Chương 1463 mới người đứng đầu, chương 1463 mới người đứng đầu. Đối với Hồ Chí Công lựa chọn, Trương Nguyên Khánh đã dự liệu được. Lần này chuyện nghiêm trọng trình độ, xa xa không phải Trương Nguyên Khánh cái này thể lượng có thể tham gia. Từ Mã lão, Hình lão, Phùng lão biểu hiện đến xem, bọn hắn cũng không hy vọng chính mình tham gia quá sâu. Chính mình đối với học viện phái tới nói, chẳng qua là một cái tuyển thủ hạt giống. Tuyển thủ hạt giống hay là làm tốt bản thân phát dục sự tình, trực tiếp hạ chẳng cùng người khác vật lộn, hoàn toàn là lãng phí đại bút tài nguyên. Dù sao mình cùng nhau đi tới, từ Vương gia đến Hình lão, Phùng lão, đều trên người mình đầu nhập vào nhất định tài nguyên. Hào tiên sinh càng là vì chính mình cung cấp trực tiếp trợ giúp, cho dù là bây giờ chính mình cái này để nửa cấp, bên trong cũng không thể rời bỏ Hào tiên sinh công lao. Từ Phùng lão nơi đó, Trương Nguyên Khánh thậm chí biết Hào tiên sinh còn lén mời cầu Phùng lão hỗ trợ bảo vệ chính mình. Nếu như bây giờ chính mình đi theo Hồ Chí Công phía sau tuyển chọn được ăn cả ngã về không, những người này hao phí tâm tư liền triệt để ngâm nước nóng. Cho nên Trương Nguyên Khánh rất kính nể Hồ Chí Công, nhưng là hắn lại không thể làm như vậy. Tân nhiệm An Bắc tỉnh một thanh gọi là Tôn Cẩn, là từ các bộ và ủy ban trung ương xuống. Hắn cùng Hồ Chí Công tuổi tác tương tự, bất quá cả người nhìn lộ ra rất nho nhã. Mở cán bộ đại hội thời điểm, Trương Nguyên Khánh ngồi tại hàng thứ nhất, nhìn xem trên đại hội nghị Tôn Cẩn. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác Tôn Cẩn ánh mắt rơi vào trên người mình nhiều lần. Cũng không biết có phải hay không tuổi của mình đưa tới đối phương hiếu kỳ, hoặc là đối phương là tứ cựu thành tới người, càng rõ ràng hơn trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Kỳ thật Trương Nguyên Khánh tới thời điểm vẫn còn có chút mong đợi. Khi hắn nghe nói mới tiết kiệm một thanh là đến từ tứ cựu thành bộ ủy lúc, hắn còn cho là Lâm Phong Vân sẽ trở về. Nếu là mình vị đại ca này trở lại An Bắc, Trương Nguyên Khánh chắc hẳn tham chính hiệp đi ra hy vọng tăng cường rất nhiều. Đáng tiếc nào có nhiều như vậy tốt vật khí, tới cái này Tôn Cẩn đối với Trương Nguyên Khánh tới nói là cái người xa lạ. Trương Nguyên Khánh lại nhìn một chút Diêm Thành Đạo, vị này mới tỉnh trưởng mặc dù không có cái gì biểu hiện ra ngoài, nhưng là trong lòng của hắn khẳng định là có chút bất mãn. Lẽ ra lão hổ miễn đi chức vụ đằng sau, hắn hẳn là thuận lý thành chương đi lên, mà lại An Bắc tỉnh mấy năm này chân chính có thể nói được là ổn bên trong cầu tiến, các hạng làm việc cũng đều có thể nói là đúng quy đúng cụ, đã có điểm sáng lại thành công tích. Diêm Thành Đạo cũng không phải bản địa lãnh đạo, các phương diện đều rất phù hợp tiến thêm một bước yêu cầu. Trương Nguyên Khánh đoán chừng là Hồ Chí Công thái cương, dẫn đến phía trên không chỉ có miễn đi chức vụ của hắn, mà lại giận chó đánh mèo đến An Bắc cán bộ trên thân. Cũng không biết có phải hay không nguyên nhân này, dù sao Diêm Thành Đạo là bỏ lỡ một cái cơ hội thật tốt. Hội nghị đến tỏ thái độ khâu thời điểm, Tôn Cẩn làm một phen tỏ thái độ. Bình thường tỏ thái độ phát biểu đều là tứ bình bất ổn, bất quá người trong nghề có thể biết bên trong ẩn chứa người lãnh đạo này một chút thi chính chủ yếu ý nghĩ. Tôn Cẩn đang đọc diễn văn bên trong, cường điệu nâng lên nhân dân lập trường, đối với tăng cường xã hội bảo hộ đưa ra một chút tính kiến thiết ý nghĩ. Điểm này miêu tả phân lượng xa xa cao hơn mặt khác mấy điểm. Cái này cùng Hồ Chí Công liền có sự bất đồng rất lớn. An Bắc đã từng một lần được xưng là chính trị tỉnh lớn, ý là làm chính trị quá nhiều. Diêm Văn Chí đảm nhiệm người đứng đầu thời điểm, ở phương diện này chú trọng tăng cường chính trị kiến thiết khá nhiều. Về sau An Bắc tại cả nước xếp hạng một mực về sau sắp xếp, bởi vậy bị người trân trọng. Diêm Văn Chí tại hậu kỳ thời điểm chủ trào phát triển kinh tế, hết lần này tới lần khác rất nhiều tệ nạn kéo dài lâu ngày, lại thêm rất nhiều ẩn tàng vấn đề để Diêm phái cũng không có làm ra đặc biệt lớn thành tích. Hồ Chí Công sau khi đến càng thêm tập trung tại phát triển kinh tế, từng cái địa phương làm lớn nhanh lên sức mạnh rất rõ ràng. Trương Nguyên Khánh cũng là trong quá trình này làm ra không ít thành tích, địa phương khác cũng là tranh nhau bắt trước, cho nên cố nhiên Hồ Chí Công mấy năm này được người xưng là ngủ hổ, thế nhưng là ngủ lão hổ cũng là lão hổ, bước chân cố nhiên không đủ nhanh, nhưng cũng để phát triển kinh tế lấy được không ít thành tích. Hiện tại Tôn Cẩn tới, lý niệm của hắn cùng Hồ Chí Công xem ra là không giống với, nhưng là không thể nói hắn chính là sai. Trương Nguyên Khánh kỳ thật cũng cảm thấy An Bắc mấy năm này rất nhiều thị phát triển hoàn toàn chính xác rất nhanh, thế nhưng là vẫn tồn tại các loại thai hoàng ẩm. Tựa như Hách Lệ Bình bọn người trước đó không phải cũng là tình nguyện muốn một cái có thể làm náo động tin tức sản nghiệp, cũng không nguyện ý muốn rõ ràng đối với Giang Bắc phát triển cực kỳ trọng yếu cảng hàng tập đoàn tổng bộ, chỉ vì cái trước mắt bố chữ là hiện tại một chút cán bộ khắc họa. Ngay tại trước đây không lâu, An Bắc một cái thị muốn làm một cái gì ánh sáng nằm trung tâm, kết quả kém chút đem đất cày đều cho xâm chiếm. Hiện tại Tôn Cẩn đến, có lẽ An Bắc bên này hướng gió có chỗ cải biến, càng thêm cân nhắc cân đối phát triển đi. Cán bộ đại hội kết thúc về sau, Tôn Cẩn muốn khai ban con hội nghị, Trương Nguyên Khánh thì là đứng dậy trở về. Trở lại chính hiệp đằng sau, buổi chiều không có cái gì an bài, Trương Nguyên Khánh lựa chọn trực tiếp xin phép nghỉ đi tìm vị kia triết học đại sư. Căn cứ Phùng lão cho phương thức liên lạc, Trương Nguyên Khánh sớm hẹn trước lao sư thời gian. Vừa lúc lao sư có một đường khóa công khai, để hắn tới nghe một chút khóa. Trương Nguyên Khánh vui vẻ lái xe tiến về, đến lúc đó thời điểm, chương trình học đã bắt đầu. Lao sư gọi là Vương Lăng Phong, cũng là một cái tiểu lão đầu. Trương Nguyên Khánh lúc tiến vào, chính nghe được hắn chậm rãi mà nói, mã chết triết học cách mạng không chỉ là một cái lý luận vấn đề, càng là một cái thực tiễn vấn đề. Trương Nguyên Khánh phát hiện hiện trường cơ hồ bạ mãn, hắn ngay tại hàng cuối cùng tìm tới một cái bởi vì băng ghế không trọn vẹn mà trống không vị trí, hắn coi chừng đi sang ngồi, lặng lặng nghe ông lão sư giảng bài. Kỳ thật nói đến, hiện tại lý luận học tập không thể bảo là không nhiều, nhưng là mã chết phương diện rất nhiều người hiểu cũng chỉ là da lông mà thôi. Trương Nguyên Khánh cũng không phải đầu đen rau muốn người khác, chí ít chính hắn đã cảm thấy phương diện này tồn tại tiếc nuối. Hắn lên học thời điểm, tự nhiên là học qua, nhưng là học bằng cách nhớ nhiều. Chân chính đến làm việc thời điểm, nương tựa theo hay là một chút bảng môn tà đạo. Đoạn thời gian gần nhất lớp huấn luyện kinh lịch, để Trương Nguyên Khánh đối với triết học càng cảm thấy hứng thú. Mà lại chính như vừa mới ông lão sư nói như vậy, hắn cảm thấy triết học không hề chỉ là lý luận vấn đề, càng là một cái thực tiễn vấn đề. Theo ông lão sư giảng bài, Trương Nguyên Khánh không khỏi hồi tưởng lại rất nhiều chính mình trước đó đụng phải sự tình, đã từng một chút hoang mang cũng chậm chậm rõ ràng đứng lên. Thẳng đến lớp này lúc kết thúc, Trương Nguyên Khánh còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đợi đến những học sinh khác đi đằng sau, Trương Nguyên Khánh xuống dưới tìm được ông Lăng Phong. "Ông lão sư, ta là Phùng Lao giới thiệu Trương Nguyên Khánh." Ông Lăng Phong nhẹ gật đầu, đi ra ngoài trước. Sau khi nói xong, Ông Lăng Phong đội vàng cầm đồ vật đuổi ra ngoài. Trương Nguyên Khánh đội vàng đuổi theo, bất quá đi ra ngoài xem xét, vị này Ông lão sư chuyện thứ nhất chính là móc thuốc lá. Trương Nguyên Khánh dở khóc dở cười, đội vàng tiến lên cho hắn đốt thuốc. Đây cũng là để hắn nhớ tới Hình lão, còn nhớ rõ chính mình cùng Hình lão nhận biết thời điểm, chính là từ thuốc lá bắt đầu. Ông Lăng Phong điểm đằng sau, còn cho Trương Nguyên Khánh phát một chi, cái mũi một bên bốc khói vừa nói, nghĩ như thế nào đến học triết học. Giống như ngươi tuổi trẻ cán bộ, không phải hẳn là đối với kinh tế học hoặc là quản lý học càng cảm thấy hứng thú không? Chương 1465 Hàn môn gia quý tử khả năng. Chương 1465 Hàn môn gia quý tử khả năng. Đối mặt ông Lăng Phong vấn đề, Trương Nguyên Khánh không chút nghĩ ngợi trả lời, ta cảm thấy nếu như muốn so dụ lời nói, triết học càng giống là trên tư tưởng hải đăng. Gần nhất bởi vì một vài vấn đề, cho ta thời gian rất lâu suy nghĩ thời gian, ta cảm thấy trí tuệ của ta không đủ, từ đầu đến cuối không cách nào hiểu thấu đáo, muốn tại triết học tập bên trên tăng trưởng trí tuệ. Đây chính là Trương Nguyên Khánh bản ý. Ông Lăng Phong nghe được câu trả lời này, trầm ngâm một lát, sau đó cười nói, ngươi người trẻ tuổi này, dạ tâm không nhỏ a, có người nói triết học là đế vương đạo trị quốc, ngươi muốn suy nghĩ vấn đề, chỉ sợ là không nhỏ đi. Trương Nguyên Khánh cũng không trả lời vấn đề này, hắn chẳng qua là cảm thấy vị này Phùng Lao giới thiệu triết học đại sư, hoàn toàn chính xác cùng người khác có chút khác biệt. Chí ít tại đối phương trong mắt, căn bản không có đem cấp bậc của mình coi là chuyện đáng kể. Mà lại đối phương cũng không phải là tận lực xem nhẹ, mà là lời nói cử chỉ bên trong, liền có thể cảm giác được, đối phương tựa hồ căn bản không có đem mình làm một tên địa phương cán bộ, mà vẹn vẹn một người trẻ tuổi. Vương Lăng Phong cũng không có trông cậy vào đạt được Trương Nguyên Khánh trả lời, hút xong thuốc lá đằng sau, liền mang theo Trương Nguyên Khánh đi phòng làm việc. Hắn đầu tiên là cho Trương Nguyên Khánh mở một cái sách đơn, ngươi bây giờ thời gian hẳn là thật nhiều a. Trương Nguyên Khánh cười cười, ngài nói đúng, ta hiện tại nhiều nhất chính là thời gian. Rất hiển nhiên, Vương Lăng Phong đối với mình tình huống hiểu rất rõ. Cho nên Trương Nguyên Khánh cũng không nói cái gì tiếng phổ thông lời nói khách sáo, cười đáp lại. Vương Lăng Phong nhẹ gật đầu, giống ngươi cái tuổi này, còn có thể có một ít thời gian đi suy nghĩ học tập, đã là rất tốt. Cái này có lẽ liền là của ngươi một cái kỳ ngộ, bắt lấy cái này kỳ ngộ, để cho mình tư tưởng trở nên càng thêm thành thục nặng nề, đây có lẽ là ngươi thoát thai hoán cốt một lần kinh lịch. Trương Nguyên Khánh chăm chú nhận sách đơn, Vương Lăng Phong còn nói thêm, phía sau ta có khóa công khai, ngươi mỗi tuần tới nghe hai lần. Về phần ngươi có vấn đề gì, thứ hai đến thứ sáu tùy thời có thể tới tìm ta. Trên cơ bản hay là lấy Trương Nguyên Khánh tự học làm chủ, Trương Nguyên Khánh cũng đối phương án này phi thường tán thành, làm bái sư hắn đưa ra ban đêm xin mời Vương Lăng Phong ăn cơm. Vương Lăng Phong cười cười, không nóng nảy, ngươi thật có thể học xuống dưới rồi nói sau. Triết học thế nhưng là phi thường khúc hàn, không có thời gian mấy năm, không hạ được cái gì cơ sở. Bất quá cũng may ngươi thực tiễn kinh nghiệm phong phú, có đôi khi triết học cũng không có phức tạp như vậy, hắn cũng là bắt nguồn từ thực tiễn, đồng thời dựa vào thực tiễn đến nghiệm chứng. Trương Nguyên Khánh nếu hạ quyết tâm, tự nhiên sẽ kiên trì. Trương Nguyên Khánh cùng ông Lăng Phong lại hàn huyên một lúc sau, nhìn thấy đối phương xác thực không nguyện ý cùng chính mình ăn cơm, lúc này mới đứng dậy rời đi. Đợi đến hắn rời đi đằng sau, ông Lăng Phong lại điêu lên thuốc lá, hắn gọi một cú điện thoại ra ngoài. Bên kia nghe tự nhiên là Phùng Độ Phùng già, Phùng lão vừa cười vừa nói, ta cho ngươi tìm người học sinh này thế nào? Ông Lăng Phong nói ra, lúc này mới tiếp xúc, làm sao biết thế nào? Nhưng là ngươi đem hắn giao cho ta, không sợ ta đem hắn dạy phế đi. Người trẻ tuổi này ngươi hẳn là phi thường coi trọng đi, để hắn đi theo phía sau ngươi học, chẳng lẽ không phải tốt nhất à? Phùng Lao thở dài một hơi, ta khiến cho không được hắn, tùng lỗi sự tình ngươi cũng hiểu ít nhiều, đứa nhỏ này nhận lấy liên lụy. Mà ta bên này, cũng nhận không nhỏ tác động đến. Mà ta đem hắn đưa đến ngươi nơi này, không chỉ có là ngươi có thể dạy hắn, mà lại ta cũng hy vọng, ngươi có thể thay hắn trải đường. Vương Lăng Phong cười hắc hắc, ngươi đây cũng là nói giỡn, ta một cái bình thường phó giáo sư, ta có thể thay ai trải đường? Ngươi lão tiểu tử này cũng không nên nói mỏ. Phùng Lao cười khẽ nói ra, bản lãnh của ngươi, trong lòng ta có bài. Người khác nói đùa, nói ta là môn sinh đạo lý khắp thiên hạ. Còn có người nói, học viện phải nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Trên thực tế học sinh của ta số lượng nhiều, giáo ta đi ra tự nhiên cũng nhiều. Nhưng là lão ông ngươi cũng không đồng dạng, ngươi dạy đi ra học sinh cũng chính là cái kia hai ba vị, đều là tể tướng chi tài. Tùng Lôi nói đến, cũng coi là đồ tôn của ngươi đi. Ngươi đây chính là nói cản, ta có thể cáo ngươi phỉ báng a. Vương Lăng Phong tức giận nói ra. Phùng Lao lại lần nữa nói ra, ngươi nhìn đứa nhỏ này thế nào? Hơn 30 tuổi phó bộ, ngẫm lại đều đáng sợ a, tương lai một ngày, Tùng Lỗi làm không được sự tình, ta muốn hắn đều có thể sẽ làm đến. Vương Lăng Phong lại nói, nếu như đường khác con chính, mà lại nguyện ý một đường sông về phía trước, dù là cấp bậc cũng không lên, sớm muộn đều sẽ có cơ hội. Nhưng nếu như đường khác con bất chính, gặp phải lần kiếp nạn này đằng sau do dự không tiến, như vậy có lẽ cũng liền dừng bước nơi này. Ngươi biết, ta từ trước đến nay liền không coi trọng cấp bậc. Phùng Lao ừ một tiếng, dù sao hải tử giao cho ngươi, ngươi hẳn là cũng nhận. Đến cùng là danh sư xuất cao đồ, hay là ngươi lão gia hỏa này treo đầu dê bán thịt chó? Liền nhìn đứa nhỏ này về sau đến phát triển. Vương Lăng Phong cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là đánh thật hay tính toán, để cho ta thay các ngươi học viện phái bồi dưỡng nhân tài. Phùng Lao nghe vậy nói ra, ta muốn nắn ngươi một chút, không phải giúp học viện phái bồi dưỡng nhân tài, là vì tương lai bồi dưỡng nhân tài. Hàn môn gia quý tử, điểm này không phải cũng là ngươi chờ đợi a? Vương Lăng Phong không nói gì nữa, chỉ nói là nhìn lại đi, sau đó liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong đằng sau, Vương Lăng Phong đem tàn thuốc ép diệt tại cái gạt tàn thuốc, hắn tính toán nửa ngày, sau đó cười như không cười nói một mình, Hàn Môn gia quý tử, vậy tiểu tử này nhưng là muốn hảo hảo rèn luyện một chút, bằng không thì cũng đi không được cái này con đường thông thiên. Tôn Cần đi vào An Bắc đằng sau, tổ chức cái thứ nhất chính thức hội nghị, chủ đề của hội nghị chính là tăng lên An Bắc nhân văn hoàn cảnh, cường hóa xã hội bảo hộ công năng. Tôn Cần cố ý chỉ tổ chức các nơi thị người đứng đầu, người đứng thứ hai, cùng một chút chức năng bộ môn mà thôi. Nguyên bản dạng này đại hội, nhân đại hòa chính hiệp tương quan lãnh đạo tham gia, cũng là hợp tình lý. Dù sao hội nghị đầu đề cũng không nhỏ, rất thích hợp tứ đại ban tử cùng một chỗ tới hào hào nghiên cứu thảo luận một chút. Bất quá Tôn Cần chỉ là triệu tập các nơi thị ủy cùng thị phủ chủ phải chịu trách nhiệm người, cũng không biết trong này có cái gì khác sâu hàm nghĩa. Tỉnh ủy lãnh đạo bao quát Diêm Thành đạo ở bên trong, tới 4 cái. Cái này cũng đã chứng minh, Tôn Cần đối với mấy cái này công tác coi trọng. Tại hội nghị ngay từ đầu, Tôn Cần liền đối với chủ đề làm trình bày, dù sao tăng lên nhân văn hoàn cảnh cùng cường hóa xã hội bảo hộ công năng, nhìn như là hai cái đầu đề. Vì cái gì đem nó dung hợp lại cùng nhau đàm luận, Tôn Cần dùng 5 chữ đến trả lời, đó chính là chất lượng cao sinh hoạt. Tôn Cần nhấn mạnh một phen chất lượng cao sinh hoạt, nói trắng ra là chính là hạnh phúc chỉ số, chúng ta muốn thông qua văn hóa kiến thiết ở bên trong các loại phương pháp, để cao chúng ta An Bắc nhân dân hạnh phúc chỉ số. Cái này không có nghĩa là chúng ta không coi trọng phát triển kinh tế, mà là chúng ta trước mắt phát triển đến nhất định giai đoạn, trước mắt chủ yếu mâu thuẫn hẳn là đem phát triển thành quả cùng hưởng cho toàn thể nhân dân, dùng cái này khích lệ phát triển thêm một bước. Tôn Cần trong lúc đó trừ trích dẫn lãnh đạo nói chuyện bên ngoài, hắn dùng đều là rất trực tiếp sáng tỏ ngôn ngữ, cũng không có làm cái gì lời nói khách sáo. Từ trên điểm này, Tôn Cần cùng Hồ Chí Công vẫn còn có chút chỗ tương tự. Tôn Cần sau khi nói xong, nhìn về phía những người khác, để các nơi thị người phụ trách chủ động phát biểu. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, đều có chút do dự. Khoan hay nói, bọn hắn rất nhiều người đều không nhịn được nghĩ đến Trương Nguyên Khánh. Chỉ có tiểu tử này là không sợ cọp con đẻ, nếu như hắn muốn ở đây, đoán chừng khẳng định là cướp phát biểu cái kia. Ngay tại một số người nghĩ đến cái này suy nghĩ thời điểm, làm cho rất nhiều người bất ngờ chính là, Hạ Huy Hào chủ động mở miệng, "Tôn thư ký, ta có một ít ý nghĩ." Rất nhiều người nhìn hắn nói chuyện, cảm thấy ngoài ý muốn sau khi, ẩn ẩn cảm giác gia hỏa này có phải hay không muốn ra yêu tiêu thân. Dù sao gia hỏa này còn có một cái thân phận, đó chính là Trương Nguyên Khánh đáng tin lớn tuổi fan hâm mộ. Chương 1466 Giang Hồ vẫn có truyền thuyết. Chương 1466 Giang Hồ vẫn có truyền thuyết. Hạ Huy Hào trước đó ủng hộ Trương Nguyên Khánh, đây là mọi người đều biết. Thậm chí có người ở sau lưng mặt thầm mắng, nhưng là giờ phút này nhìn thấy hắn phát biểu, rất nhiều người ý nghĩ lại có một số khác biệt. Đều tại thể chế bên trong lan lộn, biết rõ bốn loại người hiếm có nhất, một là tinh thần sa sút lúc dám cho bay ngươi, hai là nghịch cảnh lúc vẫn cùng ngươi đồng hành, ba là khó khăn lúc kéo ngươi một cái, bốn là vô điều kiện một mực ủng hộ ngươi. Nhược Hạ Huy Hào có thể làm được ủng hộ vô điều kiện, vậy cũng đáng giá người kính nể. Mấu chốt là Hạ Huy Hảo sẽ làm như vậy à? Hiện tại Trương Nguyên Khánh, mặc dù tẩy thoát bị xử lý hiểm nghi, thế nhưng là đến chính hiệp là sự thật không thể chối cãi. Nếu thật là đắc tội người nào, dừng bước ở đây khả năng hay là rất lớn. Mặc dù tuổi tác là cái ưu thế, nhưng là mọi người tại cái này danh lợi tràng, thường thấy thiên tài. Nơi này, cũng không thiếu một chút thiên tài. Nhưng là chân chính một đường đi lên, liền xem như thiên phú tuyển thủ cũng không có dễ dàng như vậy. Tại mọi người chú ý phía dưới, Hạ Huy Hảo bắt đầu quay chung quanh Tôn Cần nói tới chất lượng cao sinh hoạt triển khai, quanh hắn quấn sơn nam thị phát triển, nâng lên rất nhiều ngay tại làm việc. Từ Tôn Cần ánh mắt có thể nhìn ra, hắn đối với Hạ Huy Hào phát biểu vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Mặt khác thị thấy thế, chỉ là trong lòng cười lạnh, cái này lao hạ xem ra hay là một người thông minh. Trương Nguyên Khánh đắc thế thời điểm, hắn liền ủng hộ Trương Nguyên Khánh, hiện tại Trương Nguyên Khánh không có gì thanh âm, hắn liền bắt đầu biểu hiện mình. Xem ra hay là nghĩ thông suốt, ủng hộ người khác không bằng đầu tư chính mình. Tôn Cần rất hài lòng Hạ Huy Hào trả lời, Sơn Nam thị là một cái nông nghiệp thành thị, có thể có xa như vậy gặp sớm làm tương quan chuẩn bị, hay là rất không dễ dàng. Chờ ta điều tra nghiên cứu thời điểm, nhất định phải đi một chuyến Sơn Nam thị. Đây coi như là cho Hạ Huy Hào rất cao ca ngợi, thậm chí nghe Tôn Cần câu chuyện còn muốn đem Hạ Huy Hào thu làm thủ hạ. Hạ Huy Hào dáng tươi cười nhàn nhạt, "Tôn thư ký quá khen, Sơn Nam thị có thể lấy được bây giờ thành tích, hay là không thể rời bỏ toàn thể cán bộ quần chúng cố gắng, mà lại sớm nhất đưa ra những ý nghĩ này người, vậy cũng không phải ta. Người này tất cả mọi người rất quen thuộc, hắn tuần tự tại Sơn Nam thị, Thiên Thủy thị, Giang Bắc thị làm rất nhiều làm việc. Đặc biệt là Giang Bắc thị, hắn chính thức đưa ra thành thị văn minh tăng lên. Điểm này cùng Tôn thư ký ý nghĩ không như mà hợp, mà lại làm ra rất nhiều vững chắc thành tích, vẫn luôn là ta học tập tấm gương." Đám người ngây ngẩn cả người, lão hạ gia hỏa này, vậy mà thực có can đảm nói. Mà lại rõ ràng Tôn Cần đã biểu đạt đối với hắn hảo cảm, kết quả hắn vậy mà liền như thế đem Trương Nguyên Khánh cho khiêng ra tới. Đáng tin chính là đáng tin a, ai có thể nghĩ tới sắp đến trình độ này. Liền ngay cả Tôn Cần sắc mặt cũng có một lát ngưng trệ, dáng tươi cười cũng thay đổi phai nhạt. Hắn tự nhiên biết Trương Nguyên Khánh là ai, cũng biết tiểu tử này là cái ẩn tàng tạc đạn nhỏ. Chỉ là không nghĩ tới, mình đã tránh đi một điểm, lại tại nơi này lại phát nổ. Tôn Cần không có tiếp Hạ Huy Hào lời nói, chỉ là nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, tỉnh thành thị trưởng Vệ Ngọc Tường cũng mở miệng, Hạ thư ký nâng lên Giang Bắc, ta cũng cảm thấy Giang Bắc điểm kinh nghiệm đến tham khảo. Không thể không nói, Giang Bắc đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Tỉnh thành thị những năm này phát triển kinh tế tốc độ, một mực tại tăng tốc. Nhưng là liên quan tới thành thị chất lượng cao sinh hoạt, vẫn ở vào thăm dò kỳ. Giang Bắc cho chúng ta lộ ra một con đường, đương nhiên con đường này không thể nào là hoàn mỹ vô khuyết, bên trong có rất nhiều kinh nghiệm đều là đã bao hàm Giang Bắc đặc điểm, chúng ta muốn học tập cũng học không được. Bất quá còn có rất làm thêm pháp, đáng ra chúng ta nghiên cứu thảo luận cùng học tập. Vệ Ngọc Tường không để cho Hạ Huy Hào làm đơn độc. hắn không chút do dự cũng ủng hộ Giang Bắc. Thế nhưng là tất cả mọi người biết, bây giờ nói Giang Bắc, không thể nghi ngờ chính là đang nói Trương Nguyên Khánh. Tôn Cần ánh mắt nhìn về phía Hách Lệ Bình, vị này Giang Bắc bây giờ người đứng đầu, Hách thư ký, nếu đều tại sách Giang Bắc, vậy ngươi liền đặt chân Giang Bắc năm nay ban tử làm việc, giới thiệu cho chúng ta giới thiệu kinh nghiệm đi. Tôn Cần lời nói này, hoàn toàn lược qua Trương Nguyên Khánh, mà lại chỉ hướng tính rất rõ ràng, đó chính là để Hách Lệ Bình đặt chân năm nay ban tử, cũng chính là không cần đột xuất một người nào đó. Huống chi, tại Tôn Cần xem ra, chính mình đây là cho Hách Lệ Bình một cái cơ hội biểu hiện. Nàng cũng không thể nói, công việc gì đều là Trương Nguyên Khánh làm, nàng một chút không có làm đi. Bên trong thể chế không có đần như vậy người, chuyên môn lợi tha không có lợi cho bản thân chút nào, cũng là không phù hợp nhân tính. Quả nhiên Hách Lệ Bình nghe vậy, bắt đầu quay chung quanh chủ đề, nói tới Giang Bắc thị một chút cách làm. Mà Giang Bắc hoàn toàn chính xác có rất nhiều thành tích, là có thể cùng chủ đề của ngày hôm nay ăn khớp. Giang Bắc có hai cái cấp tỉnh văn minh huyện khu, Thiên Hồ khu cùng Phồn Hoa khu, thậm chí Phồn Hoa khu đã tại hướng quốc giành tiếng tiến quân. Còn có Thường Khê huyện chế tạo Thường Sơn Lữ Du trung tâm, cũng cùng tăng lên nhân văn hoàn cảnh ăn khớp lên. Tôn Cần nghe được đều liên tục gật đầu, cái này Giang Bắc đích thật là có cái gì. Nhưng mà Tôn Cần liền phát hiện, mặt khác thị người phụ trách thần sắc trở nên cổ quái. Tôn Cần nhưng lại không biết, Hách Lệ Bình giới thiệu những này rất nhiều thành tích, bên trong đều có một thân ảnh đó chính là Trương Nguyên Khánh. Kỳ thật Giang Bắc còn có rất nhiều phương diện khác có thể giới thiệu, cũng đều là biết tròn biết méo. Giang Bắc dù sao cũng là gần với tỉnh thành thị An Bắc thành phố lớn, làm sao có thể liền nói Thường Khê huyện, Phồn Hoa khu một loại. Tỷ như cấp tỉnh Văn Minh huyện khu, rõ ràng là Thiên Hồ khu cùng Phồn Hoa khu, Hách Lệ Bình lại vẫn cứ chọn lấy Phồn Hoa khu đến giới thiệu. Bao quát du lịch trung tâm, Giang Bắc trừ Thường Sơn bên ngoài còn có mặt khác du lịch trung tâm, mặc dù lực ảnh hưởng không như Thường núi, nhưng cũng đáng nhắc tới. Mà Hách Lệ Bình hết lần này tới lần khác không giới thiệu mặt khác, chính là giới thiệu Thường Sơn. Lại thêm Hách Lệ Bình giảng đến cảng hàng tập đoàn tổng bộ, chế tạo nội hà vận tải đường thủy một cái mới trung tâm lúc, mặt khác thị người phụ trách nhau nhau cảm khái một tiếng. Hách Lệ Bình cái này sắc nương tử, vẫn là tương đối ra sức. Nàng tại dạng này hội nghị phía trên, cũng không có đoạt công, mà là nói đúng sự thật nói một chút nói. Mà lại Trương Nguyên Khánh đối với nàng mà nói, hai người còn có một số khúc mắc. Ai có thể nghĩ tới, một cái có khúc mắc người, đều sẽ là Trương Nguyên Khánh nói chuyện. Cái này cũng không khỏi khiến những người khác cảm khái, Trương Nguyên Khánh vẫn còn có chút đồ vật. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng minh bạch, ba người này tiếp sức bình thường phát biểu, chỉ sợ là muốn triệt để chọc giận Tôn Cẩn. Khi thật đổi lại ai, đều sẽ có chút tức giận, đây không phải đập phá quán A4 cho rằng Tôn Cẩn sẽ có biểu thị, bất quá hắn lại cười, Hách thư ký giới thiệu rất khá, cái này cũng đầy đủ chứng minh, chúng ta An Bắc là có cơ sở. Đã có thành công kinh nghiệm, vậy chúng ta nên đi tổng kết tinh luyện. Ta nhìn, Giang Bắc thị có thể làm một cái thí điểm, chúng ta mở hiện trường sẽ, hảo hảo đi tìm hiểu một chút Giang Bắc tương quan thành công cách làm. Nhiệm vụ này liền giao cho Hách thư ký, đến lúc đó không chỉ có chúng ta tỉnh ủy lãnh đạo muốn đi, tứ đại ban tử tương quan lãnh đạo đều sẽ đi qua. Thời gian đến lúc đó ta cùng tương quan lãnh đạo đã định một chút. Tôn Cần cảm xúc ổn định dị thường, bất quá ai cũng không biết hắn ý tưởng chân thật là cái gì. Chương 1467 triết học cùng đạo học chương 1467 triết học cùng đạo học trong tỉnh mở đại hội đằng sau, Trương Nguyên Khánh cùng ông Lăng Phong đi tới Giang Bắc thị Thường Sơn. Trương Nguyên Khánh không có thông chi bất luận kẻ nào, nếu không chỉ là đến một chuyến Thường Khê huyện, một chút bộ hạ cũ cùng một chỗ giao lưu, cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Sở dĩ cùng ông lão sư cùng một chỗ tới, chủ yếu là hai người ngay tại nghiên cứu thảo luận triết học cùng đạo gia học thuyết quan hệ trong đó. Ông Lăng Phong đối với triết học nghiên cứu bên trong, biểu thị đối với nho thích đạo đều cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là nâng lên đạo giáo thời điểm, Vương Lăng Phong đặt ra, triết học là đạo giáo cung cấp tư tưởng cơ sở, đạo giáo cũng vì triết học cung cấp đặc biệt thị giác cùng thể nghiệm. Hắn thậm chí là Trương Nguyên Khánh kỹ càng giảng giải trong đó liên hệ, để Trương Nguyên Khánh có chút lớn khai nhãn giới. Mà nâng lên đạo giáo, Trương Nguyên Khánh tự nhiên là nghĩ đến chính mình vị kia tiện nghi sư phụ ức thành chân nhân. Không nghĩ tới, Trương Nguyên Khánh nhắc lên chính mình cái này tiện nghi sư phụ đằng sau, Vương Lăng Phong cảm thấy rất hứng thú. Trương Nguyên Khánh ngược lại là không nghĩ tới, chính mình cái này tiện nghi sư phụ, thậm chí ngay cả Vương Lăng Phong đều biết. Thế là vì thỏa mãn ông lão sư lòng hiếu kỳ, Trương Nguyên Khánh liền gọi điện thoại liên hệ ức thành chân nhân, biết được chính mình vị này tiện nghi sư phụ cuối tuần về Thường Sơn đằng sau, hắn liền chủ động đáp cầu rắc mối, giới thiệu hai người nhận biết. Đang bỏ núi thời điểm, Vương Lăng Phong trên tay còn kẹp lấy thuốc lá, tiểu lão đầu này cơ hồ là khói không rời tay. Nghe nói lúc trước hắn khi đi học, trên giảng đài để đó phân biết xoa bên ngoài chính là cái gạt tàn thuốc. Về sau bị người báo cáo nhiều lần, vì để tránh cho ảnh hưởng lúc này mới đem cái gạt tàn thuốc từ trên giảng đài hủy bỏ. Trương Nguyên Khánh còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người leo núi thời điểm rút thuốc lá. Quả nhiên không bao lâu, Vương lão sư liền nghỉ ngơi nhiều lần. Bất quá hắn vẫn rất có nhiệt tình cùng Trương Nguyên Khánh nói đến tông giáo khởi nguyên, đối với triết học khởi nguyên từ tông giáo thuyết pháp, tiến hành một phen biện chứng. Tại trung đụng trong mấy ngày này, Trương Nguyên Khánh là cảm thấy vị này Vương lão sư là cái kỳ nhân. Không chỉ có là đối phương tri thức mặt rất rộng, mà lại đối với rất nhiều vấn đề cách nhìn, xác thực có rất nhiều tươi mát chỗ độc đáo. Thật vất vả, Trương Nguyên Khánh ngồi tiếp hắn bỏ lên trên tường sơn. Sớm đã có tiểu đạo sĩ ở chỗ này chờ, nhìn thấy hai người thật từ chân núi bò lên, đội vàng tới nên đón. Nguyên Khánh sư huynh, thật lâu không nhìn thấy ngươi. Tiểu đạo sĩ đối với Trương Nguyên Khánh rất nhiệt tình, dù sao Trương Nguyên Khánh hiện tại cấp bậc ngay ở chỗ này, huống chi cùng bọn hắn đạo quán hữu duyên. Những người này các đạo sĩ, có thể kêu lên một tiếng sư huynh, đều cảm thấy giống như bình yên. Trương Nguyên Khánh vốn là hiền hòa, lại nói đến Thường Sơn nơi này, hắn cũng nhớ tới nơi này người tốt. Nhớ ngày đó, Trương Nguyên Khánh lừa gạt Duyên Hải tới Ngô Hách, quả thực là từ hắn tín ngưỡng vào tay, cuối cùng tìm được đột phá khẩu. Trong này, không thể rời bỏ Thường Sơn đạo quán nhân viên tương quan hỗ trợ. Mà Ngô Hách mang theo Thiên Tượng tập đoàn, đầu tư Thường Sơn vùng này chế tạo Thường Sơn Lữ Du trung tâm, đến nay vẫn là Trương Nguyên Khánh một cái rất huy hoàng chiến tích. Trương Nguyên Khánh mang theo Bông Lăng Phong tiến vào đạo quán, một đường cuối cùng đã tới Ước Thành chân nhân tiếp khách địa phương. Từ Bi Ước Thành chân nhân nhìn thấy hai người, đứng dậy nên đón. Dù là ngay trước Bông Lăng Phong mặt, Trương Nguyên Khánh cũng là hô một tiếng sư phụ. Quan hệ của hai người đã không cần nói nhiều. Ước Thành chân nhân nhìn thấy Bông Lăng Phong thời điểm, ánh mắt hơi động một chút, lại lần nữa hành lễ, gặp qua chân nhân. Bông Lăng Phong cười hắc hắc, ngài mới là chân nhân, ta nhưng không dám nhận chân nhân hai chữ. Ước Thành chân nhân cười cười, không có giải thích cái gì. Trương Nguyên Khánh cho hai người giới thiệu một phen, kỳ thật giới thiệu Bông Lăng Phong thời điểm, Trương Nguyên Khánh đều có chút hiếu kỳ, vị này Bông lão sư vô luận là kiến thức hay là các phương diện, cũng không phải một cái phó giáo sư đơn giản như vậy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, người ta phía quan phương thân phận chính là như thế phổ thông. Cho dù là hai người tiếp xúc có một đoạn thời gian, Trương Nguyên Khánh vẫn không rõ lai lịch của đối phương. Đương nhiên, Trương Nguyên Khánh cũng không có cẩn thận đi kiểm chứng, dù sao hắn là theo chân Bông lão sư phía sau học đồ bận, nếu thật là đối với người ta tra tới tra lui, liền có vẻ hơi tâm tư không tinh khiết. Tại Trương Nguyên Khánh giới thiệu đằng sau, hai người liền hàn huyên. Ngược lại là không nghĩ tới, Vương Lăng Phong đối với đạo giáo học thuyết cũng cảm thấy rất hứng thú, Ước Thành chân nhân lại là thần côn bên trong người góp lại. Vốn cho rằng hai người đụng vào nhau, hẳn là nước đổ đầu vịt, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà cho tới cùng đi. Trương Nguyên Khánh ngồi ở một bên, một chút thô thiển đạo lý ngược lại là có thể nghe hiểu. Thế nhưng là một khi giảng sâu, hắn cũng chỉ có thể nghe một chút. Cũng không tốt đánh gây hai người nói chuyện phiếm, từng cái đi hỏi thăm ý tứ. Nhưng là đang nói tới đạo giáo đạo hữu cùng một chỗ thường xuyên nói tu chân có phần tiến đạo vô ma thời điểm, Trương Nguyên Khánh còn rất nghiêm túc nghe ngóng, hắn cảm thấy cái này cùng thường xuyên thấy tiểu thuyết đoán chừng có thể đối đầu. Trên thực tế căn bản chính là hai thanh sự tình, tại Ước Thành chân nhân giảng giải phía dưới, cái gọi là ma nói đúng là chính là ma thử đại khái ý tứ chính là muốn tu luyện tới trình độ nhất định, một chút tu đạo đi cầm chi sĩ suy nghĩ bất chính thu nhận chư ma đến so xét, như theo nó pháp hành chi, chư ma tự mình tránh lui. Cũng chính là ma cũng không phải là ma, mà là kiếp nạn mà thôi. Nếu như có thể y theo phương pháp giải quyết kiếp nạn, như vậy thì có thể thuận lý thành chương đạt tới cảnh giới nhất định. Cũng không biết hai người này là thế nào nói tới huyền diệu như vậy chủ đề. Trương Nguyên Khánh phảng phất cũng có thể cảm nhận được, Ước Thành chân nhân tại ẩn dụ cái gì. Trải qua một ngày đàm luận, Vương Lăng Phong hiển nhiên tinh lực cũng không đủ khả năng, tuổi của hắn dù sao cũng là lớn. Trương Nguyên Khánh thấy thế, sớm chạy xuống núi đem xe mở đi lên. Trước đó hắn liền chuẩn bị lái xe lên núi, kết quả ông lão sư hết lần này tới lần khác muốn bỏ một lần, hắn cũng chỉ có thể bồi tiếp. Bây giờ nhìn Vương Lăng Phong trạng thái tinh thần, chỉ sợ muốn xuống núi cũng không có dễ dàng như vậy, cho nên lúc này mới đem xe mở đi lên. Đợi đến đi lên thời điểm, Vương Lăng Phong cùng Ước Thành chân nhân đã tại đạo quán cửa. "Lão sư, sư phụ, nếu như còn muốn nói chuyện nói, chúng ta liền đến Thường Khê huyện thành tìm một chỗ." Vừa ăn cơm một bên nói. Trương Nguyên Khánh nhìn hai người có chút cùng chung chí hướng dáng vẻ, lúc này mới lên tiếng đề nghị. Vương Lăng Phong lại lắc đầu, "Lần sau có rảnh chúng ta trực tiếp tới ăn chay cơm đi, về phần chúng ta những tục nhân này, đừng quá mức quấy rầy Ước Thành chân nhân nghỉ ngơi." Ước Thành chân nhân cung kính nói ra, "Chân nhân kiêm tốn, ngài chính là tinh tú hạ phàm, cùng ta bực này đục thân phàm thai tự nhiên khác biệt. Nếu không phải Vương Lăng Phong ở chỗ này, Trương Nguyên Khánh khẳng định phải trêu chọc Ước Thành chân nhân hai câu." Trương Nguyên Khánh mang theo Ước Thành chân nhân cũng là được chứng kiến không ít đại nhân vật, duyên hải có Ngô gia Ngô Hách, tiêu chuẩn con em nhà giàu. Còn có Hồ thị Tiết gia trang nhà bạn, đây chính là phóng nhãn toàn cầu ngành nghề đều có nhất định lực ảnh hưởng người. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Ước Thành chân nhân nhìn thấy bọn hắn thời điểm, phổ bày gọi là một cái chuyên nghiệp. Mà bây giờ, làm sao tại nhìn thấy chính mình vị này thân phận địa vị kém sang Ngô Hách, Tiết gia hữu ông lão sư thời điểm, vậy mà khiêm tốn đến trình độ này. Mở miệng một tiếng chân nhân, đều có một ít lỉnh lợm. Nhưng mà càng làm cho Trương Nguyên Khánh không có nghĩ tới là, hắn đang lái xe đưa Bông Lăng Phong xuống núi thời điểm, Vương lão sư lại cảm khái một tiếng, người vị sư phụ này là một cái nhân vật, chính là đáng tiếc, nếu như lúc trước gặp được danh sư lời nói, sợ là sẽ phải tại cái khác phương diện, làm ra một phen làm cho người không nghĩ tới thành tích. Trương Nguyên Khánh lắc đầu, không nghĩ tới hai người còn lẫn nhau phấn lên. Chương 1468 cùng Tôn Cần lần thứ nhất gặp mặt, chương 1468 cùng Tôn Cần lần thứ nhất gặp mặt, từ Thường Sơn xuống tới đằng sau, Vương Lăng Phong trừ câu kia cảm khái đằng sau, cũng không có lại nói cái gì. Chỉ gặp hắn thỉnh thoảng trầm tư, cũng không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Giống như thật đối với Ước Thành chân nhân nói những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, lộ ra vô cùng đệ bụng, có chút tẩu hỏa nhập ma tư thế. Trương Nguyên Khánh nguyên bản chuẩn bị đem Vương Lăng Phong đưa về tỉnh thành thị, kết quả ở trên đường liền nhận được các hồng ý điện thoại. "Trương chủ tịch, ngươi bây giờ ở nơi nào?" "Hôm nay là cuối tuần, nhưng là bây giờ các hồng ý chuyên gọi điện thoại tới hỏi thăm, hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ, đang từ quê quán hướng trở về." Các hồng ý nghe vậy vừa cười vừa nói, "Vậy liền vừa vặn, ngươi cũng đừng lại đi đường, ngay tại Giang Bắc chờ lấy chúng ta đi. Ngày mai Tôn thư ký dẫn đội tiến về Giang Bắc thị tổ chức một trận hiện trường sẽ, tứ đại ban tử một chút lãnh đạo chủ yếu đều tại, chính hiệp bên này Tôn thư ký điểm danh muốn ngươi nhất định phải tham gia. Tôn Cần muốn gặp chính mình." Trương Nguyên Khánh đều cảm thấy có chút hiếu kỳ. Các hồng ý sau khi nói xong, lại bàn giao vài câu, liền đem điện thoại cho treo. Vương Lăng Phong nghe vậy, cũng hợp thời mở miệng, liền đem ta nhét vào Thường Khê viện đi, ta vừa bạn phải đi một chỗ khác. Trương Nguyên Khánh nói ra, khó mà làm được, nếu là ta đem ngài dẫn tới Thường Khê viện, vậy cũng hẳn là ta đem ngài mang về. Ngài cứ yên tâm đi, ta lái xe một cái vừa đi vừa về là rất nhanh. Vương Lăng Phong gật đầu cười, ngươi cái này đối với lão sư thái độ hay là rất không tệ. Bất quá ta hoàn toàn chính xác có một số việc, ngươi đem ta buông ra đi, ta cũng không phải cái gì khách khí người. Tại Vong Lăng Phong nhiều lần kiên trì phía dưới, Trương Nguyên Khánh chỉ có thể đem hắn đặt ở Thường Khê huyện. Về phần hắn phía sau hành trình, Trương Nguyên Khánh hỏi thế nào, hắn đều không có lộ ra mảy may. Trương Nguyên Khánh chỉ có thể tự mình một người lái xe lúc trước hướng Giang Bắc thị, dù sao phòng ốc của hắn là ở chỗ này. Lái xe trở lại trong phòng nghỉ ngơi một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền chạy tới chính phủ thành phố bên này. Hách Lệ Bình bọn người đã sớm ở chỗ này chờ, nhìn thấy Trương Nguyên Khánh tới thời điểm, Giang Bắc thị các cán bộ nhao nhao tới bân an. Hiện nay Trương Nguyên Khánh, thế nhưng là tỉnh chính hiệp đại lãnh đạo, mặc kệ người ta là một đường hay là hàng hai, mọi người tại trước mặt hắn hay là thấp một đầu. Huống chi, Trương Nguyên Khánh trước khi đi, đem thủ hạ của mình từng cái an bài một lần, cái này cũng bị rất nhiều cán bộ nhìn ở trong mắt. Lãnh đạo như vậy, xứng đáng một tiếng có tình có nghĩa. Trương Nguyên Khánh còn chứng kiến Bạch Thanh Minh, hắn hôm nay còn tại văn phòng thị ủy, sắp đảm nhiệm một khoa trưởng. Hách Lệ Bình đối với hắn cũng không tệ lắm, điều này cũng làm cho Trương Nguyên Khánh một cọc tâm sự. Trương Nguyên Khánh thông qua Vương Dương đã biết lần này hiện trường biết nguyên nhân, hắn đem Hách Lệ Bình dẫn tới bên cạnh, trêu ghẹo nói: "Hách thư ký, ngươi cùng Hạ thư ký, vệ thị trưởng, là chuẩn bị đào hố định đem ta chôn à?" Đã trải qua rất nhiều chuyện, hiện tại quan hệ của hai người không chỉ có đã sớm hòa hoãn, thậm chí bởi vì Trương Nguyên Khánh rời đi, hai người ngược lại có chút cùng chung chí hướng cảm giác. Trương Nguyên Khánh đối với Hạ Huy Hảo, Vệ Ngọc Tường lực đỉnh chỉ có thể nói có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm thấy là hợp tình lý. Thế nhưng là Hách Lệ Bình đứng ra lực đỉnh, liền có vẻ hơi không dễ dàng. Bất quá khi Hách Lệ Bình lực đỉnh chính mình bắt đầu, Trương Nguyên Khánh cũng phải đem nàng coi như người một nhà đến xem. Đoán chừng tại trong mắt người khác, nói không chừng ý kiến gì chính mình cùng Hách Lệ Bình đâu. Hách Lệ Bình mỉm cười, "Trương chủ tịch khiêm tốn, chúng ta cũng chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Hiện nay Giang Bắc lấy được một ít thành tích, là của ngươi mấy cái đại động tác đánh xuống cơ sở." Đối với Hách Lệ Bình thái độ, Trương Nguyên Khánh cảm thấy vui mừng đồng thời, cũng đối Tôn Cần lần này hiện trường sẽ cảm thấy có chút phiền phức. Trước đó, Hách Lệ Bình ba người mượn Tôn Cần sẽ biểu đạt đối với mình duy trì. Nhưng mà rõ ràng không nghĩ tới sớm tiếp xúc chính mình Tôn Cần tới nói, đối với tình huống này, chỉ sợ dù sao cũng hơi ý kiến. Lần này chuyên môn đi vào Giang Bắc mở hiện trường sẽ, đến tột cùng là muốn hiện trường tổng kết kinh nghiệm, hay là nói có chút mục đích khác, liền ngay cả Trương Nguyên Khánh trong lúc nhất thời cũng không có cách nào hiểu thấu đáo. Đã đến giờ hơn 9 điểm, một cỗ xe du lịch từ đằng xa mà đến. Đợi đến xe du lịch mang theo đội xe dừng ở cửa đại viện thời điểm, Trương Nguyên Khánh chỉ có thể cùng Hách Lệ Bình bọn người cùng tiến lên đi đón lấy. Cho dù là trang, hắn cũng phải lắp đến một mặt nhiệt tình. Xe buýt nhân viên lần lượt xuống, Tôn Cần chậm rãi từ trong xe đi xuống. "Trương chủ tịch, đợi lâu." Tôn Cần dáng tươi cười như thường, thậm chí còn chủ động trêu chọc, "Đây chính là đến trên địa bàn của ngươi." Hách Lệ Bình các loại một đám Giang Bắc các cán bộ nhao nhao cười ha ha một tiếng, phản phất không thể không biết xấu hổ. Trương Nguyên Khánh cảm thấy trong này trong lời nói có hàm ý, hắn mỉm cười, "Giang Bắc không chỉ có là ta đã từng làm việc qua địa phương, cũng là quê nhà của ta, chỉ có thể nói ta là Giang Bắc, không thể nói Giang Bắc là của ta." Tôn Cần cười theo cười, sau đó cùng Hách Lệ Bình đám người nói, "Hôm nay hiện trường nghiên học liền giao cho các ngươi phụ trách, đệ nhất chạm đến đâu." Hách Lệ Bình lấy ra sớm làm tốt kế hoạch, đều theo chiếu bình thường lãnh đạo điều tra nghiên cứu phương án tới làm. Đệ nhất chạm chính là tại phòng họp giới thiệu tình huống, sau đó phân biệt đi xem hủy đi tuân mấy cái trọng điểm khu vực cùng cảng hàng tập đoàn tổng bộ các loại. Hách Lệ Bình nói xong kế hoạch đằng sau, Tôn Cần nhưng lại nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, "Trương chủ tịch, ngươi cái này Giang Bắc người có cái gì tốt đề nghị à?" Trương Nguyên Khánh minh bạch Tôn Cần ý tứ, hắn nhận lấy kế hoạch, "Như vậy đi, phòng họp thì không đi được, chúng ta đi trước hủy đi tuân trọng điểm khu vực nhìn xem, sau đó lại đi cảng hàng tập đoàn tổng bộ hoặc là khu đang phát triển làm chỗ ngồi đàm hội, thực tế tìm hiểu tình huống." Tôn Cần nhẹ gật đầu, liền theo Trương chủ tịch an bài xử lý đi. Hách Lệ Bình lập tức sửa đổi kế hoạch, cả đám lên xe đi đến điểm thứ nhất, đó chính là tân trạm khu hủy đi tuân trọng điểm khu vực. Cái thứ nhất đi tới chính là trước đó chỉnh ra khẩn cấp ý kiến và thái độ của công chúng sự cố làng đô thị, nơi này đã hoàn toàn biến dạng. Hách Lệ Bình giới thiệu nói, "Thành này bên trong thôn gọi là Trong Hạnh Phúc, chúng ta hủy đi tuân trị loạn ở chỗ này vang dội thương thứ nhất." Lúc đó bên trong dân chúng phi thường không hiểu, một mực không chịu phối hợp. Tại hủy đi tuân đằng sau, lập tức biến hóa liền đi ra. Liền nói đơn giản nhất, trước đó làng đô thị bên trong dây điện kéo tới kéo đi, bầu trời từng đạo mạng nhện một dạng. Mà bây giờ hủy đi tuân trị loạn sau, mạng nhện liền bị thống nhất tuyến đường thay thế. Còn có con đường, làm trái quy tắc kiến trúc chỉnh lý đằng sau, con đường một lần nữa cứng hóa sau rõ ràng mở rộng, tại chúng ta hiệu triệu cùng tổ chức bên dưới, bộ phận ngoài phòng ốc xem thống nhất phong cách, trong thôn xây dựng một cái cỡ nhỏ bãi đỗ xe, vận nghiệp tiến hành thị trường hóa vận doanh. Hách Lệ Bình dẫn đám người đi vào bên trong, nơi này mặc dù không phải cảnh khu, nhưng là muốn nói đến địa phương nhiều lắm. Nàng còn để cho người ta lấy ra trước đó tấm hình, hai tướng so sánh xuống, quả thực là cách biệt một trời. Tôn Cần hết sức chăm chú hiểu rõ lấy nho nhỏ làng đô thị biến hóa, hắn thỉnh thoảng gật đầu, cái gọi là trong nghề xem môn đạo, cũng không biết hắn phải chăng từ đó nhìn ra không ít thứ. Chương 1469 mới mâu thuẫn khác nhau, chương 1469 mới mâu thuẫn khác nhau. Từ thành trung thôn sau khi đi ra, Hách Lệ Bình lại dẫn mọi người đi chuẩn bị bắt đầu xây dựng hưu nhàn nơi trốn, túi công viên, xanh hóa các loại. Cuối cùng xe rẽ ngang, lại đi phồn hoa khu. Phồn hoa khu cũng mạo hoán tân nhan, quả thật đã là màu xanh da trời nước sông nơi tốt. Ai cũng nghĩ không ra, nơi này đã từng là một cái cũ nát lao thành khu. Mọi người hiện tại có khả năng nhìn thấy, chỉ là chúng ta thành thị văn minh tăng lên bước đầu tiên, phía sau chúng ta sẽ thực hiện toàn diện tăng lên. Chúng ta lần này ban tử sẽ kiên trì thành thị văn minh tăng lên chiến lược, lấy chất lượng cao sinh hoạt làm chủ tuyến, tiến lên các loại kiến thiết một buổi sáng giảng giải. Hách Lệ Bình nói đến đều có chút miệng đắng lưỡi khô. Tôn Cần thuộc về nghe được nhiều, nhưng là nói chuyện thiếu. Ngẫu nhiên có mấy cái vấn đề, đều là hỏi được tương đối cụ thể vấn đề. Cứ như vậy, Hách Lệ Bình cũng không có cái gì áp lực, ngược lại phát huy rất khá. Trước khi đến cảng hàng tập đoàn tổng bộ trên đường, Tôn Cần để Trương Nguyên Khánh ngồi ở bên cạnh hắn nói ra, "Trương chủ tịch, đến một chuyến Giang Bắc thị, quả thật là học được không ít thứ. Chúng ta đến hảo hảo tâm sự, liền nói một chút những chuyện này lúc đó là thế nào hoàn thành. Từ góc độ của ta đến xem, muốn làm thành những chuyện này cũng không đơn giản đi." Trương Nguyên Khánh cười nhạt một tiếng, "Tôn thư ký nói đùa, những chuyện này ở đâu là ta một người có thể làm thành, trong này có rất nhiều các đồng chí vô tư kính dâng, chỉ có thể nói đau khổ đều được mọi người ăn, đâu ngọn gió cho ta một người xuất ấn." Nghe được Trương Nguyên Khánh lời nói, Tôn Cần cười lắc đầu, "Trương chủ tịch ngoài ý liệu điệu thấp à, ta nhớ được ngươi còn ra qua một quyển sách này nhưng tại trên giá sách của ta." Trương Nguyên Khánh không nghĩ tới, Tôn Cần đối với mình vẫn có một ít hiểu rõ. Từ Phồn Hoa phân biệt ra đằng sau, lại đi cảng hàng tập đoàn tổng bộ, sau đó ngay tại tổng bộ nơi này tổ chức xí nghiệp ra cuộc hội đàm. Bây giờ đã là khu đang phát triển quản ủy hội người phụ trách Mã Thanh Nguyên, tổ chức khu đang phát triển ở bên trong các xí nghiệp ra, cùng một chỗ ngồi tại cảng hàng tập đoàn tổng bộ phòng họp. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh đằng sau, Mã Thanh Nguyên chủ động bu lại, Trương Nguyên Khánh tại trên bả vai hắn bố, hai người tất cả đều trong im lặng. Tôn Cần nhìn thấy những xí nghiệp ra này bọn họ, vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Hắn cố nhiên là nhìn chúng thành thị nhiệt độ, nhưng là một tòa thành thị nếu như phát triển không có tốc độ, như vậy thì tính lại có nhiệt độ đều là vô dụng. Nhưng là những xí nghiệp gian này rõ ràng đối với Tôn Cần lớn như vậy lãnh đạo xuất hiện, tồn tại nhất định tính cảnh giác. Dù là động viên nhiều lần, thế nhưng là nguyện ý chân thật đi ra nói chuyện không nhiều. Bằng không chính là nói nhăng nói cuội, bằng không chính là người tốt ta thật lớn nhà tốt phát biểu. Ở đây không ít người đều là kinh nghiệm xa trường, tự nhiên có thể nghe được, những xí nghiệp gian này càng như vậy biểu hiện, càng là có thể chứng minh trong lòng là chứa chuyện. Chỉ bất quá chứa sự tình không dám nói, liền biến thành phi thường dối trá lời nói xuông. Tôn Cần nghe những cái kia lời nói giống tuyết lời nói, cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy vẻ nhạt vô vị. Trương Nguyên Khánh thấy thế, cũng chỉ có thể chậm rãi nói ra, "Các vị xí nghiệp gia bằng hữu, hôm nay chúng ta Tôn thư ký tới, chủ yếu là muốn nghe một chút ý tưởng chân thật, đặc biệt là cần trong tỉnh, trong thành phố hỗ trợ giải quyết vấn đề. Mọi người cũng đừng có lo lắng, cứ việc nói vấn đề, xét ý nghĩ, đây cũng là một cái giải quyết vấn đề tốt thời cơ." Trương Nguyên Khánh nói xong, liền có một cái xí nghiệp nhà vừa cười vừa nói, "Chúng ta trình độ không quá cao, liền sợ nghe vấn đề của chúng ta, lãnh đạo ngoài miệng nói không khí, trong lòng đối với chúng ta có ý kiến a, đến lúc đó vô bàn nổi giận, chúng ta là gan có thể nhỏ." Người này mới mở miệng, những người khác nhao nhao bật cười, xem ra ý nghĩ tương đối nhất trí. Trương Nguyên Khánh cũng cười, "Mời mọi người yên tâm, ta Trương Nguyên Khánh danh tiếng có lẽ còn là có." Hắn như thế đi ra một gánh bảo đảm, những cái kia các xí nghiệp ra liền để xuống tư tưởng bao quần áo. Chính như hắn nói tới, hắn đang phục vụ xí nghiệp phương diện này, hay là tiếng lành đồn xa. Vô luận là tại Sơn Nam thị làm cộng tiến bữa sáng, hay là tại Thiên Thủy thị mang đột kích đội vì bảo vệ hóa chất thành mà phân chiến, Giang Bắc thị thời điểm phổ biến đại doanh thương khảo hạch chế độ. Rất nhiều xí nghiệp ra đều đối với Trương Nguyên Khánh tương đối tin phục. Cho nên nghe được Trương Nguyên Khánh nói như vậy, bọn hắn lúc này mới lần lượt mở miệng. Nguyên lai là gần đây trong tỉnh ngay tại làm lớn kiểm tra, quay chung quanh an toàn bảo vệ môi trường, hợp quy kinh doanh các phương diện, tiến hành lớn kiểm tra, lớn kiểm tra. Kết quả những xí nghiệp này từng cái bị dày vò khổ không thể tả, một chút kiểm tra khắc nghiệt trình độ, viễn siêu năm trước trình độ. Mà cái này lớn kiểm tra, đánh cờ hiệu cũng chính là quán triệt tỉnh ủy ý kiến, chế tạo phẩm chất cao thành thị sinh hoạt. Thiên Nhất Trung Dược đề luyện hắn lao bản Tư Huy, hắn cùng Trương Nguyên Khánh có thể tính được là người quen cũ. Hắn ban đầu ở Thường Khê huyện thời điểm, chính là Trương Nguyên Khánh hỗ trợ giải quyết bảo vệ môi trường xét duyệt, để hắn có thể xây nhà máy. Về sau lại là Trương Nguyên Khánh hỗ trợ, để hắn từ suýt nữa phá sản trên đường đi trở về. Đương nhiên hắn cũng tương đối phối hợp Trương Nguyên Khánh làm việc, tân trạm khu thành trung thôn cũng là hắn hỗ trợ phá giải. Giờ phút này Trương Nguyên Khánh làm đảm bảo, Thư Huy liền đứng dậy, "Ta bên này chủ yếu chính là bảo vệ môi trường lớn kiểm tra, có một ít người một mực tại báo cáo chúng ta thậm chí hoài nghi có chút là ác ý báo cáo. Nhưng là những này báo cáo dẫn đến kiểm tra tổ lập đi lặp lại kiểm tra, thậm chí cầm hiện tại tiêu chuẩn yêu cầu chúng ta đi qua thiết bị, cho chúng ta mang đến rất lớn áp lực." Trương Nguyên Khánh nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Hắn biết, lần này lớn kiểm tra người chủ đạo là ai, chính là Phó tỉnh trưởng Nhậm Mạnh. Tôn Cần không hàng đằng sau, Nhậm Mạnh phảng phất là cảm giác thấy được hy vọng, đoạn thời gian gần nhất lại đắc ý quay trùng quanh tăng lên thành thị phẩm chất phương diện này, hắn triển khai lớn kiểm tra cùng lớn kiểm tra. Cũng phải thua thiệt hắn ra mặt đủ dày, trước đó An Bắc gặp phải thủy thai thời điểm, Nhậm Mạnh liền đã từng quán triệt chứng thực ý kiến của tỉnh ủy tiến đến kiểm tra phòng lụt công trình. Kết quả hắn kiểm tra cùng không có kiểm tra là giống nhau, cuối cùng xảy ra chuyện đằng sau, cũng không có người cho hắn bù đao. Hiện tại tốt, hắn còn có mặt mũi làm loại này lớn kiểm tra. Đại khái lần này có động lực, cho nên kiểm tra thủ đoạn cực kỳ khắc nghiệt. Lại thêm hắn cũng là phòng tài chính tỉnh đi ra, tiện thể lấy đem kiểm tra cùng một chỗ làm. Tại những cái kia xí nghiệp ra thuyết pháp bên trong, lần này lớn kiểm tra đưa đến bọn hắn rất nhiều làm việc không có cách nào khai triển. Mà lại đây không phải Giang Bắc ví dụ, An Bắc hiện tại rất nhiều xí nghiệp đều là như vậy. Trương Nguyên Khánh không cách nào trong vấn đề này phát biểu, cho nên hắn nhìn về hướng Tôn Cần. Từ trình độ nhất định tới nói, Nhậm Mạnh cách làm cũng là phù hợp Tôn Cần đề nghị, chỉ là con đường của hắn cùng Trương Nguyên Khánh bọn người đi đường hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng vẫn muốn nhìn Tôn Cần ý tứ, Tôn Cần nhưng không có tỏ thái độ, chỉ là chăm chú nghe các xí nghiệp ra mỗi người nói một điều. Thẳng đến cuộc hội đàm kết thúc, Tôn Cần cũng không có một cái minh xác tỏ thái độ. Đây cũng là bình thường, dù sao chuyện này đã lên cao đến tiết kiệm cấp một công tác, cho dù là người đứng đầu cũng không thể một hai câu liền phủ định. Khẳng định phải trở về tìm hiểu tình hình, sau đó mới có thể làm ra một chút quyết định. Nhưng là Trương Nguyên Khánh biết, chính mình nguyên bản đã cùng Nhậm Mánh bình an vô sự. Tôn Cần thái độ không rõ tình huống dưới, chính mình cùng Nhậm Mánh chỉ sợ lại phải lên khác nhau. Lấy Nhậm Mánh lòng dạ hẹp hòi, khẳng định cho là trận này của hội đàm là chính mình đối với hắn phát khởi một trận khiêu khích. Chương 1470 Trương Nguyên Khánh vận khí chương 1470 Trương Nguyên Khánh vận khí hội nghị kết thúc về sau, Tôn Cần một mực như có điều suy nghĩ. Sắp thực sự tình phát sinh có chút xảo diệu, chắc hẳn liền ngay cả vị này vừa mới không hàng người đứng đầu đều đang tự hỏi, vừa mới phát sinh một màn có phải hay không có mặt khác nội hàm. Trương Nguyên Khánh đối với cái này cũng không biện giải, loại chuyện này không phải ngôn ngữ giải thích liền có thể nói rõ ràng. Chính hắn rõ ràng, chính mình không có làm tay chân, mà lại từ những xí nghiệp gia này biểu hiện đến xem, vấn đề này cũng là tồn tại. Nếu là vấn đề này tồn tại, như vậy hắn cảm thấy Nhậm Mánh đoàn người này đơn giản chính là tại mở lịch sử chuyển xe. Cũng không phải nói lớn kiểm tra không đối, mà là áp đặt lớn kiểm tra tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Từ những xí nghiệp gia này phản ứng đến xem, cái này cái gọi là lớn kiểm tra liền tồn tại áp đặt hiện tượng. Tôn Cần suy tư một lát, lúc này mới cùng Trương Nguyên Khánh đi ra đến. Trương chủ tịch, vấn đề này ta cảm thấy phải sâu đào một chút, các ngươi hội nghị hiệp thương chính trị có thể hay không dắt kích cỡ đi làm chuyện này. Tôn Cần nói lời nói này, cũng liền đại biểu cho hắn từ trên mặt cảm tình, hay là có khuynh hướng những xí nghiệp gia này. Nhìn từ điểm này, hắn tuyệt đối không phải loại kia có thể bị tùy tiện hồ lộng loại hình. Nhậm Mánh đang làm lớn kiểm tra trước đó, khẳng định là đối với Tôn Cần từng có hồi báo. Lúc kia, chắc hẳn nói đến quá mức êm tai, để Tôn Cần cũng đối việc này gật đầu. Mà bây giờ xuống tìm hiểu tình hình, phát hiện tồn tại vấn đề, Tôn Cần cũng không khỏi muốn suy nghĩ một phen. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, Tôn thư ký xin yên tâm, chúng ta nhất định nhiều phương diện khai triển điều tra nghiên cứu, hiểu rõ tình huống thực tế. Tôn Cần cảm khái một tiếng, đều nói trị đại quốc như nấu món ngon, đừng nói một nước, chính là một tỉnh cũng cảm thấy như nấu món ngon. Muốn nắm giữ tốt hòa hợp, điều hòa tốt hương vị, mà không phải không ngừng lật máy. Trương Nguyên Khánh từ tốn nói, Tôn thư ký, trị đại quốc như nấu món ngon xuất từ lao tử đạo đức kinh thời kỳ xuân tu nấu nướng kỹ thuật tương đối đơn giản, chủ yếu ỷ lại tại trưng nấu cùng tiêu nướng. Hiện tại không giống với lúc trước, có thịt kho tàu, hấp, dầu chiên các loại, nhiều rất nhiều vấn đề mới, cũng muốn đổi mới một chút ý nghĩ, thủ đoạn, dạng này mới có thể thỏa mãn thời đại cùng nhân dân cần. Tôn Cần sửng sốt một chút, hắn nhìn về hướng Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh thần sắc như thường, cũng không có vì vậy cảm thấy mình lời nói này có vấn đề gì. Tôn Cần nghĩ sâu xa một phen, nhưng không có đánh giá câu nói này. Lên xe đằng sau, Trương Nguyên Khánh chuẩn bị đến xe du lịch phía sau đi ngồi, nhưng không có nghĩ đến Tôn Cần mở miệng, "Nguyên Khánh đồng chí, ngươi an vị bên cạnh ta, ta còn có một ít chuyện muốn hỏi ngươi." Trương Nguyên Khánh thấy thế, cũng chỉ có thể ngồi xuống. Xe du lịch bên trên còn có không ít người, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Trương Nguyên Khánh cùng Tôn Cần hàn huyên một đường. Nói thật, rất nhiều người đều trong lòng khó hiểu, tiểu tử này tại sao lại trèo lên cành cây cao. Mặc kệ cái khác người làm sao đậu đen rau muống, gia hỏa này đối đầu tầng nhân vật quan hệ xã hội năng lực từ trước đến nay đều là rất mạnh. Trước đó Hồ Chí Công, Lâm Phong Vân, về sau Diêm Thành Đạo đối với hắn cũng từ trước tới giờ không thích đến hiện tại tương đối thưởng thức. Cái này Tôn Cần mới đến, lẽ ra hẳn là đối với Trương Nguyên Khánh kính nhi viễn chi, nhưng không có nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ lại muốn bị cầm xuống. Chỉ có Trương Nguyên Khánh duy trì thanh tỉnh, hắn tuyệt sẽ không cảm thấy Tôn Cần người như vậy, chỉ bằng lấy mấy câu, hoặc là một số người thay mình tạo thế liền có thể bắt được. Chỉ ít Trương Nguyên Khánh cùng hắn tiếp xúc như thế mấy lần, cũng đoán không ra đối phương đến cùng là đang nghĩ cái gì. Xe mở ra chính phủ thành phố, Trương Nguyên Khánh tự mình lái xe về tỉnh thành thị trong nhà. Nhìn thấy Chu Y Y Y đang làm yoga, Trương Nguyên Khánh không khỏi lắc đầu, ngươi nhưng chớ đem vết thương cho sổ ra. Chu Y Y Y là làm sinh nở bằng cách mổ bụng sinh hài tử, dựa theo Trương Nguyên Khánh ý nghĩ, trên thân nhiều một đạo lớn như vậy vết thương, không có nửa năm là khôi phục không được. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nữ nhân lòng thích cái đẹp, liền ngay cả Chu Y Y Y cũng không thể tránh cho, sớm liền bắt đầu hậu sản yoga. Bất quá nói tới nói lui, Trương Nguyên Khánh ngồi ở trên ghế salon, thưởng thức Chu Y Y Y chuyển dáng người. Bởi vì vẫn luôn tại chú ý, Chu Y Y Y khôi phục được rất nhanh. Hiện tại đã trên cơ bản khôi phục tiền sản trình độ. Chu Y Y Y luyện qua yoga đằng sau, Trương Nguyên Khánh vội vàng đưa nước đi qua. Sinh hải tử đằng sau, Chu Y Y Y trên mặt nhiều hơn mấy phần vũ mị, hiện tại Trương Nguyên Khánh rất khó giống như trước kia một dạng, đưa nàng coi như một đứa con. Chu Y Y Y cười cười, Trương chủ tịch ở bên ngoài điều tra nghiên cứu trở về. Chuyến này thu hoạch như thế nào? Từ khi Chu Y Y Y bắt đầu sinh con bắt đầu, Trương Nguyên Khánh cũng rất ít nói với nàng chính mình sự tình. Một mặt là cảm thấy mình lớn lên không sai biệt lắm, cũng nên chính mình đi đối mặt hết thảy. Một phương diện khác, cũng là lo lắng tuệ cực tổn hại sức khỏe, cho nên hiện tại Trương Nguyên Khánh ngược lại cùng Chu Y Y Y liêu công tác thiếu, trò chuyện sinh hoạt nhiều. Hắn chưa hề nói Tôn Cần đi Giang Bắc mở điều tra nghiên cứu biết sự tình, chỉ là giảng thuật một phen, mình bây giờ triết học lao sư Bông Lăng Phong cùng tiện nghi sư phụ ức thành chân nhân sự tình. Trương Nguyên Khánh nói nở nụ cười, nói thật, đối với đạo giáo đồ vật, ta chỉ nắm giữ một chút da lông, thậm chí ngay cả da lông cũng không tính là. Ta tiện nghi sư phụ này mới thật sự là đại lừa dối, liền ngay cả Bông lão sư đều cảm thấy hắn là cái nhân vật. Nghe được Trương Nguyên Khánh như thế hình dung hắn tiện nghi sư phụ, Chu Y Y Y cũng chỉ là cười cười, cũng chớ xem thường ngươi vị sư phụ này, ta nhớ được ngươi đã nói, hình lao trước khi lâm chung để cho ngươi tìm một cái đạo giáo thuật sĩ thời điểm, ngươi không phải cũng tìm là sư phụ ngươi à. Đó là bởi vì ta biết thuật sĩ xác thực không nhiều, mà lại hình lao cũng đã nói đáng tin hơn, có thể tín nhiệm. Những điều kiện này đặt chung một chỗ, vậy cũng là ta vị này tiện nghi sư phụ. Trương Nguyên Khánh đối với cái này không có suy nghĩ nhiều. Chu Y Y Y nghe vậy nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, đã hiểu đạo học lại rất đáng tin cậy, ngươi vị sư phụ này nói không chừng là của ngươi quý nhân, có rảnh người mời nhà tới nhà làm khách, là hài tử cầu phúc cũng có thể. Trương Nguyên Khánh cảm giác Chu Y Y lời nói này hẳn là có thâm ý gì, đang muốn suy nghĩ nhiều, liền nghe đến trong phòng tiểu hài tiếng khóc. Trương Nguyên Khánh đứng dậy đi vào, đội vàng đem Trương Mộ Khuynh tiểu bằng hưu ôm dụ dỗ. Bởi vì bây giờ làm việc cương vị điều động, cho nên Trương Nguyên Khánh trên cơ bản mỗi ngày đều có thể về nhà, cùng mình nữ nhi này quan hệ liền không có như vậy là nhạt. Trương Mộ Khuynh tiểu bằng hưu cũng chậm chậm thói quen bị Trương Nguyên Khánh ôm, có đôi khi ghim tay nhỏ trở lấy hắn đến ôm. Liền như là lúc này, Trương Mộ Khuynh đến Trương Nguyên Khánh trong ngực, lẩm bẩm một hồi, liền không có vừa rồi thê thảm tiếng khóc. Tại Trương Nguyên Khánh dỗ dành Trương Mộ Khuynh thời điểm, Chu Y Y thấy thế lộ ra nụ cười ấm áp. Bất quá nàng sau đó đi tới, tìm được trong nhà bà mẫu. "A Di, có rảnh giúp ta ra ngoài mua một chút quay về chuyện đến." Nói Chu Y Y dùng giấy cùng bút viết một phần sách đơn, nội dung bên trong đơn giản hai loại. Loại thứ nhất chính là triết học tương quan sách đơn, nếu như Trương Nguyên Khánh nhìn thấy lời nói, chỉ sợ sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì Chu Y Y mở sách đơn, phi thường cùng loại với Bông Lăng Phong mở cho hắn dùng để học tập. Về phần sách đơn một cái khác loại, thì là đạo ra một chút thư tịch, trong đó tiêu đề chương rất hỗn tạp, có rất nhiều nội dung đều không phải là cho người mới học nhìn. Chương 1471 nhậm manh phản kích. Chương 1471 nhậm manh phản kích. Ngày thứ 2 Trương Nguyên Khánh liền gọi tới Bừng Dương, đem điều tra nghiên cứu nhiệm vụ giao cho hắn, để hắn liên hệ phòng nghiên cứu, cộng đồng phái người đi các nơi thị tìm hiểu tình huống. Vương Dương đối với phía dưới tình huống cũng tương đối hiểu biết, nhìn thấy Trương Nguyên Khánh muốn đối với lần này lớn kiểm tra độc thủ, không khỏi lộ ra một tia lo lắng. "Lãnh đạo, người đây là muốn đối với Nhâm tỉnh trưởng độc thủ?" Vương Dương bây giờ cũng coi là Trương Nguyên Khánh tâm phúc, cho nên hắn cũng biết, tại Trương Nguyên Khánh trước mặt đi thẳng về thẳng tương đối tốt, khiến cho quá mịt mờ, nói không chừng ngược lại muốn bị phê bình. Quả nhiên, Trương Nguyên Khánh nghe vậy, cười nhạt một tiếng, "Làm sao, ngươi cảm thấy ta là muốn giẫm lên Nhậm Manh đi lên, hay là nói ta là trong mắt không cho phép hạ cát?" Trương Nguyên Khánh cũng minh bạch, chỉ sợ phía bên mình vừa động thủ, cho người khác cảm giác chính là mình muốn đối với Nhậm Manh động thủ. Dù sao hai người có ân oán phía trước, thứ yếu Trương Nguyên Khánh hiện tại vị trí này, nếu như có thể đạp xuống Nhậm Manh, tuyệt đối là rất có ý nghĩa một sự kiện. Thậm chí giẫm ra một lỗ hổng đi ra, Trương Nguyên Khánh thuận thế xoay qua chỗ khác, cũng là rất có triển vọng. Dù sao Trình Quốc Đống vị này tỉnh trưởng trợ lý sắp xếp nhân phó tỉnh trưởng, rất nhiều người vì vậy mà có chút tâm động là rất bình thường. Trình Quốc Đống sách nhâm phó tỉnh trưởng đó là từ chính sảnh đến phó bộ, Trương Nguyên Khánh tham chính hiệp đến tỉnh chính phủ, nói đến thế nhưng là bình điều. Huống chi từ trước mắt đến xem, Tôn Cần đối với Trương Nguyên Khánh vẫn rất có hảo cảm. Cái này không khỏi cho người ta một loại cảm giác, Nhậm Manh rất có tiềm lực tỉnh phủ thành viên ban ngành, cùng Trương Nguyên Khánh cái này phó bộ cấp nhân tài mới nổi ở giữa, khó tránh khỏi muốn va vào. Vương Dương nghe được Trương Nguyên Khánh lời nói, vừa cười vừa nói, "Ta nói một câu khinh thường lời nói, lãnh đạo ngài từ tiến vào bên trong thể chế bắt đầu, ta ngay tại ngài bên người. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng vẫn luôn chú ý ngài, từ trong tính cách tới nói, tranh cường hiếu thắng đều không phải là ngài bản ý, bất quá có câu nói hay lắm, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có lẽ làm chuyện này thời điểm, ngài không phải ý nghĩ này, nhưng là người khác liền sẽ nghĩ như vậy." Huống chi Vương Dương nói, lại có một chút do dự. Trương Nguyên Khánh tức giận nói, "Nghĩ cái gì thì nói cái đó, đừng làm đến nhăn nhăn nhó nhó." Vương Dương rồi mới lên tiếng, "Lãnh đạo, ta nghe nói Nhậm Mánh tại tổ chức kiểm tra thời điểm, tựa hồ cố ý đối với Sơn Nam thị, Thiên Thủy thị, Giang Bắc thị hạng mục nghiêm ngặt kiểm tra, hắn tổ chức một nhóm tương quan chuyên nghiệp học sinh, cơ hồ đem tất cả hạng mục tra xét cái út sấp, mà lại tựa hồ chỉ tra xét Sơn Nam thị, Thiên Thủy thị cùng Giang Bắc thị. Tổ chức sinh viên đến tham dự tương quan hạng mục, đây cũng không phải là rất ly kỳ. Bất quá chuyên môn tra cái này ba cái thị, cũng có chút thâm ý, đây rõ ràng chính là hướng về phía Trương Nguyên Khánh tới, bất quá lẽ ra chuyện này, Trương Nguyên Khánh nên đã sớm nhận được tin tức mới đúng rồi. Cho nên nghe được Vương Dương nói như vậy, Trương Nguyên Khánh nhíu mày, tại sao không ai nói với ta, ta mới từ Giang Bắc trở về, hách thư ký cũng không có nói với ta à?" Vương Dương lại nói, "Khẳng định là không có tra ra vấn đề gì, nếu không, bên kia khẳng định cũng liên hệ ngài. Mà lại ta muốn cùng ngài cộng sự qua, trong lòng đều là có bài, ngài không có khả năng ở bên trong làm cái gì." Vương Dương nói đến vẫn tương đối biện chuyện, trên thực tế Trương Nguyên Khánh đoán chừng Hạ Huy Hảo, Hách Lệ Bình bọn hắn không mở miệng nguyên nhân, vẫn cảm thấy mình đã đến chính hiệp, bây giờ nói cũng không có gì dùng. Dù sao trong tỉnh lãnh đạo cũng đều đổi, Diêm Thành Đạo mặc dù bây giờ đối với Trương Nguyên Khánh nhiều hơn mấy phần thưởng thức, bất quá cùng Hồ Chí Công, Lâm Phong Vân so ra, cũng mất đã từng cái kia mấy phần ưu ái. Thiếu khuyết cái bùa hộ mệnh này, hiện tại nếu như đem sự tình cùng Trương Nguyên Khánh nói, bọn hắn sợ sẽ Trương Nguyên Khánh kích động lên, khiến cho không tốt kết thúc. Nhậm Mánh là ngắm lấy Trương Nguyên Khánh xuất thủ, xác suất lớn sẽ không phát triển phạm vi, bọn hắn cũng ít nhiều có chút thần tiên đánh nhau tận lực tránh đi ý nghĩ. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu biểu thị biết, những chuyện này liền mặc kệ, dù sao làm việc muốn làm. Cái này điều tra nghiên cứu phải tăng tốc độ, bất quá cần phải gắng đạt tới chuẩn xác, nếu không lệ không dựa. Nói đến đây, Trương Nguyên Khánh nghiêm túc bàn giao, nếu nói là điều tra nghiên cứu, yêu cầu của ta chính là nói đúng sự thật. Không cần sớm nhận định kết quả, muốn đem tinh chuẩn số liệu lấy tới chăm chú phân tích, coi chừng chứng thực. Vương Dương nhẹ gật đầu, hắn từng cái ghi lại đằng sau, Trương Nguyên Khánh này mới khiến hắn rời đi. Đợi đến Vương Dương đi đằng sau, Trương Nguyên Khánh thôi diễn một chút tiếp theo bước đột thái, không khỏi lắc đầu. Hy vọng Nhậm Mánh đừng làm những chuyện ngu xuẩn kia, nếu như muốn lấy chính mình là uy, cái kia thật là tìm nhầm người. Mà lúc này, Nhậm Mánh ngay tại Tôn Cần trong văn phòng báo cáo làm việc. Phải biết hôm qua Tôn Cần mới từ Giang Bắc thị trở về, hôm nay hắn liền đến báo cáo liên quan tới lớn kiểm tra giai đoạn tính thành quả, tiết tấu này cũng quá kịp thời. Tôn Cần nhưng không có chút nào mặt khác cảm xúc, chỉ là chăm chú nghe Nhậm Mánh báo cáo. Nhậm Mánh lộ ra rất có nhiệt tình, hắn là tài chính hệ thống xuất thân, lúc nói chuyện ưa thích lấy tinh chuẩn số lượng, cho người ta một loại rất có sức thuyết phục cảm giác. Nhậm Anh rất có kích tình vẫy tay, "Tôn thư ký, chúng ta trong ngày hành động có thể nói hiệu quả rõ rệt, trong thời gian một tháng, chúng ta phái ra nhiều cái kiểm tra tổ, kiểm tra sinh sản kinh doanh đơn vị đã đạt gần bản ra, loại bỏ trọng đại an toàn bảo vệ môi trường tai họa ngầm 10523 hạng, treo bảng tên đốc thúc trọng đại sự cố tai họa ngầm 1123 hạng." Tôn Cần nghe được cái số này, cười nhạt một tiếng. Lấy kinh nghiệm của hắn tự nhiên biết, con số này trình độ ở nơi nào. Cũng không phải nói Nhậm Anh tại lừa gạt sự tình, mà là hắn rất thông minh đem năm nay trong tỉnh khai triển các loại kiểm tra tương quan nội dung, cũng vào lần này trong ngày hành động. Bất quá trừ những này hư báo số lượng bên ngoài, tổng thể tới nói, làm việc hiệu quả vẫn phải có. Nhậm Anh nói ra, còn có tương quan kiểm tra, cũng phát hiện không ít vấn đề, chúng ta ngay tại tiến một bước chỉnh lý. Cá nhân ta cho là còn muốn chữ nghiêm vào đầu, nếu dám tại cùng bất chính chi phong làm đấu tranh, là chất lượng cao sinh hoạt cùng phát triển hộ giá hộ tống. Tôn Cần nhẹ gật đầu, đều nói nghiêm là yêu, tùng là hại, tại an toàn bảo vệ môi trường hai đại trên lĩnh vực, sẽ nghiêm trị quản lý là không có sai. Bất quá cũng không thể làm áp đặt, chất lượng cao sinh hoạt cũng không thể rời đi chất lượng cao phát triển. Tôn thư ký nói đến quá tốt rồi. Chất lượng cao sinh hoạt không thể rời bỏ chất lượng cao phát triển, như vậy cái gì mới là chất lượng cao phát triển? Ta muốn nhất định là an toàn, màu xanh lá, thấp than, hiệu suất cao sinh sản. Ta đề nghị, chúng ta có thể làm đồng thời học tập hội, chúng ta tứ đại ban tử lãnh đạo cùng một chỗ hảo hảo tọa đàm tọa đàm. Nhậm Anh thuận Tôn Cần lời nói, đưa ra ý nghĩ của mình. Tôn Cần nhìn xem Nhậm Anh giống như một cái đấu sĩ một dạng, hai mắt cực kỳ có thần. Hiển nhiên vị này Nhậm tỉnh trưởng biết có người ở sau lưng đánh hắn báo cáo, mà thái độ của hắn chính là đừng ở phía sau tất, mọi người chính diện cứng rắn một chút. Ta suy nghĩ một chút, dù sao vừa mới tổ chức đại hội, hiện tại lại mở sẽ, cũng không thể đem thời gian đều lãng phí ở họ bên trên. Làm Văn Sơn hội hải bộ kia, không thể được. Tôn Cần cười cười, cũng không có đáp ứng lập tức xuống tới. Sau khi nói xong, Tôn Cần nhìn đồng hồ tay một chút, Nhậm Anh biết Tôn Nhất Bà đây là tiễn khách, hắn đứng dậy mau chóng rời đi. Hắn nhưng không có nhìn thấy, Tôn Cần nhìn về phía hắn bóng lưng thời điểm, mặt không biểu tình. Chương 1472 đại pháo cùng con muỗi, chương 1472 đại pháo cùng con muỗi. Nhậm Anh rời đi về sau, bí thư tiến đến xin chỉ thị Tôn Cần, Trình Quốc đóng ở ngoài cửa chờ lấy. Tôn Cần gật đầu để Trình Quốc Đống tiền đến, bất quá hắn còn tại tính toán Nhậm Anh. Hắn thực sự không nghĩ ra, dạng này một cái mặt hàng, sao có thể đến phó tỉnh trưởng vị trí này? Chính mình chân chức để chính hiệp đi điều tra nghiên cứu, mà hắn hiện tại liền muốn đánh lôi đài, là thật lòng tin 10 phần hay là trong lòng không chắc? Tóm lại Tôn Cần tiếp xúc Trương Nguyên Khánh, cũng tiếp xúc Nhậm Anh, đối với Nhậm Anh cảm nhận không phải rất tốt. Bất quá nghĩ đến Trương Nguyên Khánh, Tôn Cần lại có chút thở dài, đây chính là một cái tiểu địa lôi a muốn dùng hắn, cần không nhỏ dũng khí. Lúc này Trình Quốc Đống cũng tiến vào, hắn thần sắc không hề bận tâm, mà hắn cùng Tôn Cần hiển nhiên rất quen thuộc. Tôn thư ký. Trình Quốc Đống sau khi đi bảo, khó được lộ ra dáng tươi cười. Bất quá dáng tươi cười có vẻ hơi câu nệ, là một loại vãn bối nhìn thấy trưởng bối dáng tươi cười. Tôn Cần nhẹ gật đầu, để hắn tọa hạ, từ bộ trưởng tìm ngươi đã nói đi. Trình Quốc Đống ngừ một tiếng, hiện tại tin tức liên quan tới hắn đã không phải là bí mật. Rất nhiều trước kia bộ hạ cũ, đã nhao nhao gọi điện thoại tới chúc mừng. Nghĩ tới đây, Trình Quốc Đống vẫn là phải cảm tạ Trương Nguyên Khánh, nếu không phải hắn đi Giang Bắc Thị đem chính mình thọ tới tỉnh trưởng trợ lý vị trí, trước chiếm cứ địa hình có lợi. Tổng tỉnh trưởng xin nghỉ hưu sớm đằng sau, phó tỉnh trưởng quyết vị. Còn không chừng muốn ra bao nhiêu biến cố, cũng đừng cho là bối cảnh hùng hậu liền có thể muốn làm gì thì làm, đến trình độ này, coi như không có bối cảnh người, cũng sẽ có bối cảnh chủ động tìm tới bọn hắn. Có lẽ một cái hai cái, chính mình còn có thể nhẹ nhõm chiến thắng, thế nhưng là một khi con kiến nhiều, vậy cũng có thể cắn chết voi lớn. Hiện tại tỉnh ủy tổ chức bộ đã hiểu qua tình huống, bước kế tiếp chính là đem chính mình làm nhân tuyển đề cử. Mà trong quá trình này, Tôn Cần sẽ đại lực giúp đỡ chính mình. Trình Quốc Đống ngồi xuống về sau, Tôn Cần còn nói thêm, ngươi tại An Bắc cũng có rất nhiều năm đi. Nghe lời này, Trình Quốc Đống đều có một ít hoảng hốt. Sau đó vừa cười vừa nói, rất nhiều năm, từ kiểm tra kỷ luật chiến tuyến lại đến hành chính, hiện nay ngẫm lại sẽ phải phân quản làm việc, dù sao mỗi một lần tiến bộ đều là lĩnh vực mới. Trình Quốc Đống tiếp tống tỉnh trưởng ban, hắn phân quản lĩnh vực chính là công an cậu con. Mà thật sự là hắn là mỗi một lần lớn tiến bộ, đều tiến vào lĩnh vực mới, đổi lại người khác chỉ sợ là không thể nào. Không quá Trình Quốc Đống không chỉ có là bối cảnh hùng hậu, càng mấu chốt là hắn làm việc vững chắc. Tại kiểm tra kỷ luật chiến tuyến thời điểm, rất được lão lãnh đạo thưởng thức, tại An Bắc cũng là làm qua không ít bản án. Đặc biệt là đổ Hàn một chuyện bên trong, hắn kém chút bị người giết chết. Mà lúc kia, Trình Quốc Đống đều đã là Giang Bắc thị nhị bà thủ, hắn còn có thể đặt mình vào nguy hiểm, có thể nói ở cấp trên bên kia rất thêm điểm. Hắn sau khi trở về, lại đang Giang Bắc đã làm nhiều lần sự tình, để Giang Bắc kinh tế vị từ đầu đến cuối duy trì tại toàn tỉnh thứ hai. Liền xem như tại tỉnh trưởng trợ lý trong lúc đó, Trình Quốc Đống làm việc cũng là biết tròn biết méo. Chỉ bất quá hắn cùng Trương Nguyên Khánh yêu nghiệt kia so ra, vẫn là có khoảng cách. Tại Tôn Cần xem ra, Trương Nguyên Khánh có chút thiên phú dị bẩm, tại trong rất nhiều chuyện có kinh người nhạy cảm. Mà hắn cái này bén nhạy thiếu giác, cũng là đạt được rất nhiều kỳ ngộ cùng rất nhiều người chỉ điểm. Tôn Cần hỏi, theo ý của ngươi, Nhậm Anh cùng Trương Nguyên Khánh tương đối một phen, riêng phần mình có cái gì ưu điểm và khuyết điểm? Trình Quốc Đống nghe lời này, cười cười, Tôn thư ký nghĩ như thế nào tới bắt hai người bọn họ so, Nhậm Anh cùng Trương Nguyên Khánh hoàn toàn không có cách nào tương đối. Tôn Cần cười như không cười nhìn xem hắn, nghe nói ngươi cùng Trương Nguyên Khánh quan hệ không tệ, hắn cũng tương đối ủng hộ ngươi, cho nên tại trong lòng ngươi, Trương Nguyên Khánh tự nhiên là không thể nói đi. Trình Quốc Đống lại lắc đầu, Tôn thư ký nếu như ngươi tiếp xúc nhiều liền biết, Nguyên Khánh ta đích xác ưa thích, mà lại ta cùng hắn quan hệ cá nhân quan hệ không tệ. nhưng là ta cùng hắn ở giữa là quân tử chi giao, cho nên ta cũng dám cho hắn nói chuyện. Nhậm Mạnh cùng hắn so, ta cảm giác một bên là đại pháo một bên là con muỗi. Phải không, ngươi muốn nói như vậy, ta còn thực sự muốn nhìn một chút đại pháo đánh con muỗi. Ta liền sợ đại pháo kêu lên hung, có thể chưa hẳn có thể tinh chuẩn đem con muỗi đánh dụng. Tôn Cần trên mặt nhiều một tia thâm ý, Trình Quốc Đống kiên định lạ thường, vậy ngài có lẽ không biết, Trương Nguyên Khánh một mực có cái nhãn hiệu, đó chính là năng chinh thiệt chiến. Võ đài đó là không có vấn đề, thế nhưng là cùng hắn võ đài, liền muốn làm tốt không chết cũng tàn phế hạ tràng. Vậy ta thật muốn kiến thức một chút. Tôn Cần dáng tươi cười rất có thâm ý. Tôn Cần đi vào An Bắc trận thứ 2 đại hội, không nghĩ tới tại Giang Bắc hiện trường sẽ đằng sau, không bao lâu liền sẽ ra. Lần trước đại hội là tỉnh ủy, tỉnh chính phủ tổ chức, các nơi thị người phụ trách tham gia, tham dự phạm vi vẫn tương đối rộng. Mà lần này đại hội thì là quy cách rất cao. Tứ đại ban tử lãnh đạo chủ yếu tham gia, mà lại là lấy hội giao lưu hình thức tổ chức. Ẩn ẩn có người liên hệ đến trước đó Nhậm Mạnh cùng Trương Nguyên Khánh chi tranh, suy đoán lần này hội giao lưu có phải hay không chính là hai người lôi đài. Dù sao học tập nội dung cũng có thể đối được, chủ yếu chính là quay chung quanh an toàn bảo vệ môi trường cùng chất lượng cao phát triển. Mà tại trận này hội giao lưu trước đó, Nhậm Mạnh liên tục tổ chức hội nghị, cùng an toàn bảo vệ môi trường tương quan người phụ trách triển khai giao lưu, ý kiến thống nhất. Từ như thế một phen thanh thế bên trong, có thể thấy được, lần này Nhậm Mạnh là không có ý định cho Trương Nguyên Khánh lối thoát. Cùng Nhậm Mạnh loại này đối chọi gay gắt khác biệt chính là, Trương Nguyên Khánh trên cơ bản không có cái gì tin tức, hắn phái đi ra điều nghiên tổ cũng không có làm ra phong ba rất lớn, có chút vô thanh vô tức cảm giác. Hai tướng so sánh xuống, Trương Nguyên Khánh bên này có vẻ hơi yếu thế. Thậm chí liền ngay cả tỉnh chính hiệp chủ tịch Cát Hồng Ý đều có chút nhịn không được, tự mình tìm được Trương Nguyên Khánh, trưng cầu ý kiến tương quan tình huống. Trương Nguyên Khánh chỉ là an ủi vị này các chủ tịch, chính mình là bình thường thực hiện điều tra nghiên cứu chức trách, không có tính toán với ai đối nghịch, cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào võ đài. Cát Hồng Ý nghe lời này, còn cho là Trương Nguyên Khánh không có cái gì lòng tin, đối với cái này cũng chỉ có thể an ủi vài câu. Quả nhiên hội nghị tổ chức đằng sau, Tôn Cần đối lần này hội nghị định nhạc dạo đằng sau, liền tiến vào tự do phát biểu câu. Nhậm Mạnh tại cái thứ nhất phát biểu, hắn phát biểu chủ đề chính là cường hóa an toàn bảo vệ môi trường quản lý, là chất lượng cao phát triển hộ giá hộ tống. Hắn phát biểu đi theo Tôn Cần phòng làm việc hồi báo không sai biệt lắm, bất quá đối với số liệu tiến hành tiến một bước chính xác. Nhậm Mạnh tại phát biểu bên trong, lại trực tiếp điểm tên, đang kiểm tra trong quá trình, nhất là Sơn Nam thị, Thiên Thủy thị tồn tại vấn đề tương đối đột xuất, vô luận là khu đang phát triển hay là chính phủ thành phố, đối với xí nghiệp quản lý tồn tại rộng rãi mềm. Cá nhân ta cho là, dạng này quản lý bất lợi cho thị chất lượng cao, phẩm chất cao phát triển, đặc biệt là Thiên Thủy thị hóa công thành, tồn tại vấn đề rất lớn nếu như nói trước mặt nói, còn có thể nói là quay chung quanh chủ đề phát biểu, phía sau điểm danh Sơn Nam thị cùng Thiên Thủy thị, chính là hoàn toàn nhằm vào. Đây cũng là trực tiếp đem tấm màn che đều cho bóc, liền muốn phân cái thắng thua, hai người tranh đấu cũng từ giờ khắc này bắt đầu sáng tỏ hóa. Chương 1472 Trương Nguyên Khánh tinh chuẩn đả kích, chương 1472 Trương Nguyên Khánh tinh chuẩn đả kích. Nghe được Nhậm Mạnh phê bình Sơn Nam thị cùng Thiên Thủy thị, Trương Nguyên Khánh không nhúc nhích tí nào, liền nhìn xem Nhậm Mạnh như thế nào biểu diễn. Kỳ thật hắn biết, tại thời khắc này, Nhậm Mạnh đã bị loại. Hắn muốn lập uy, thế nhưng là phương pháp lại chọn sai, cho là đả kích Thiên Thủy thị, Sơn Nam thị liền có thể để cho mình sợ đầu sợ đuôi a. Đợi đến Nhậm Mạnh phát biểu kết thúc về sau, rất nhiều người đều nhìn về hướng Trương Nguyên Khánh, cho là Trương Nguyên Khánh khẳng định nhịn không được muốn xuất thủ. Nhưng không có nghĩ đến, Trương Nguyên Khánh vẫn ngồi ở chỗ đó, một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ. Điền An Tượng thấy thế, chậm rãi mở miệng, vừa mới Nhâm tỉnh trưởng nói đến Thiên Thủy thị hóa công thành vấn đề, ta vị này Thiên Thủy thị lao nhân cũng muốn tham khảo. Từ trước mắt đến xem, Thiên Thủy thị hóa công thành hay là vì bản địa kinh tế địa phương đưa đến rất lớn thôi động tác dụng, Điền An Tượng làm Thiên Thủy thị lao lãnh đạo, cũng phải vì thành thị này trò chuyện. Hắn thấy, hóa công thành tồn tại, chân chính để Thiên Thủy thị phát triển kinh tế nên đón mới diện mạo. Cho nên làm trong tỉnh, muốn đối với nó tiến hành đại lực duy trì. Hoàn cảnh sinh thái sảnh đảng tổ thư ký, cục trưởng Tuyên Văn đột nhiên phát biểu, kinh tế địa phương phát triển không có khả năng lấy hy sinh hoàn cảnh làm đại giá. Trước mắt Thiên Thủy thị hóa công thành nhìn trời nước thị sinh thái tới nói, là cái rất lớn thai hoàng ầm. Điền chủ tịch, chúng ta không thể vì phát triển liền không để ý Thiên Thủy thị to lớn sinh thái bảo tàng. Tuyên Văn dù sao chính là chủ mũ, một vị cường điệu bảo vệ môi trường tầm quan trọng, hắn đối với hóa công thành phát triển biểu thị lo lắng. Tuyên Văn lại thông báo một chút trong nước hóa chất sản nghiệp chuyện phát sinh, cho nên từng cọc từng kiện đều là nhìn thấy mà giật mình. Thông qua những sự cố này, hắn tiến một bước biểu thị, Thiên Thủy thị làm hóa công thành, một hạng này quyết sách là không có trải qua nghị sâu tính kỹ, là địa phương phát triển lý niệm, phát triển đường đi xuất hiện sai lầm. Nếu như nói Nhậm Mạnh là thông qua nhằm vào Thiên Thủy thị cùng Sơn Nam thị, đem đầu mâu nhắm ngay Trương Nguyên Khánh lời nói, như vậy Tuyên Văn mở miệng chính là thông qua công kích hóa công thành một điểm, dùng cái này đến đả kích Trương Nguyên Khánh. Hóa công thành thành lập hai người là cực kỳ trọng yếu, một cái chính là Bạch Ngọc Ý, một cái khác chính là Trương Nguyên Khánh. Mà Bạch Ngọc Ý mặc dù phổ biến, nửa đường đã từng tráng sĩ chặt tay, đối với hóa công thành một chút xí nghiệp tiến hành đầu thủ. Trương Nguyên Khánh nắm giữ toàn cục thời điểm, hóa công thành phát triển ngược lại mạnh mẽ, thậm chí tiết thị tập đoàn tổng bộ đều trở tới. Hiện tại những ngày xưa thành tích đã trở thành Tuyên Văn vũ khí, muốn cầm lên đâm về Trương Nguyên Khánh. Tôn Cần là người đứng xem, hắn quả nhiên là một câu đều không mở miệng. Chính như hắn nói như vậy, hắn muốn nhìn một chút Trương Nguyên Khánh hỏa lực đến tột cùng như thế nào. Từ trước mắt đến xem, Trương Nguyên Khánh nhưng không có Trình Quốc Đống nói đến mạnh như vậy. Điền An Tượng trầm mặt, hắn còn chưa mở lời, Trương Nguyên Khánh lúc này rốt cục chậm rãi nói ra, "Tuyên cục trưởng, ta nghe ngươi một mực tại nói hóa công thành, vậy ta hỏi ngươi nhưng biết cái gì là hóa chất?" Tuyên Văn nghe vậy, từ tốn nói, "Báo cáo Trương chủ tịch, ta làm nhiều năm như vậy bảo vệ môi trường làm việc, có thể nói cùng hóa chất liên hệ xa so với những người khác nhiều. Chính vì vậy, ta mới hiểu thêm nó nguy hại. Trương Nguyên Khánh cười cười, tuyên cục trưởng xem ra có chút đàm luận hóa biến sắc, kỳ thật hóa chất sản nghiệp là tỉnh ta trụ cột sản nghiệp, cũng là nước ta trọng yếu cơ sở tính, treo chống tính sản nghiệp. Nhỏ đến cá nhân ăn ở, lớn đến thành phẩm dầu, than cốc, mạch điện hoặc thành, nhôm tại các sản nghiệp phát triển, hóa chất sản nghiệp thẩm thấu kinh tế xã hội phát triển từng cái phương diện. Ta lấy một thí dụ, mọi người uống nước duy nhất một lần chén lên giấy, trong này nước sơn chính là hóa học vật chất, nếu không dùng giấy cuốn thành cái chén, đụng một cái nước liền loạn. Chúng ta viết chữ bút mực, bên trong liền muốn chứa đặc thù hóa học vật chất, dùng cái này để mực nước chậm chạp chảy xuôi hơn nữa có thể nhanh chóng thành hình. Có thể nói chúng ta sinh hoạt các mặt đều không thể rời bỏ hóa chất hai chữ, cho nên chúng ta muốn biện chứng đối đại hóa chất. Nói đến đây, Trương Nguyên Khánh cảm khái một câu, đương nhiên, không thể phủ nhận là hóa chất sản nghiệp tiềm ẩn an toàn phong hiểm cùng hoàn cảnh phong hiểm đều tương đối cao. Chỉ bất quá tiềm ẩn phong hiểm không phải là sự thật phong hiểm, mặc kệ là phát triển hóa chất sản nghiệp hay là mặt khác sản nghiệp, dự phòng nguy hiểm biện pháp không phải vừa đóng chi. Đối mặt an toàn bảo vệ môi trường sự cố, đã phải biết đến hóa chất sản nghiệp cơ sở tính, trụ cột tính địa vị, không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, rồi nước tắm ngay cả hải tử cùng một chỗ đổ sạch, cũng không thể đã hình thành thì không thay đổi, bảo trì nguyên dạng, không đạt được gì. Trương Nguyên Khánh một phát nói, lập tức hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, hắn cũng không có nói đúng sai, mà là từ hóa chất sản nghiệp vào tay, sau đó dẫn vào chính mình suy nghĩ. Đó chính là hóa chất sản nghiệp, đến tột cùng muốn thế nào phát triển. Một phương mặt không có khả năng đàm luận hóa biến sắc, một phương diện khác cũng không thể đã hình thành thì không thay đổi. Trương Nguyên Khánh cường điệu nói, nếu như xây một cái hóa công thành, đều muốn nhận trách cứ, chúng ta An Bắc đối với sản nghiệp dễ dàng tha thứ độ cũng quá thấp. Phải biết Thiên Thủy Thị hóa công thành giá trị sản lượng cùng nộp thuế, để Thiên Thủy Thị phát triển thực hiện dạng nhảy vọt tăng trưởng. Nước ngoài làm qua một cái thống kê, mỗi sinh sản $1 hóa chất cơ sở sản phẩm, tại hạ du gia công liền sẽ sinh ra $4.2 đầu cuối sản phẩm. Nước ta hóa chất ngành nghề có 12 vạn ước nguyên trở lên nhân dân tệ tiêu thụ thu nhập, trong nước quy mô trở lên hóa chất xí nghiệp có 27.000 nhiều cái, mà quy mô này trở lên còn không bao gồm cỡ trung tiểu xí nghiệp. Nếu như dựa theo tuyên cục trưởng lý niệm, ta cảm thấy chính là dừng lại chi, đây là đối địa phương phát triển phụ trách thái độ a. Nói đến đây, Tuyên Văn còn muốn nói cái gì, Trương Nguyên Khánh đã cao mày nói ra, đương nhiên nếu như hóa chất sản nghiệp đều ngừng, chúng ta bảo vệ môi trường làm việc tốt làm, mọi người đi ngủ cũng đều an tâm, chúng ta tuyên cục trưởng càng là có thể nằm ngửa, thế nhưng là tạo thành tổn thất làm sao bây giờ? Lại muốn phát triển lại không muốn gánh phong hiểm, chẳng lẽ trên đời này thật có chuyện tốt như vậy? Cuối cùng lời nói này, Trương Nguyên Khánh là trực tiếp phê bình Tuyên Văn. Tuyên Văn muốn giải thích, thế nhưng là Trương Nguyên Khánh căn bản không có coi hắn là thành một chuyện, ngược lại là nhìn về phía Nhậm Mạnh. Nhậm Mạnh cau mày, Trương chủ tịch lời nói nghe ngược lại là có đạo lý, bất quá ta cho rằng là từ một cái cực đoan đi hướng một cực đoan khác, dựa theo ngươi nói trọng yếu như vậy, chẳng lẽ chúng ta buông tay mặc kệ à? Quản. Trương Nguyên Khánh lặp lại một cái quản chữ, sau đó thật sâu thở dài một hơi, chính phủ chúng ta hiện tại làm việc, mỗi ngày đem một cái quản chữ đặt ở bên miệng. Quản lý, không thể chỉ giảng quản, càng phải phân rõ phải trái. Trương Nguyên Khánh nói lấy ra một phần vật liệu, vừa mới nghe được Nhậm tỉnh trưởng nâng lên an toàn bảo vệ môi trường từng năm tăng lớn kiểm tra cường độ một chuyện, chúng ta chính hiệp điều nghiên tổ hiểu rõ tương quan tình huống, không thể không nói Nhậm tỉnh trưởng nói đúng một nửa, đó chính là chúng ta kiểm tra cùng tiền phạt cường độ là càng lúc càng lớn. Trương Nguyên Khánh từ trong tay lấy ra một tấm in ra đường gãy hình, từ đường gãy hình có thể nhìn ra, An Bắc mấy năm này kiểm tra nhiều lần gia tăng thật lớn, xử phạt cường độ cũng gia tăng thật lớn, đặc biệt là gần đây trong ngày hành động càng làm cho các phương diện số liệu đạt đến đỉnh điểm. Khi tất cả người xem hết tấm đồ này đằng sau, Trương Nguyên Khánh lại lấy ra tấm thứ hai hình, đây là chúng ta An Bắc bao năm qua đến an toàn bảo vệ môi trường sự cố phát sinh nhiều lần, mọi người nhìn xem cùng vừa rồi đường gãy hình so ra, có cái gì liên quan. Đám người xem xét, liền hiểu Trương Nguyên Khánh ý tứ. Sự cố phát sinh nhiều lần, tựa hồ cũng không có biến hóa lớn. Chỉ có năm thứ nhất thời điểm giảm bớt, năm thứ hai, năm thứ ba cơ hồ đều là không nhúc nhích tí nào. Số liệu vừa ra, Nhậm Anh muốn giải thích lời nói, lập tức liền trở nên tái nhợt vô lực. Chương 1473 áp đặt cùng lại chính chương 1473 áp đặt cùng lại chính chương Nguyên Khánh đem hai tấm hình cầm trên tay, hỏi ngược lại Nhậm Mạnh một câu, "Nhậm tỉnh trưởng, đây chính là ngươi nói hiệu quả rõ rệt." Nhậm Mạnh sắc mặt chỉ trệ, hắn báo cáo từ trước đến nay lấy số liệu làm chủ, gắng đạt tới một cái tinh chuẩn. Thế nhưng là Trương Nguyên Khánh cái này hai tấm hình, trực tiếp đem hắn liên tiếp số liệu cho pha tan. Trương Nguyên Khánh buông xuống hai tấm hình, sau đó sắc bén đánh giá, làm lớn kiểm tra không có sai, nhưng là bắt được liền quan ngừng, bắt được liền tiền phạt, đây là một loại hành động gì? Trong mắt của ta, chính là áp đặt, chính là lại chính. Mắt thấy Nhậm Mạnh bị nói đến không biết làm sao còn miệng, Tuyên Văn vội vàng mở miệng, "Trương chủ tịch, lời này của ngươi có chút tuyệt đối." Trương Nguyên Khánh lấy ra một phần vật liệu, chính là chính hiệp đến từng cái địa phương đi tìm hiểu, thậm chí hắn còn có một cái video, trong video liền có xí nghiệp ra khóc lóc kể lể video, bởi vì vòng bình bị kẹt, mấy chục triệu đầu tư chậm chạp không có khả năng kiến thiết, dẫn đến cơ hồ muốn cửa nát nhà tan. Mà cái xí nghiệp này, nhà phơi ra bọn hắn tại tiết kiệm hoàn cảnh sinh thái sảnh gặp phải, lặp đi lặp lại bị khó xử, lặp đi lặp lại bị chỉnh đốn và cải cách. Thường thường vấn đề này chỉnh đốn và cải cách, kết quả hoàn cảnh sảnh lại tổ chức một nhóm chuyên gia tới, chỉ ra một vấn đề khác. Trương Nguyên Khánh từ tốn nói, vì thông qua vào mình, có xí nghiệp liên tục 8 lần chỉnh đốn và cải cách, trước sau tốn hao gần 1 triệu, cuối cùng vẫn bị kẹt. Đây không phải lại chính là cái gì, đây không phải áp đặt lại là cái gì. Tuyên cục trưởng, ta muốn liên quan tới các ngươi hoàn cảnh sảnh báo cáo, đã đến ban kỷ luật thanh tra cùng nhân đại, ngươi hay là ngẫm lại làm sao đi giải thích vấn đề này đi. Tuyên Văn sắc mặt lập tức khó coi, biết được mình bị báo cáo, muốn đấu tranh đến cùng lòng tin trong nháy mắt liền dao động. Trương Nguyên Khánh lại lần nữa nói ra, chúng ta có ít cán bộ làm sự tình không cân nhắc tình huống thực tế, không chút nghĩ ngợi đem lên cấp tinh thần cứng nhắc, cuối cùng thành bệnh hình thức, nhìn như chính cống kiên quyết chứng thực, kỳ thực là không muốn làm, sẽ không làm, không dám làm lại chính. Thái độ như vậy, cũng không phải làm sự tình thái độ. Trương Nguyên Khánh ngữ điệu mặc dù có chút thiên về lạnh, nhưng là hắn còn lâu mới có được Nhậm Mánh biểu hiện được kích động như vậy, chỉ là bình tĩnh nói quan điểm của mình. Thế nhưng là Trương Nguyên Khánh từng chữ đều đem Nhậm Mánh trước đó lời nói cãi lại vừa vặn không xong ra. Chúng ta muốn biện chứng xem chờ phân phó Dương cùng an toàn, phát triển cùng bảo vệ môi trường, càng phải biện chứng xem đợi quản lý cùng phục vụ. Làm chính phủ chúng ta quản lý nhân vật tốt đảm nhiệm, phục vụ nhân vật lại phải làm sao đảm nhiệm đâu? Trương Nguyên Khánh nói, nhìn về phía tham dự tất cả mọi người, có ít người như có điều suy nghĩ, có ít người thì là sắc mặt rét run, có ít người thì là tròng mắt loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Nguyên Khánh cười cười, vấn đề này mọi người cùng nhau để suy nghĩ. Sau khi nói xong, Nhậm Anh còn muốn nói cái gì, Diêm Thành Đạo đột nhiên đưa tay vỗ tay, đánh gãy những người khác muốn nói chuyện suy nghĩ. Có người nhìn thấy Diêm Thành Đạo vỗ tay, những người khác cũng nhao nhao vỗ tay. Tôn Cần thấy thế, chậm rãi cũng giơ tay lên vỗ tay hai ba cái. Đợi đến vỗ tay kết thúc về sau, hắn mới chậm rãi nói ra, nếu là nghiên cứu và thảo luận, cũng không có phân đúng sai, chúng ta chính là quay chung quanh chủ đề tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Phó tỉnh trưởng thường vụ Đàm Lập luôn thuyết đạo, vậy ta cũng tới nói vài lời, Trương chủ tịch vừa rồi lời nói kia, để cho ta sinh ra một chút suy nghĩ sâu xa. Chúng ta làm tiết kiệm cấp một lãnh đạo muốn thế nào suy nghĩ quyết sách vấn đề, ta muốn không thể rời bỏ ba loại tư duy, đó chính là lịch sử tư duy, biện chứng tư duy, chiến lược tư duy. Lịch sử tư duy chính là muốn đem vấn đề đặt ở cố định lịch sử dưới điều kiện, đặt đi qua, hiện tại, tương lai đem kết hợp tọa độ bên trong đi thi số lượng. Biện chứng tư duy muốn đem phép biện chứng cùng trọng điểm luận biện chứng thống nhất lại, chú trọng toàn diện, liên hệ cùng phát triển xem vấn đề. Chiến lược tư duy chính là muốn trên chiến lược phán đoán đến chuẩn xác, trên chiến lược mưu đồ đến khoa học, trên chiến lược thắng được chủ động nói, Đàm Lập luôn cảm khái một câu, Trương Nguyên Khánh đồng chí cho chúng ta lên bài học a. Tổng bí thư tỉnh ủy Hạng Dịch cũng mở miệng biểu thị duy trì Trương Nguyên Khánh, kỳ thật hắn mở miệng biểu thị duy trì là rất bình thường. Hạng Dịch là tại Diêm Văn Chí thời kỳ cất nhắc tổng bí thư tỉnh ủy, hắn đã từng cũng là Diêm phái một thành viên. Tại Hồ Chí Công thời kỳ, Hạng Dịch cũng nhiều lần là Trương Nguyên Khánh nói chuyện. Chỉ bất quá hắn là tổng bí thư tỉnh ủy, nhiều khi không liên quan đến vấn đề chuyên nghiệp, hắn là rất khó mở miệng phát biểu. Hôm nay hội nghị này, nguyên bản hắn còn muốn sớm lên tiếng ủng hộ Trương Nguyên Khánh, nhưng không có nghĩ đến, Đàm Lập luôn chủ động mở miệng. Hạng Dịch cảm thấy có chút cổ quái, Đàm Lập luôn là cái điển hình buồn địa phái, bất quá hắn cùng Diêm phái là có mâu thuẫn. Đàm Lập luôn sớm nhất lão lãnh đạo là tỉnh trưởng Lý Thái, về sau Lý Thái không có đằng sau, hắn không có chịu ảnh hưởng, bất quá cũng không có đạt được Hồ Chí Công đám người coi trọng. Bởi vì Nhậm Mánh cũng là buồn địa phái, Đàm Lập luôn sớm nhất cũng là tương đối duy trì Nhậm Mánh. Còn có người nói, Nhậm Mánh có thể tiến thêm một bước, Đàm Lập luôn cũng ở bên trong nói không ít lời hữu ích. Cho nên nhìn thấy Đàm Lập luôn duy trì Trương Nguyên Khánh, Nhậm Mánh cả người đều rất giống quả cầu ra xì hơi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà Tôn Cần thì là cùng gương sáng một dạng, hắn nhìn ra được Đàm Lập luôn mặt ngoài là tán thưởng Trương Nguyên Khánh, trên thực tế là kịp thời kết thúc trận này lôi đài thi đấu. Dù sao hai người căn bản không phải một cái ngang nhau cấp, lại thế nào làm hạ thấp đi, Nhậm Mánh đều không phải là Trương Nguyên Khánh cái. Mà Trương Nguyên Khánh cũng hoàn toàn không có đem Nhậm Mánh xem như đối thủ, hắn là chân chính làm được đối chuyện không đối người. Tôn Cần đều cảm thấy không thú vị, vị này manh liệt sát thực phế vật. Hội nghị quay chung quanh Trương Nguyên Khánh nói lên mấy cái biện chứng vấn đề kết thúc, Tôn Cẩn cũng làm nói chuyện. Hắn cảm thấy Trương Nguyên Khánh xem ra là đến một cảnh giới, đối với loại này đấu tranh hào hứng không lớn. Nếu như Trương Nguyên Khánh thật nhằm vào Nhậm Mánh xuất thủ, chỉ sợ lần này hội nghị thật là muốn không chết cũng tàn phế. Nhưng mà hội nghị kết thúc về sau vừa mới đi ra ngoài, chờ đợi đã lâu tỉnh kỷ ủy liền đem tuyên văn mời đi. Nói chính là mời, nhưng là cái kia cường ngạnh thái độ, tất cả đều trong im lặng. Trương Nguyên Khánh cũng không hề nói dối, người ta báo cáo đã tới, có thể đem tuyên văn cho mang đi, chứng minh đã có người nắm giữ một chút chứng cứ. Cùng lúc đó, Hạ Huy Hảo cùng Tiên Thủy Thị bây giờ người đứng đầu tượng thanh chính, cũng tại cửa hội trường chờ lấy, hai người bọn họ đang đợi Tôn Cần. Tôn thư ký, chúng ta muốn hướng ngài báo cáo tình huống. Hạ Huy Hảo giờ phút này đứng ở phía trước, một bộ dứt khoát quyết nhiên tư thế. Tôn Cần nhìn thoáng qua Trương Nguyên Khánh, Trương Nguyên Khánh đã cùng các hồng ý vừa nói chuyện một bên đi lên phía trước, phản phất căn bản không có chú ý tới trước mắt vấn đề này. Mà Nhậm Mánh nhìn thấy Hạ Huy Hảo cùng tượng thanh chính đồng thời xuất hiện, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên khó coi. Diêm Thành Đạo cũng đi tới, Tôn thư ký có chút bận điệu, các ngươi có chuyện gì nói với ta, ta đến lúc đó lại cùng Tôn thư ký báo cáo. Tôn Cần nhìn xem Diêm Thành Đạo cười cười, mối tỉnh trưởng vất vả. Tôn Cần tự nhiên biết hai người này là đến báo cáo cái gì, bọn hắn tự nhiên là muốn nhằm vào Nhậm Mánh. Xem ra Trương Nguyên Khánh căn bản không có dự định tại nghiên thảo hội dưới hoàn cảnh như vậy cùng Nhậm Mánh bỏ sức, bởi vì dạng này lôi đài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cuối cùng sẽ chỉ biến thành không đầu bản sự án. Mà chân chính xuất thủ chính là giờ này khắc này. Chương 1474 toàn phương vị chèn ép, chương 1474 toàn phương vị chèn ép. Diêm Thành Đạo mang theo Hạ Huy Hảo cùng Tượng Thanh Chính rời đi, đối với hắn mà nói, Nhậm Mánh dù sao cũng là tỉnh phủ ban lãnh đạo thành viên. Hắn không thể đem một vài vấn đề trực tiếp bại lộ cho Tôn Cần. Không mối axit Thành Đạo còn đánh giá thấp hai người này quyết tâm, hắn đem hai vị này người đứng đầu kéo đi. Nhưng mà Tôn Cần trở lại phòng làm việc thời điểm, tỉnh nhân đại thường vụ phó chủ nhiệm Ngô Tân Bính cũng theo tới. Tôn Cần trừ đảm nhiệm tiết kiệm một thanh bên ngoài, hắn tại tỉnh nhân đại cũng là kiêm nhiệm một thanh. Bất quá hắn tinh lực chủ yếu, tự nhiên là đặt ở tỉnh ủy bên này, bình thường tỉnh nhân đại làm việc đều là Ngô Tân Bính cái này thường vụ phó chủ nhiệm chủ trì. Ngô Tân Vĩnh người này, Tôn Cần tiếp xúc qua một lần, biết lá gan của hắn rất nhỏ. Tuổi của hắn tại Nhân Đại lãnh đạo bên trong tính tuổi trẻ, trước đó cũng là từ phó tỉnh trưởng chuyển đến Nhân Đại. Nghe nói vị này Ngô Tân Vĩnh đã từng cũng là một cái nhân vật ứng, kết quả làm sự tình lọt vào Lý Thái phản cảm, lại thêm tỉnh phủ ban tử đối với hắn bài xích, đem hắn đá đến Nhân Đại bên này. Ngô Tân Vĩnh cũng từ khi tiến vào sau Nhân Đại, bắt đầu cẩn trọng, hầu hạ tốt mấy vị phó chủ nhiệm, nhìn đến hôm nay cái này thường vụ phó chủ nhiệm vị trí. Tôn Cần đối với hắn bộ này cũng đúng dáng vẻ, mặc dù không có biểu hiện qua, nhưng là cũng không phải rất xem trọng. Tôn Cần cười một cái nói, "Nô chủ nhiệm sự tình gì?" Nô Tân Vĩnh do dự một chút nói ra, "Có mấy cái thị nhân đại phát tới văn kiện, đối với Nhâm tỉnh trưởng dẫn đội kiểm tra tổ có chút dị nghị, những này thị nhân đại bên trong cũng có tỉnh chúng ta nhân đại đại biểu, cho nên ta muốn những này văn kiện hẳn là cho Tôn chủ nhiệm ngài nhìn xem." Tôn Cần nghe chút liền biết chuyện gì xảy ra, khá lắm, Trương Nguyên Khánh đây là muốn đem Nhậm Mánh vào chỗ chết làm. Bên kia Hạ Huy Hảo cùng Tưởng Thanh Chính tên thực báo cáo, bên này thị nhân đại liền thông qua tỉnh nhân đại con đường đối với kiểm tra tổ bắt đầu động thủ. Nếu như lại tính cả ban kỷ luật thanh tra bên kia mời hoàn cảnh sảnh tuyên văn, đây là toàn phương vị muốn đối với Nhậm Mánh tiến hành chèn ép. Giờ khắc này hắn hiểu, cái gì gọi là Trương Nguyên Khánh một khi xuất thủ, đó chính là không chết cũng tàn phế. Tôn Cần trước đó cũng cảm thấy kỳ quái, liền lần này nghiên thảo hội, chẳng lẽ còn có thể diễn xuất toàn võ hành. Tổng không đến mức, Trương Nguyên Khánh trực tiếp trong buổi họp ra tay đi. Bây giờ nhìn lại, Trương Nguyên Khánh trong buổi họp phong khinh vân đạm, thế nhưng là tại sau đó là đao đao hướng yếu hại phía trên đâm. Thế nhưng là đợi đến Tôn Cần nhìn thấy tương quan tài liệu thời điểm, Tôn Cần biết mình đánh giá thấp Trương Nguyên Khánh. Phản ứng tình huống thị nhân đại không chỉ có là Thiên Thủy thị cùng Sơn Nam thị đơn giản như vậy, Giang Bắc thị còn có mặt khác mấy cái thị nhân đại đều xuất thủ. Cơ hồ có thể nói như vậy, Nhậm Mánh điều tra thị, bên kia cũng bắt đầu bán ngược. Cao tới 5 cái thị, đối với Nhậm Mánh minh xác đưa ra ý kiến. Tôn Cần nhíu mày, hắn hỏi lại Ngô Tân Vĩnh, "Ngô chủ nhiệm, vấn đề này ngươi thấy thế nào?" Sau khi hỏi xong, Tôn Cần liền biết hỏi nhầm người, quả nhiên Ngô Tân Vĩnh đáp đúng, một hồi nói đến nhân đại có giám sát quyền, một hồi còn nói đến lần này kiểm tra công việc trước mắt đến xem, vấn đề cũng không phải rất lớn. Dù sao Ngô Tân Vĩnh chính là nhảy tới nhảy lui, vẫn luôn không nói gì thêm trọng điểm vấn đề. Tôn Cần rốt cục hơi không kiên nhẫn, hắn phất phất tay, "Như vậy đi, chuyện này liền do Ngô chủ nhiệm ngươi dắt kích cỡ, hảo hảo cùng thường ủy hội thành viên khác thương thảo một chút, mọi người thống nhất một chút ý kiến, sau đó lấy ra một cái bản dự thảo cho ta." Ngô Tân Vĩnh cũng nhìn ra Tôn Cần không kiên nhẫn, vội vàng đồng ý, sau đó đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Ngô Tân Vĩnh âm thầm lắc đầu, loại chuyện này chính mình làm sao đi thương thảo, hắn mặc dù tại nhân đại, tuyệt đối hôm nay cái này sẽ hắn là nhìn ở trong mắt. Trương Nguyên Khánh cùng Nhậm Mánh đối mặt, mà hai người kia tựa hồ cũng không phải rất dễ chơi. Nhậm Mánh dù sao cũng là phó tỉnh trưởng thường vụ Đàm Lập luôn đối với hắn vẫn còn có chút duy trì. Thế nhưng là một bên khác Trương Nguyên Khánh, vậy cũng không cần nói, dùng bốn chữ để hình dung đó chính là như mặt trời ban trưa. Hôm nay trận này đại hội đằng sau, Trương Nguyên Khánh thanh danh sẽ chỉ càng vang. Nô Tân Vĩnh đi ra ngoài thời điểm, vừa mới bắt gặp Trình Quốc Đống. Đối với vị này sắp lên đảm nhiệm phó tỉnh trưởng, Nô Tân Vĩnh cũng cho tôn trọng, chủ động tiến lên chào hỏi, "Trình tỉnh trưởng, tìm đến Tôn thư ký à?" Hắn vừa lúc ở văn phòng. Nô Tân Vĩnh đây chính là một thoại hoa thoại, Trình Quốc Đống cũng không có bởi vậy coi thường đối phương, nói đến đối phương cũng là thường vụ phó chủ nhiệm, theo tuổi tác tới nói cũng là tiền bối. Trình Quốc Đống cùng hắn hàn huyên vài câu, sau đó mới nhanh chân rời đi. Nô Tân Vĩnh pha có chút hâm mộ nhìn thoáng qua Trình Quốc Đống, người với người hay là không thể so ai nhìn xem người ta đi tìm Tôn thư ký, đó là trực tiếp liền có thể đi vào, mình muốn nhìn một chút Tôn thư ký, đều muốn làm thời gian rất lâu tâm lý kiến thiết. Hơn nữa còn không phải muốn gặp là có thể gặp, từng có lúc chính mình cũng là dạng này hăng hái, chỉ tiếc vẫn là bị mài mòn góc cạnh. Nô Tân Vĩnh trong lòng suy nghĩ sự tình, liền hạ xuống lâu. Nô Tân Vĩnh trở lại Nhân Đại Thường Ủy Hội bên này, suy nghĩ một chút vẫn là từng cái gọi điện thoại, đem Tôn thư ký ý tứ truyền đạt. Bất quá có thể đi vào Nhân Đại, cái nào không phải tên giàu hạn. Nghe chút liền biết chuyện này phiền phức, dù sao ra sức khước từ, cuối cùng vẫn là đem quyền quyết định cho hắn, kiên quyết ủng hộ ý nghĩ của hắn. Nô Tân Vĩnh là một trận đoán thầm, các người đám gia hỏa này cũng là đủ, cái gì gọi là quyền quyết định cho mình, rõ ràng chính là các ngươi đều không muốn đắc tội người. Nô Tân Vĩnh biết, dù là đem những người này tổ chức họp, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện nói ra lời gì đến. Nô Tân Vĩnh hiện tại phải biết, Tôn Cần đến cùng là nghĩ thế nào, chính mình cái này bản dự thảo mới biết được phương hướng ở nơi nào. Là muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, hay là nói muốn mượn lấy chuyện này làm ra một điểm gì đó độc tính. Chỉ tiếc, Nô Tân Vĩnh nhất thời cũng tìm không thấy con đường gì, có thể tìm kiếm Tôn Cần ý tưởng chân thật. Thẳng đến ngày thứ hai thời điểm, Nô Tân Vĩnh cũng không có xuất ra cỏ gì ăn đến. Ngược lại hắn nhận được một chiếc điện thoại, là chính mình lão lãnh đạo điện thoại. Vị này lão lãnh đạo hiện nay đã là tại toàn quốc tổng công hội đảm nhiệm đảng tổ thư ký, bất quá là chính bộ cấp đãi ngộ. Chỉ nói là đứng lên cũng là tứ cựu thành cán bộ. Lão lãnh đạo, ngài nghĩ như thế nào đến liên hệ ta, ngài hiện tại ở đâu, về An Bắc rồi sao? Nô Tân Vĩnh đối với vị này lão lãnh đạo hay là rất tôn kính, lúc trước mình bị tỉnh phủ bản tử xa lánh, hay là lão lãnh đạo giúp một chút, mới khiến cho chính mình không đến mức không nhà để về. Lão lãnh đạo bên kia tiếng cười vang dội, vẫn chưa về, gọi điện thoại cho ngươi chủ yếu là quan tâm ngươi, thế nào, hiện tại áp lực lớn không lớn? Nô Tân Vĩnh cười hắc hắc, ta bây giờ có thể có cái gì áp lực, so trước kia tại tỉnh phủ tốt hơn nhiều. Ngài lúc nào có rảnh, ta vẫn an thăm hỏi ngài. Lão lãnh đạo nghe vậy rất vui mừng, được à, có rảnh ngươi đến tụ họp một chút, ta hiện tại đối với An Bắc rất nhiều người đều không quen, cũng liền nhớ kỹ ngươi còn có Tiểu Nhậm. Tiểu Nhậm hiện tại phát triển thế nào, nghe nói làm ra một phen thành tích à. Nghe được lão lãnh đạo nói như vậy, Nô Tân Vĩnh đốn lúc liền hiểu, lão lãnh đạo phen này điện thoại, Xem ra là ý không ở trong lời A. Chương 1475 Ngô Tân Vĩnh lựa chọn. Chương 1475 Ngô Tân Vĩnh lựa chọn. Ngô Tân Vĩnh biết lão lãnh đạo là có ý gì, hắn thuận lại nói nói Nhâm tỉnh trưởng hiện tại rất có nổi tiếng, làm sự tình cũng rất trọng yếu. Mặc dù biết lão lãnh đạo là có ý gì, Ngô Tân Vĩnh lại đổi một loại phương thức nói Nhậm Mánh tình huống hiện tại, không hề đề cập tới Nhậm Mánh hiện tại đụng phải khó khăn. Bởi vì một khi nói khó khăn, lão lãnh đạo khẳng định phải thuận thế đưa ra yêu cầu. Ngô Tân Vĩnh biết mình hiện tại phân lượng, Tôn Cần ghét bỏ ánh mắt của mình, còn kém trên mặt khắc chữ. Huống chi Tôn Cần để cho mình xuất ra một cái bản dự thảo, mình bây giờ duy nhất một con đường chính là công bằng. Lão lãnh đạo cũng là nhiều năm hồ ly, tự nhiên nhìn hiểu Ngô Tân Vĩnh cái kia một phen liêu trai, hắn cười ha ha, ngươi cùng tiểu Nhậm đều là ta nhìn trưởng thành, nếu có chuyện gì ngươi muốn bao nhiêu giúp hắn một chút. Ngươi nhưng chớ đem chính mình coi thường, ngươi bây giờ cũng là thường vụ phó chủ nhiệm, người lớn bên kia ngươi muốn đội lên nửa cái nhà. Ngô Tân Vĩnh cười khổ một tiếng, lão lãnh đạo, ngài còn không biết tình cảnh của ta à, cái gì nửa cái nhà a, ta là không có chút nào dám mập mờ, các phương diện cũng không dám đắc tội. Ta sâu nhớ kỹ, ngài từng theo ta nói khiêm tốn học hỏi, nói cẩn thận còn lại. Nhiều năm như vậy, ta là một mực trong lòng run sợ. Lão lãnh đạo nghe vậy, trầm mặc một lát, hắn đại khái cũng có thể ý thức được Ngô Tân Vĩnh khó khăn. Lão lãnh đạo chậm rãi thở dài một cái, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, khi đó là thời điểm đó sự tình, hiện tại thời đại thay đổi, mặc kệ làm ra lựa chọn gì, vẫn là phải quả quyết một chút. Ngươi tuổi tác cũng không phải rất lớn, vẫn còn có cơ hội. Ta nói đến thế thôi. Lão lãnh đạo nói đi, liền cúp điện thoại. Ngô Tân Vĩnh nghe trong điện thoại âm thanh bận, chậm rãi thở dài một hơi, muốn quả quyết sao mà khó. Nhất là đến hắn cấp độ này, lần nào quyết định không phải muốn suy đi nghĩ lại, thậm chí có đôi khi đều ôm nhưng cầu không qua tâm tính. Đến mức hắn vừa mới 50, đã có trở lấy về hưu đến trạm ý nghĩ. Không biết tại trước bàn ngồi bao lâu, hắn lại gọi điện thoại đi tìm hiểu một chút hôm qua Hạ Vi Hảo cùng Tưởng Thanh Chính tình huống. Quả nhiên hai người cáo trạng đến mối thành đạo bên kia, cuối cùng vẫn chuyện lớn hóa nhỏ. Phía dưới cáo bên trên, có thể thành công hay là rất ít. Chỉ bất quá lần này tình huống, giống như lại cùng trước kia có chút không giống. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Ngô Tân Vĩnh đi cơ quan nhà lớn, đang muốn cái vắng vẻ chỗ ngồi thời điểm, đụng ngay các hồng ý cười đập hắn một chút, Ngô chủ nhiệm, cùng đi ta bên kia bao xương ăn cơm đi. Trước đây ít năm An Bắc tiến hành cải cách, đem tứ đại ban tử cơ quan thống nhất đến một chỗ. Cho nên nơi này cơ quan nhà ăn, có thể nhìn thấy tứ đại ban tử lãnh đạo. Mà lại lãnh đạo chủ yếu đều có chính mình giặc nhỏ, Ngô Tân Vĩnh kỳ thật cũng là có, bất quá hắn vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, chưa từng có đi qua. Nói như vậy, hắn đều là tại trong phòng ăn tìm một cái vắng vẻ vị trí ăn cơm. Vừa mới bắt đầu còn có rất nhiều người ý đồ tiếp cận, nhưng là thời gian dài, đều biết vị lãnh đạo này là người. Dù là cùng hắn đi được lại gần, cũng không có cái gì chi dùng, thời gian dài cũng không có người nguyện ý tiếp cận hắn. Hôm nay Ngô Tân Vĩnh tâm phiền ý loạn, cho nên đi theo các hồng ý phía sau liền đi phòng khách của hắn. Rất nhanh nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đi lên, các hồng ý vừa cười vừa nói, đều là quê quán một chút đất đồ ăn, ngươi tùy tiện ăn một chút đi. Ngô Tân Vĩnh vội vàng ngỏ ý cảm ơn, đối với những thức ăn này lại là cảm khái không thôi, đơn giản là khích lệ các loại đồ ăn thật tươi mới có một phong cách riêng hương vị trở chút. Các hồng ý cười lắc đầu, ngươi cái này tiểu nô, thật đúng là biết nói chuyện. Kỳ thật giống ngươi cấp bậc này, còn có thể biết điều như vậy không nhiều lắm. Liên nói một chút chúng ta chính hiệp trương chủ tịch, tuổi tác nhỏ hơn ngươi được nhiều, bình thường đối đãi người cũng là khiêm tốn, bất quá cùng lúc thức dậy, ta đều ngăn không được. Ngô Tân Vĩnh nghe được các hồng ý là đánh giá Trương Nguyên Khánh, không khỏi trong lòng căng thẳng, nghĩ đến tay mình trên đầu nhiệm vụ, trong lúc nhất thời cười xấu hổ cười. Các hồng ý tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, thế là lắc đầu, ngươi đừng nhạy cảm, ta không có bất kỳ cái gì ý tứ, cũng không phải ý đồ cùng ngươi nói bóng nói gió, ta tại chính hiệp nhiều năm như vậy, ta là cái gì tính tình, mọi người hẳn là đều giải. Nghe được các hồng ý nói như vậy, Ngô Tân Vĩnh lúc này mới thở dài một hơi, các chủ tịch, con người của ta chính là như vậy, để cho ngươi chê cười. Bất quá ngươi nói đến Trương chủ tịch, hắn nhưng là chúng ta An Bắc trẻ tuổi nhất phó bộ, ta cùng hắn nhưng so sánh không được. Các hồng ý lắc đầu, có cái gì so sánh không bằng, đều là một đôi mắt một cái lỗ mũi một cái và miệng. Tiểu tử này trên thân cũng có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như tính tình lớn, người khác chọc hắn, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Nói thật, tính cách của hắn cùng ngươi lúc còn trẻ không kém cạnh, nhưng là hắn nhân duyên cũng xác thực tốt, ngươi cũng đã biết vì cái gì. Ngô Tân Vĩnh cười khổ một tiếng, mình có thể cùng Trương Nguyên Khánh so a, Trương Nguyên Khánh người này, rất nhiều người cho hắn một chữ đánh giá đó chính là tà. Ngươi nói hắn đối đãi người thế nào, giống như cũng không có cái gì xuất sắc chỗ, rõ ràng bí thư xuất thân, hết lần này tới lần khác khí thế to đến lạ thường. Mà những lãnh đạo cao tầng kia, tựa hồ cũng rất ưa thích hắn. Trong đó ba vị, thật đúng là người bình thường không cách nào suy nghĩ ra được. Các hồng ý chậm rãi nói ra, kỳ thật nhắc tới cũng kỳ, phải nói dạng này người trẻ tuổi, cũng không phải rất hiểu khiêm tốn, có đôi khi gây phiền toái, lại vẫn cứ ta liền ưa thích hắn. Về sau ngẫm lại, nói trắng ra là đó chính là hắn có tính tình nhưng là không đùa nghịch tính tình, ta cho hắn 8 chữ đánh giá, đó chính là thanh tỉnh thẳng thắn, thông minh trí tuệ. Có thể nhìn thấy sai lầm của người khác là rõ ràng, có thể nhìn thấy sai lầm của mình là tỉnh, có thể thừa nhận sai lầm của mình là thẳng, có thể sửa lại sai lầm của mình là thành. Có thể phát hiện ưu điểm của mình là thông, có thể phát hiện người khác ưu điểm là minh, có thể học tập người khác ưu điểm là trí, có thể lợi dụng người khác ưu điểm là tuệ. Nghe được các hồng ý đánh giá cao như vậy, Ngô Tân Vĩnh trong lúc nhất thời cũng có chút thất thần. Các hồng ý tiếp tục nói, thanh tỉnh thẳng thắn, thông minh trí tuệ đặt ở thực tế trong công tác, đó chính là nói đúng sự thật, đối chuyện không đối người. Nguyên Khánh đồng chí mặc dù rất nhiều nơi non nớt, nhưng là làm sự tình nói đúng sự thật, tính tình của hắn đều đặt ở nơi này, người khác liền không lời nào để nói. Kỳ thật làm quan không dễ, đã muốn hiền hòa lại phải có góc cạnh phải đặt ở chỗ nào, muốn chính mình nghĩ rõ ràng. Không có góc cạnh người chính là gỗ tròn, lan đến nơi đó chính là chỗ nào, không thành được đại tài. Mà có góc cạnh, liền có thể tiến hành tạo hình, thuận góc cạnh hoa văn mà đi, liền như là chạm các gỗ, kỳ thạch, tất nhiên không giống bình thường. Các Hồng Ý nói lắc đầu, sau đó thẳng thắn nhìn về phía Ngô Tân Đĩnh, đương nhiên đây cũng chính là ta một nhà chi tử, cùng ngươi tùy tiện tâm sự. Ta tuổi tác cũng lớn, lại có mấy năm liền muốn chân chính lui xuống, cũng hy vọng người trẻ tuổi có thể đem nắm chặt cơ hội, cho nên khó tránh khỏi tốn nhiều một chút miệng lưỡi. Nói đi, các Hồng Ý không còn đàm luận phương diện này sự tình, mà Ngô Tân Vĩnh tâm lại thật lâu không có khả năng bình phục. Chương 1476 trong truyền thuyết Dương phái, chương 1476 trong truyền thuyết Dương phái, các chủ tịch, ta muốn xin ngài dạy một chút ta. Ngô Tân Vĩnh có thể cảm giác được các Hồng Ý cùng những người khác khác biệt, giống như là chính mình lão lãnh đạo, cố nhiên đối với mình là có ân tình. Nhưng là gọi điện thoại thời điểm, nói bóng nói gió cùng các loại ám chỉ, để cho mình chỉ cảm thấy trong lòng run sợ. Các Hồng Ý lại khác, hắn cùng mình đích thật là đang giảng đạo lý, mà lại cũng là vì chính mình tốt. Liền ngay cả Ngô Tân Vĩnh đều cảm thấy, nhiều năm như vậy một chút kiên trì sự tỉnh tựa hồ cũng không phải là như vậy. Các Hồng Ý nghe được Ngô Tân Vĩnh nói như vậy, hắn lắc đầu, ta khiến cho không được ngươi, chính ngươi khẳng định là có ý nghĩ của mình. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, không cần luôn luôn nghĩ đến chú đáo, chúng ta hay là liền giảng nói đúng sự thật đồ vật. Mà lại đối với chính xác đồ vật muốn đi kiên trì, chớ tự mình lừa gạt chính mình. Làm quan phải có 3 phần dũng khí, nhuyễn cốt bệnh nặng, khó nuôi dũng khí. Ngô Tân Vĩnh nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn chỉ cảm thấy trước đó trong lòng một chút gánh nặng tựa như đều buông lỏng ra không ít. Sau đó hai người lại giao lưu, không còn nói chuyện, mà là hoàn toàn hàn huyên một chút lịch sử điện cố. Bất quá bữa cơm này cũng làm cho Ngô Tân Vĩnh kiên định lòng tin. Cùng lúc đó, Nhậm Minh tại Diêm Thành Đạo trong văn phòng. Diêm Thành Đạo nhìn trước mắt gia hỏa này, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Đang yên đang lành, cùng Trương Nguyên Khánh đánh cái gì cầm? Nhớ ngày đó ở trên trời nước thị, Bạch Ngọc Ý làm người đứng đầu, hơn nữa còn có các phe trợ giúp, đều bị Trương Nguyên Khánh đánh cho không còn cách nào khác. Ngươi Nhậm Minh liền xem như phó tỉnh trưởng, thật cảm thấy người ta Trương Nguyên Khánh kiêng kỵ ngươi thân phận này à? Người ta hơi vừa ra tay, liền đem ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy đi. Nhưng mà Nhậm Minh còn có chút dáng vẻ không phục, hắn đối với Diêm Thành Đạo nói ra, mỗi tỉnh trưởng, ta cảm thấy chúng ta có chút thị người phụ trách, thật sự là có chút không tưởng nổi. Kéo bè kết phái, làm vòng nhỏ văn hóa. Ta nghe một chút người phía dưới nói, chúng ta An Bắc có phải hay không có một cái Dương phái? Diêm Thành Đạo nghe được Dương phái hai chữ, không khỏi hơi nhướng mày. Nhậm Minh hai chữ này, có thể nói tương đương có kích động tính. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chẳng lẽ An Bắc thật không có a? Chỉ ít một cái hình thức ban đầu đã tạo thành, bất quá chắc hẳn cái này hình thức ban đầu bên trong bất kỳ bên nào cũng sẽ không thừa nhận chính mình là Dương phái, nhiều nhất sẽ thừa nhận cùng Trương Nguyên Khánh quan hệ tâm đầu ý hợp mà thôi. Tỷ như Hoàng Phạm Dịch liền bị rất nhiều người đậu đen rau muống, hoàn toàn là Trương Nguyên Khánh đáng tin người ủng hộ, thậm chí có người hoài nghi nàng có phải hay không đối với Trương Nguyên Khánh có cái gì đặc thù hảo cảm. Hạ Huy Hảo bị đậu đen rau muống Trương Nguyên Khánh lớn tuổi fan hâm mộ, về phần Vệ Ngọc Tưởng, Hách Lệ Bình bản về tuổi tác cũng đều so Trương Nguyên Khánh phải lớn, bọn hắn đối với Trương Nguyên Khánh cũng không phải là loại kia thần phục cảm giác. Liền ngay cả Diêm Thành Đạo chính mình, muốn nói hắn là cái gì Dương phái người, hắn sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng mà muốn nói hắn đối với Trương Nguyên Khánh có hay không hảo cảm, tựa hồ còn giống như thật rất có hảo cảm. Cho nên để Diêm Thành Đạo tới nói, có hay không Dương phái, hắn đều rất khó nói rõ ràng. Chỉ là Nhậm Minh như thế chủ mũ, vậy khẳng định là không đúng. Diêm Thành Đạo lạnh lùng nói, ngươi nghe ai nói chúng ta An Bắc có Dương phái, ngươi để hắn cùng ta hảo hảo nói một chút. Nhậm Minh nghe vậy, quả nhiên liền tỉnh ngồi. Những lời kia, ở đâu là người khác nói với hắn, rõ ràng chính là chính hắn muốn hướng Trương Nguyên Khánh trên đầu chủ mũ. Diêm Thành Đạo chậm rãi nói ra, ta nghe nói, trước ngươi cùng Trương Nguyên Khánh quan hệ không tệ, các ngươi còn đã từng trợ giúp lẫn nhau, nên cũng coi là bạn vong niên. Làm sao lại náo thành cái dạng này? Nhắc qua đi sự tình, Nhậm Minh càng thêm có chút xấu hổ tại mở miệng. Dù sao nói đến, lúc trước hắn tại Thanh Tiền Ban thời điểm, Trương Nguyên Khánh cũng hoàn toàn chính xác đã giúp việc khó của hắn. Bất quá Nhậm Minh cũng không cho rằng, Trương Nguyên Khánh giúp mình dẫn tiến một chút trung tổ bộ phó bộ trưởng Phan Thuận Nghĩa, liền vì chính mình làm ra như thế nào mang tính then chốt tác dụng. Dù sao Nhậm Minh đề bạt, cũng có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, Phan Thuận Nghĩa ở trong đó phát huy tác dụng, cũng không phải là như thế nào rõ rệt. Chỉ là nhắc lên chuyện cũ, Nhậm Minh cũng có chút thở dài, mối tình trường, ta đem bản tâm hướng trăng sáng. Bất đắc dĩ Minh Nguyệt chiếu cống danh á Trương Nguyên Khánh người trẻ tuổi kia, ta cũng là tương đối xem trọng, vẫn muốn giúp hắn. Nhưng là gia hỏa này làm việc, thực sự để cho người ta có chút thất vọng. Mà lại có đôi khi, đắc ý bênh báo. Diêm Thành Đạo nghe được Nhậm Minh như vậy đánh giá, không biết vì sao, lại có điểm muốn cười. Đặc biệt là đắc ý bênh báo bốn chữ, để hắn cũng không biết làm sao cùng Nhậm Minh tới nói. Đến cùng là ai đắc ý bênh báo, chỉ sợ rất nhiều trong lòng người đều đã nắm chắc. Chỉ là xem ở Nhậm Minh là tỉnh chính phủ thành viên ban ngành, Diêm Thành Đạo cuối cùng vẫn cho hắn chỉ một con đường, thị phi phi chúng ta liền không nói. Ta hiện tại làm đồng sự khuyên ngươi một câu, chủ động đi tìm Trương Nguyên Khánh, đem chuyện này cho. Có lẽ, bởi như vậy, còn có hòa giải hy vọng. Nhậm Minh sau khi nghe, cảm thấy có chút khó tin, mối tình trường, ý của ngươi là để cho ta hướng Trương Nguyên Khánh cúi đầu. Ta làm sự tình, ta tự hỏi không thẹn lương tâm, ta cần cúi đầu trước hắn a. Diêm Thành Đạo nghe hắn nói như vậy, liền biết trước mắt vị này đã không có thuốc chữa. Chính mình cho hắn đem sự tình đè xuống tới, hiện tại cũng chỉ là muốn để hắn cúi đầu, thậm chí là chủ động đi tìm Trương Nguyên Khánh xin lỗi. Diêm Thành Đạo biết, Trương Nguyên Khánh người này hay là tương đối trọng cảm tình. Có đôi khi càng là ăn mềm không ăn cứng. Nếu như Nhậm Minh chân đích dựa theo chính mình nói như vậy, chủ động đi qua đội gai nhận tội, lấy bây giờ Trương Nguyên Khánh ý chí, cũng sẽ không một gậy che đánh chết. Chỉ tiếc, Nhậm Anh cũng không chân quý cái này trước mắt cơ hội, còn cho là mình có lực đánh một trận. Đã như vậy, Diêm Thành Đạo chỉ có thể đối với hắn lắc đầu, đi, ta nói đã đến nước này, chính ngươi trở về ngẫm lại đi. Dù sao ta tin tưởng, sự tình chẳng mấy chốc sẽ hết thể đều kết thúc. Nhậm Anh cũng là mỉm cười, ta cũng tin tưởng, sự tình chẳng mấy chốc sẽ hết thể đều kết thúc, đến lúc đó ai đúng ai sai cũng không cần dựa vào một mép tới nói. Nhậm Anh đối với mình rất có lòng tin, hắn cũng cảm thấy mình đã làm đủ chuẩn bị, Trương Nguyên Khánh muốn động hắn, chỉ sợ sẽ đá đến đinh sát. Đặc biệt là Dương phái sách pháp, Nhậm Anh cảm thấy có cần phải đem cái này sách pháp nhiều tại Tôn Cần bên kia hong hong gió, từ xưa đến nay, công cao đóng chủ người tất sát. Chính mình chỉ cần đem Trương Nguyên Khánh bên kia lửa, ủi đến vượng một chút, như vậy những chuyện khác cũng không cần chính mình phiền thần. Từ Diêm Thành Đạo phòng làm việc sau khi ra ngoài, Nhậm Anh lại gọi một cú điện thoại ra ngoài, hắn chỗ liên hệ người này chính là Tôn Cần vừa mới chọn chúng bí thư Tần Quốc Đống. Tần chủ nhiệm, đêm nay có thời gian hay không, gặp ở chỗ cũ mặt được chưa? Nhậm Anh vừa nói chuyện vừa cười đi ra ngoài, không có một chút ăn liên lụy cảm giác. Tần Quốc Đống là Tôn Cần ở tỉnh ủy văn phòng bên trong chọn lựa ra, mà cái này Tần Quốc Đống sớm nhất là từ phòng tài chính phòng làm việc điều đến văn phòng tỉnh ủy bên trong làm việc. Nói đến, Tần Quốc Đống là Nhậm Anh bộ hạ cũ, cho nên Nhậm Anh tự mình gọi điện thoại mời, bên kia rất sảng khoái đáp ứng. Đem Tôn Cần người bên cạnh làm xong, Nhậm Anh cảm thấy hy vọng ngay tại trước mắt mình. Chương 1477 An Bắc án thứ nhất, chương 1477 An Bắc án thứ nhất, Nhậm Anh ngay tại bốn chỗ công quan thời điểm, hắn nhưng không có nghĩ đến, Ngô Tân Vĩnh chủ động đến Tôn Cần phòng làm việc. Tôn Cần đang xem văn kiện, hắn đem văn kiện bung ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Tân Vĩnh. Trên mặt không có cái gì biểu lộ, bất quá trong mắt đã lóe lên một tia không kiên nhẫn. Chỉ bất quá ánh mắt nhìn về phía Ngô Tân Vĩnh thời điểm, phát hiện ra hỏa này, ít một chút ngày xưa hèn mọn, cả người phảng phất cũng buông lòng xuống. Tôn Cần sửng sốt một chút, Ngô Tân Vĩnh đã chủ động lấy ra phương án, "Tôn thư ký, đây là ta chế tác bản dự thảo, cũng hỏi qua mặt khác phó chủ nhiệm, bọn hắn cũng đều tán thành một phần này phương án." Tôn Cần tiếp nhận phương án, nguyên bản hắn đã đối với cái này Ngô Tân Vĩnh không có hứng thú gì, cho dù là đối phương lấy ra phương án, chính mình cũng sẽ không lập tức liền nhìn. Nhưng là bây giờ cảm giác Ngô Tân Vĩnh trạng thái có biến hóa, để hắn cũng có một chút hứng thú, không biết phương án này sẽ có hay không có chút kinh hỉ chờ đợi mình. Tôn Cần cầm tới phương án đầu tiên là ước lượng một chút độ dày, ngoài ý liệu khinh bạc, đợi đến mở ra xem, bên trong văn tự cũng rất đơn giản, không có ngày bình thường nhân đại đưa tới một chút văn kiện vật liệu như thế cách ăn mặc. Đợi đến xem hết nội dung bên trong, Tôn Cần thần sắc phát sinh hoàn toàn biến hóa, hắn cau mày, đây là ngươi phát thảo phương án? Ngô Tân Vĩnh nhẹ gật đầu, là ta dựa theo trước mắt hiểu rõ tình huống, xuất ra phương án. Ta cảm thấy chuyện này, nếu nhiều cái thị nhân đại phản ứng đến chúng ta nơi này tới, đó cũng là chúng ta tỉnh nhân đại phát huy giám sát một cơ hội. Ta cảm thấy muốn coi trọng trước mắt chuyện này, thông qua liên hợp các bộ môn, chân chính làm đến đem bản án làm tốt. Tôn Cần nhìn thoáng qua phương án là muốn đối với Nhậm Mạnh tiến hành chất vấn, mà lại muốn đối với Nhậm Mạnh tiến hành phải chăng có thể hợp cách giải trước nhận định. Nếu như một loạt quá trình đi đến, Nhậm Mạnh chân đích đã đến không cách nào giải trước tình trạng, như vậy tỉnh nhân đại liền muốn họp miễn đi Nhậm Mạnh phó tỉnh trưởng. Chuyện này nếu như làm thành lời nói, như vậy tuyệt đối là An Bắc án thứ nhất, chỉ sợ sẽ làm trên tầng chấn động. Hiện nay bởi vì không cách nào giải trước mà bị miễn đi phó tỉnh trưởng, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đặc biệt là tại An Bắc, trước đó cơ hội chưa từng xuất hiện. Tôn Cần không khỏi nheo mắt lại, đem phương án lại lần nữa nhìn một lần, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Tân Vĩnh, ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, từ ngươi phương án này đến xem, phải chăng có chênh lệch chút ít hướng tại chính hiệp bên kia. Tôn Cần nói tới thiên hướng về chính hiệp, hắn ý tứ chính là Ngô Tân Vĩnh có phải hay không có chênh lệch chút ít hướng tại Trương Nguyên Khánh. Ngô Tân Vĩnh lần này, ánh mắt đều không có chút nào né tránh, "Tôn thư ký, ta phương án này không có cân nhắc những yếu tố khác, chính là đơn thuần đứng tại tỉnh nhân đại thường vụ phó chủ nhiệm thân phận, đối mặt tỉnh nhân đại đại biểu cùng thị nhân đại phản ứng vấn đề, biểu hiện ra một cái chịu trách nhiệm thái độ. Năm gần đây, chúng ta tỉnh nhân đại tồn tại tác dụng yếu hóa, thư hóa vấn đề, cùng pháp định địa vị không hết tương xứng. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là chúng ta tỉnh nhân đại theo nếp dày trước bên trong, hành xử pháp định quyền lực không đúng chỗ, có khi thậm chí hư vị, đây đều là ảnh hưởng nhân đại quyền uy cùng pháp luật địa vị nguyên nhân chính." Ngô Tân Vĩnh lại nói tới Nhậm Mạnh sự tình, hắn sắc bén lời bình nói hiện tại có đủ loại chứng cứ chỉ hướng Nhậm tỉnh trưởng, nói rõ thật sự là hắn tồn tại đối người không đối chuyện cùng công báo tư thủ, dẫn đến không có rất tốt thực hiện chức trách của hắn. Phó tỉnh trưởng quyền lực là tỉnh nhân đại ban cho, càng là nhân dân ban cho, nếu như hắn thật không cách nào rất tốt giải chức, như vậy cầm lại quyền lực của hắn cũng là hợp tình lý. Tôn Cần nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn chậm rãi nói ra, "Nô chủ nhiệm, ngươi thuyết pháp này rất tốt, bất quá Nhậm tỉnh trưởng là bên trong quản cán bộ, ta hy vọng các ngươi chăm chú suy nghĩ trong đó sẽ liên quan đến một vài vấn đề, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện này ta sẽ toàn bộ hành trình chú ý, ta hy vọng ngươi mang người đem chuyện này cho làm tốt." Tôn Cần biểu đạt chính mình ý tứ, đó chính là duy trì phương án này. Điều này cũng làm cho Ngô Tân Vĩnh thở dài một hơi, xem ra các chủ tịch lời nói vẫn là đúng, chỉ cần nói đúng sự thật, như vậy rất nhiều chuyện cũng liền giải quyết dễ dàng. Tôn Cần cùng Ngô Tân Vĩnh lại hàn huyên một hồi, sau đó mới khiến cho hắn rời đi. Từ Ngô Tân Vĩnh ánh mắt đến xem, hắn hiển nhiên là đối với trên chuyện này tâm. Tôn Cần nghĩ nghĩ, cũng gọi một cú điện thoại ra ngoài. Mà tại Ngô Tân Vĩnh sau khi ra ngoài, Tôn Cần bí thư Tần Quốc Đống tiến đến thu thập duy nhất một lần chén trà. Hắn nghe được lãnh đạo đang đánh điện thoại, thế là coi chừng động tác. Chỉ là nghe được điện thoại nội dung, Tần Quốc Đống đội vàng cầm chén trà liền đi ra ngoài. Đợi đến sau khi ra ngoài, Tần Quốc Đống chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm, hắn nghĩ nửa ngày, hay là móc ra điện thoại biên tập một đầu tin nhắn, "Nhậm tỉnh trưởng ngài tốt, vừa mới trong nhà gọi điện thoại, ban đêm có một ít phiền phức cần xử lý, đêm nay không cách nào đi phó ước. Chờ một lát mấy ngày, đến lúc đó ta đến nước ngài. Phát xong tin nhắn đằng sau, Tần Quốc Đống lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Chất lượng cao phát triển nghiên thảo hội kết thúc sau một tháng, tỉnh nhân đại tổ chức hội nghị, miễn đi nhậm mánh phó tỉnh trưởng chức vụ. Khi chuyện này truyền đi đằng sau, cho các phương mang tới chấn động tự nhiên là không cần nhiều lời. Đại khái là rất nhiều người đều không nghĩ tới, tỉnh nhân đại vậy mà lại chủ động miễn đi nhậm mánh chức. Chạy tới giúp nhậm mánh cầu tình rất nhiều người, bất quá Tôn Cẩn đối bọn hắn tự nhiên là không để ý về phần những người kia đi tìm Ngô Tân Vĩnh phiền phức, không nghĩ tới bọn hắn tới cũng cảm thấy không dùng. Ngô Tân Vĩnh đã cùng đi qua khác biệt, hắn tại khai triển nhậm mánh bản án đằng sau, còn chủ động kết nối tiết kiệm hoàn cảnh sinh thái sành tương quan làm việc. Rất hiển nhiên vừa mới bị tỉnh kỳ ủy thả ra tuyên văn, còn chưa kịp hoàn toàn giải trước mắt tình thế biến hóa, hắn cũng rất nhanh liền bị miễn chức. Mà tại trong lúc này, Trương Nguyên Khánh chỉ là thành thành thật thật tại Ung Lăng Phong bên người học triết học. Đến đây học tập không chỉ có Trương Nguyên Khánh, hơn nữa còn có muốn đến cọ khóa Chu Y thì hai người đi ở sân trường bên trong, Trương Nguyên Khánh trên đầu rõ ràng đã nhiều hơn không ít tóc trắng. Từng có lúc, Trương Nguyên Khánh còn nói qua nhà hắn ghen không sai, phụ mẫu đều là hơn 50 tuổi thời điểm mới có tóc trắng. Nhưng không có nghĩ đến, hiện nay hắn hơn 30 tuổi liền bắt đầu trưởng tóc. Chu Y thì cách ăn mặc so trước kia hơi có vẻ thành thục một chút, bất quá cho dù là nàng bây giờ đi ở sân trường bên trong, cũng không ít người cho rằng nàng chỉ là lớp 12 giới ở trường học tập học tỷ. Nếu không phải Trương Nguyên Khánh liền canh giữ ở bên cạnh, Chu Y học tỷ khẳng định sẽ thu đến rất nhiều người trao đổi phương thức liên lạc xin mời. Bất quá Chu Y hiện tại chẳng hề để ý ánh mắt của người khác, nàng kéo Trương Nguyên Khánh cánh tay, cùng một chỗ đến Ung Lăng Phong ký túc xá. Ung Lăng Phong vừa mới tan học, hiện tại chính là một người thời điểm, lúc này hắn bằng không chính là cho Trương Nguyên Khánh thiết bị, bằng không chính là mình tại ký túc xá đọc sách. Ung Lăng Phong nhìn thấy Trương Nguyên Khánh không có cảm giác gì, mặc kệ hiện tại An Bắc làm sao chuyển, vị này cán bộ trẻ tuổi bản sự luôn luôn để cho người ta đều thật bất ngờ. Vương Lăng Phong thì là tò mò đánh giá Chu Y thì một bộ ôn nhu quan tâm dáng vẻ. Vương Lăng Phong lại ẩn ẩn tại nữ nhân này giữa lông mày, cảm nhận được một cỗ khí khái hào hùng. Chương 1478 một gia một trẻ làm cho bí hiểm. Chương 1478 một gia một trẻ làm cho bí hiểm lần này tới, cũng là Chu Y tâm huyết dâng trào, nói là phải xem thử xem Trương Nguyên Khánh vị lao sư này. Trước mấy ngày, Ước Thành Chân Nhân tới một chuyến, cho Trương Nguyên Khánh nữ nhi Trương Mộ Khuynh cầu phúc. Chu Y thì cùng Ước Thành Chân Nhân hàn huyên vài câu, hỏi thăm một chút liên quan tới đạo gia kinh văn kiến giải. Lúc đó Chu Y thì hỏi thăm Ước Thành Chân Nhân một câu, trời có năm tặc, gặp chi người sương, là cái gì hàm nghĩa? Kết quả Ước Thành Chân Nhân cả nửa ngày không có trả lời, sau đó mới nói đến Trương Nguyên Khánh bây giờ triết học lao sư Bông Lăng Phong là một vị chân nhân, hắn có thể trả lời. Trương Nguyên Khánh không nghĩ tới, Chu Y thì tại sao lại nghiên cứu đến nơi này, thế là lần này tới cầu học thuận tiện đem chính mình vị này nhỏ quân sư mang tới. Bởi vì sớm bắt chuyện qua, Bông Lăng Phong cũng có chỗ chuẩn bị. Hắn chỉ là tò mò hỏi thăm, ta nghe Nguyên Khánh nói, trước ngươi tin Phật, hiện tại tại sao lại đối với đạo cảm thấy hứng thú? Chu Y vừa cười vừa nói, Phật cũng tốt, đạo cũng tốt, đều là bao dung độ rất cao một loại tôn giáo, cũng không bài xích mặt khác tín ngưỡng cùng tồn tại. Trong lịch sử cũng từng phát sinh qua tam giáo hợp nhất hiện tượng, tại cá nhân mà nói, đối với những khác giáo phái cảm thấy hứng thú tựa hồ cũng không kỳ lạ. Trương Nguyên Khánh tự hỏi hay là học qua lịch sử, hắn nghe được tam giáo hợp nhất vẫn cảm thấy tương đối xa lạ, trừ cuối nhà Thanh Bạch Liên giáo danh xưng tam giáo vốn là một nhà bên ngoài, giống như chưa nghe nói qua cái gì nho thả đạo tam giáo hợp nhất. Bất quá Chu Y nếu nói như vậy, khẳng định là có căn cứ. Vương Lăng Phong cũng nhẹ gật đầu, tam giáo quy nhất, vạn tốt đồng quy, kim ngọc không cùng nhau thường, tinh phách không cùng nhau phương, đạo gia cũng tốt, Phật gia cũng được, có chút đạo lý thật là tương thông. Trương Nguyên Khánh cầm chính mình vấn đề, trong lúc nhất thời cũng không biết hỏi thế nào, cảm giác hoàn toàn không chen lời vào. A Chu Y nhìn xem Trương Nguyên Khánh ngồi ở một bên cười cười, sau đó nói, Vương lão sư, nghe nói ngài học vấn cao, ta trước đó hỏi Ước Thành Chân Nhân một vấn đề, hắn nói chỉ có ngài có thể trả lời. Vương Lăng Phong nói ra, trời có năm tặc, gặp chi người sương, câu nói này xuất từ hoàng đế âm phủ trải qua, lẽ ra lấy Ước Thành Chân Nhân năng lực, khẳng định là có thể trả lời. Hắn sở dĩ không trả lời, vậy đã nói rõ hắn không nguyện ý trả lời. Chu Y thì tò mò hỏi lại, vì cái gì không nguyện ý trả lời, hẳn là câu nói này có gì không ổn. Trương Nguyên Khánh ngồi ở một bên, đem câu nói này lặp đi lặp lại tính toán một lần. Hắn cũng đi theo Ước Thành Chân Nhân phía sau học qua một ít gì đó, hiện tại xem ra, mình học đều là thuật, căn bản không có học qua chân chính hạch tâm độ vận. Vương Lăng Phong cảm khái nói, tại trong đạo gia liệt tịch, quyển sách này danh xưng tiết lộ thiên cơ. Kỳ thật tại ta xem ra, giảng giải bản kinh thư này có lợi cho su cắt tỷ hung. Tỷ như lời ngươi nói câu kia trời có năm tặc, gặp chi người xương. Ý tứ nói dễ hiểu một chút, đó chính là thiên hạ có năm loại cần thiết phải chú ý tổn hại, nếu như có thể rõ ràng nhận thức đến cái này năm loại tổn hại cơ chế, thì có thể su cắt tỷ hung, hết thảy thuận lợi. Liên quan tới cái này năm loại tổn hại, có giải thích là ngũ hành, ý là phải hiểu ngũ hành quy luật, liền có thể mọi việc thuận lợi. Kỳ thật cá nhân ta có khuynh hướng, Thái công nói tới, năm tặc là tặc mệnh, tặc vận, tặc lúc, tặc công, tặc thần. Trương Nguyên Khánh nghe được đầu lớn như cái đấu, có thể như thế hình dung, năm cái từ tách ra lời có thể xem hiểu, nhưng là đặt chung một chỗ thời điểm liền xem không hiểu. Chu Y cũng rất nhẹ nhõm liền có thể giao lưu, nàng lại hỏi, nếu thông hiểu cái này năm tặc, liền có thể su cắt tỷ hùng, vì cái gì rất nhiều người không làm chứ? Câu nói này hỏi xong, Vương Lăng Phong vậy mà cũng kẹp lại. Trương Nguyên Khánh có chút giật mình, vị này Vương lão sư từ khi chính mình tiếp xúc đến nay, biểu hiện được trên thông thiên văn giới dành địa lý, tuy nhiên lại đối mặt Chu Y vấn đề, vậy mà một bộ không biết làm sao hồi phục dáng vẻ. Chu Y tiếp tục nói, trời có năm tặc bên trong trời có đại biểu cho một loại khuynh hướng tất nhiên, hắn ý tứ tức là giảng tất nhiên tồn tại năm loại đối với người sát hại. Gặp chi người xương là giảng người chỉ cần minh bạch trong đó nguyên lý, liền có thể tị hung xúc cát, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trong mắt của ta, thông hiểu năm tặc đằng sau chính là muốn đi lên mà đi chi, mà không thể cùng ngồi làm đạo. Năm loại sát hại một khi thăm dò quy tắc, cũng sẽ biến thành một loại trợ lực, có thể phá giải muôn vàn khó khăn, thậm chí để một ít sự vật phong hồi lộ chuyển. Vương Lăng Phong sắc mặt trở nên nghiêm túc, Trương Nguyên Khánh mặc dù nghe không hiểu Chu Y Y Y đang nói cái gì, bất quá hắn nhìn thấy Vương Lăng Phong sắc mặt không tốt, thế là có chút ngăn tại Chu Y Y Y trước người. Hắn đương nhiên sẽ không trách cứ Chu Y Y Y chọc giận Vương Lăng Phong, dù sao Y Y Y nếu nói lời này, khẳng định là có đạo lý. Nếu như Vương Lăng Phong muốn tức giận cũng không quan hệ, nhưng là muốn là dám nói cái gì lời quá đáng, Trương Nguyên Khánh sợ trường nhất chính là cãi nhau. Tôn sư trọng đạo cùng bảo hộ lão bà so ra, giống như cũng không có trọng yếu như vậy. Vương Lăng Phong phi thường nghiêm túc nhìn xem Chu Y Y Y, sau nửa ngày vừa rồi mở miệng, uống trà đi. Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Sau khi nói xong, Vương Lăng Phong chính mình đi ra ngoài hút thuốc đi. Đợi đến Vương Lăng Phong đi đằng sau, Trương Nguyên Khánh lúc này mới hỏi, ngươi cùng ông lão sư nói cái gì đó, các ngươi là nói sự tình gì? Có nhiều năm như vậy lịch duyệt, Trương Nguyên Khánh cũng không đốc. Hắn ẩn ẩn cảm giác, hôm nay Chu Y Y đi cùng Vương Lăng Phong nói chuyện, chỉ sợ muốn ngược dòng tìm hiểu đến hình lão trên người. Lúc trước hình lão để cho mình tìm một cái biết đạo thuật người đến, về căn bản ý tứ cũng không chỉ là để ức thành chân nhân tiện hắn rời đi, mà là muốn truyền lại tin tức gì. Tin tức này, hình lão không hi vọng truyền lại đến chính mình nơi này. Dù sao mình trong mắt bọn hắn, hay là một cái tuyển thủ hạng giống, tốt nhất đừng tham dự trong chuyện này đến. Ước Thành chân nhân hiểu rõ tin tức gì đằng sau, cũng không có cùng Trương Nguyên Khánh nói. Nhưng là lần trước ông Lăng Phong đi qua, Ước Thành chân nhân biểu hiện được rất dị thường. Hắn có phải hay không nhìn ra ông Lăng Phong khác biệt, thế là đem tin tức truyền lại cho hắn. Chu Y Y Y đại khái cũng ý thức được cái gì, để Trương Nguyên Khánh đem Ước Thành chân nhân mời về đi cho hải tử cầu phúc, đại khái chính là muốn hỏi thăm hắn, hình lao truyền lại tin tức. Ước Thành chân nhân đã truyền lại qua tin tức, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại tham dự vào, cho nên cũng không có giải thích. Đồng thời nói rõ Vương Lăng Phong, ý tứ hẳn là tin tức đã đến Vương Lăng Phong nơi này, cho nên nói, Chu Y Y Y chuyển tới, vừa mới tựa hồ là thăm dò, lại tựa hồ là nói gì đó sự tình. Chủ yếu Trương Nguyên Khánh sát thực trình độ không có đến hai người này trình độ, cũng chỉ có thể nghe được kiến thức nửa đời. Chu Y Y Y nói tới năm đặc, có lẽ là chỉ một chút thực tế tồn tại khó khăn, hoặc là nào đó một hạng nan đề. Trương Nguyên Khánh sát thực tham không thấu, hắn lúc này mới đợi đến Vương Lăng Phong không tại, tự mình hỏi Chu Y Y Y tại hắn nghĩ đến, chính mình hỏi cái gì, Chu Y Y Y đều sẽ nói. Nhiều năm như vậy, Trương Nguyên Khánh sớm đã thành thói quen Chu Y Y Y ngôn vô bất tận, nhưng mà Chu Y Y Y lần này lại là cười thần bí, thiên cơ bất khả lộ a. Trương Nguyên Khánh nghe nàng nói như vậy, tức giận nói, ngươi liền may mắn còn ở bên ngoài đi, trở về nhà xem ta như thế nào giáo huấn ngươi, nhìn xem là của ngươi mạnh miệng hay là ta cứng rắn. Chu Y Y Y bắt đầu làm cái mặt ủy, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, đỏ mặt xì một tiếng kinh miệt, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Chương 1479 liên quan tới Dương phái ý nghĩ. Chương 1479 liên quan tới Dương phái ý nghĩ. Ông Lăng Phong hút xong thuốc lá sau khi đi vào, liền không có nhắc lại qua vấn đề khác. Hắn chỉ là hỏi thăm Trương Nguyên Khánh, gần nhất phương diện học tập có cái gì không hiểu rõ, hắn biết gì nói đấy. Trương Nguyên Khánh hoàn toàn chính xác chuẩn bị một vài vấn đề, bình thường hắn tới đều là như vậy, đem bình thường góp nhặt vấn đề đưa tới. Ông Lăng Phong sẽ quay chung quanh những vấn đề này, cùng Trương Nguyên Khánh giao lưu. Bất quá hôm nay Ông Lăng Phong hiển nhiên có chút tâm tư không tại, cũng may phía sau liền dần vào giải cảnh. Đợi đến Ông Lăng Phong giảng giải xong cái vấn đề sau, Trương Nguyên Khánh liền mang theo Chu Y Y cùng một chỗ cáo lui. Vương Lăng Phong nhưng lại nhìn về phía Chu Y Y Y, ngươi là Nguyên Khánh thế tử, ta cũng coi là trưởng bối của ngươi, lần đầu gặp mặt, đưa ngươi một kiện lễ vật. Chu Y Y Y khẽ cười nói, tạ ơn lão sư. Vương Lăng Phong nghĩ nghĩ, quay người tại trong giá sách lấy ra một chi bút lông, cái này bút lông là ta một vị bạn bè tặng cho, ta cảm thấy ngươi tại truyền thống văn hóa bên trên rất có tạo nghệ, có thể cầm lấy đi luyện một chút chữ. Vương Lăng Phong đem bút lông đặt ở trong hộp cùng nhau đưa tới, Trương Nguyên Khánh thay mặt Chu Y Y Y tiếp nhận, sau đó đưa đến lao bà của mình trên tay. Vương Lăng Phong nhẹ gật đầu, ngồi trở lại đi bưng chén trà lên. Trương Nguyên Khánh cùng Chu Y Y cùng đi ra, mà tại hai người rời đi trường học thời điểm, Trương Nguyên Khánh điện thoại di động kêu lên. Hắn nhận điện thoại đằng sau, Vương Dương thanh âm truyền đến, lãnh đạo, vừa mới Tôn thư ký bí thư gọi điện thoại tới, muốn ngươi đi một chuyến Tôn thư ký phòng làm việc. Trương Nguyên Khánh hừ một tiếng, hắn sáng hôm nay là xin phép nghỉ tới, về phần Tôn cần tìm chính mình, hắn biết là chuyện sớm hay muộn. Nhậm Mạnh bị miễn chức đằng sau, nghe nói còn náo loạn một phen, đem mâu thuẫn trực chỉ Trương Nguyên Khánh. Bất quá cái này cũng làm hắn người cuối cùng duyên tiêu hao hầu như không còn. Bất quá hắn đưa ra rất nhiều bất lợi cho Trương Nguyên Khánh lời nói, chỉ sợ Tôn Cẩn cũng đều có nghe thấy. Trương Nguyên Khánh chuẩn bị đem Chu Y Y Y đưa trở về, lại đi gặp Tôn Cẩn. Chu Y Y Y đối với cái này cũng là có chút bất đắc dĩ, Tôn thư ký gặp người, ngươi hay là nhanh lên một chút đi đi, khoảng cách gần như thế ta tự đánh mình xe là được rồi. Để hắn chờ lâu một hồi cũng không sao, lúc đầu ta xin mời giả. Trương Nguyên Khánh cũng không để ý, hắn kiên trì đem Chu Y Y Y đưa về nhà. Bất quá tại Trương Nguyên Khánh lái xe chuẩn bị lúc rời đi, Chu Y Y Y còn nói thêm, ta chuẩn bị qua mấy ngày đi Tứ Cửu Thành thăm hỏi cha ta, đến lúc đó có an tĩnh bồi tiếp ta. Nghe được Chu Y Y Y muốn đi Tứ Cửu Thành, hắn không khỏi nhớ tới vừa rồi Vương Lăng Phong tặng bút lông, hắn cau mày, ngươi đi có thể, phải chú ý an toàn, có bất kỳ sự tình đều muốn gọi điện thoại cho ta. Chu Y Y Y cười, ngươi yên tâm đi, còn coi ta là năm đó tiểu nha đầu đâu, mà lại có an tĩnh tại, nguy hiểm gì cũng sẽ không có. Đối với An Tĩnh năng lực cùng bối cảnh, Trương Nguyên Khánh hay là yên tâm. Về phần Chu Ý Ý ỉa đi tứ cựu thành mục đích, nàng nếu không nói, Trương Nguyên Khánh cũng liền không hỏi. Lái xe đến tỉnh ủy cao ốc, Trương Nguyên Khánh vừa tới liền thấy Trình Quốc Đống. Ở trên đường thời điểm, Trình Quốc Đống liền liên hệ hắn, biết hắn tới thời gian, Trình Quốc Đống cố ý tại bãi đỗ xe chờ lấy hắn. "Trình ca, ta chỉ thấy một chút Tôn thư ký, ngươi đừng làm cho ta khẩn trương." Trương Nguyên Khánh cười đi qua, hai người đều là quá mệnh giao tình, rất nhiều lời khách sáo đã không cần nói nhiều. Trình Quốc Đống từ tốn nói, "Ngươi đừng cười đùa tí tưởng, nhận mánh ra hỏa này nghe nói thông qua một chút con đường, đem ngươi tình huống đối đầu phản ứng. Cho nên Tôn thư ký bên này tiếp nhận một chút áp lực, lúc gặp mặt một ít chuyện vẫn là phải sớm nghĩ kỹ." Một cái phó tỉnh trưởng bị miễn đi, phía trên giống như là chúng tổ bộ các ngành tự nhiên là cảm kích. Thậm chí tỉnh nhân lại làm ra quyết định trước đó, đó cũng là thông qua thượng cấp tầng tầng đồng ý nhậm mãnh đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính hắn vậy mà lại trực tiếp bị miễn chức. Cho nên hắn đã đem Trương Nguyên Khánh trở thành cựu nhân không đội trời chung, hắn chính là viết huyết thư tên thực báo cáo Trương Nguyên Khánh, Trương Nguyên Khánh cũng không thấy đến hiếm lạ. Trương Nguyên Khánh cười nhạt một tiếng, lúc đầu chỉ là muốn điểm đến là dừng, gia hỏa này quả thật có chút không biết chết sống. Nghe được Trương Nguyên Khánh tiểu nói này, Trình Quốc Đống nheo mắt, hắn biết Trương Nguyên Khánh là động sát tâm. Tiểu tử này cùng nhau đi tới, cùng hắn đối nghịch đều là không chết cũng tàn phế. Cũng chính là làm quan lớn đằng sau, xuất thủ không giống lấy trước như vậy hung tàn, ngược lại hiển thị do ý chí, trong rất nhiều chuyện đều làm được hóa thủ thành bạn. Nhưng mà nhậm manh quả thật có chút không thượng đạo, lẽ ra có chơi có chịu, dù là bị làm đến chật vật như vậy, cũng chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh. Hắn lại vẫn cứ muốn cùng Trương Nguyên Khánh liều mạng, làm một chút hại người không lợi mình sự tình. Trên quan trường, bình thường sẽ không đem người làm mất lòng. Nếu quả thật đem ai làm mất lòng, vậy thì nhất định phải chạm thảo trừ căn. Nhậm manh là đem Trương Nguyên Khánh cho làm mất lòng, như vậy hắn liền muốn làm tốt bị Trương Nguyên Khánh bức đến tuyệt cảnh chuẩn bị. Trong lòng ngươi có vài là được, còn có một việc ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, Nhậm manh phiền phức nếu như có thể xử lý lời nói, vậy ngươi liền muốn làm tốt tái xuất chuẩn bị. Trình Quốc Đống nói, cũng không khỏi cảm khái, tiểu tử này hoàn toàn là cái ép không được chủ. Mặc dù Tôn Cần tại Trình Quốc Đống trước mặt không có nói rõ, nhưng là Trình Quốc Đống đã bắt được ý tứ này. Mà lại vô luận là từ tình cảm riêng tư bên trên, hay là từ góc độ của công việc xuất phát, Trình Quốc Đống đều hy vọng Trương Nguyên Khánh tham chính hiệp đến tỉnh chính phủ đến, hai người có thể cùng một chỗ vào ngành làm việc. Đương nhiên cùng Trương Nguyên Khánh cùng một chỗ cộng sự phải làm cho tốt một cái chuẩn bị, đó chính là tiểu tử này đầu ngọn gió quá thịnh, chỉ sợ người đứng đầu đầu ngọn gió cũng có thể bị hắn che lại. Đây đối với một chút cá tính tươi sáng người đứng đầu tới nói, bị cướp đầu ngọn gió tự nhiên là khó chịu đến cực điểm. Thế nhưng là Trình Quốc Đống tính cách cũng không phải là như vậy, hắn càng thêm nguyện ý cùng Trương Nguyên Khánh người như vậy hợp tác, rất nhiều làm việc càng thêm dễ dàng làm ra thành tích. Trương Nguyên Khánh nghe vậy, lắc đầu, tình huống của ta Trình ca ngươi còn không rõ ràng lắm à, đi một bước nhìn một bước đi. Trình Quốc Đống đối với cái này cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, học viện phái sự tình, hay là ngăn tại Trương Nguyên Khánh trước mặt một cái chướng ngại. Hiện tại theo Tùng Lôi đã dần dần thiếu khuyết người đàm luận, học viện phái cũng có một loại bị người nắp hòm kết luận cảm giác. Trừ phi là có thể có cái gì đại năng xuất thủ, đem chuyện này quấy một cái long trời lở đất, mới có thể để học viện phái khởi tự hồi sinh. Chỉ tiếp theo Trình Quốc Đống hiểu biết, một chút đại lao đối với chuyện này đều là giữ vững độ cao ăn ý, hai người nói chuyện cùng một chỗ đến Tôn Cần phòng làm việc, Tôn Cần nhìn vẫn còn tương đối nhẹ nhõm, để cho hai người tại sofa ngồi xuống. Trương Nguyên Khánh cùng Trình Quốc Đống ngồi tại lân cận trên ghế salon, Tôn Cần cách bọn họ có gần 4 mét thẳng tắp khoảng cách. Trương Nguyên Khánh vừa mới ngồi bước vàng, Tôn Cần liền hỏi một vấn đề, "Nguyên Khánh đồng chí, có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi ngươi, hiện tại cũng là rất nhiều người đều muốn hỏi, ngươi đối với An Bắc Dương phái là thế nào nhìn?" Nghe được vấn đề này, Trương Nguyên Khánh lông mày hơi nhíu, hắn nhìn về hướng Tôn Cần. Tôn Cần thần sắc nhìn không ra một tia khác cảm xúc. Chương 1480 đồng môn viết bằng hưu, đồng chí là bạn chương 1480 đồng môn viết bằng hưu, đồng chí là bạn đối mặt Tôn Cần hỏi thăm, Trương Nguyên Khánh mỉm cười, đồng khí muốn nhờ hứng thú ném, Cao Sơn Lưu Thủy vận đung dung. Đối với Tôn thư ký nói An Bắc Dương phái một chuyện, ta cũng chỉ có thể nói, có lẽ bên cạnh ta là có một ít hứng thú tương đắc bằng hưu, nhưng là phe phái loại thuyết pháp này cũng có chút lớn. Đối với Nhậm Mạnh hiện tại mỗi ngày hô to Dương phái hai chữ, Trương Nguyên Khánh cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này làm việc năng lực ngược lại là không có bao nhiêu, nhưng là gây chuyện bản sự lại rất lớn. Tôn Cần lắc đầu, nếu như ngươi dùng bằng hữu hai chữ để giải thích, sức thuyết phục rõ ràng là không đủ. Trương Nguyên Khánh vẫn kiên trì, đồng môn biết bằng hữu, đồng chí là bạn. Ta chỉ có thể nói, ta cùng một chút đồng nghiệp cùng chung chí hướng, liền như là giấy tuyên choáng nhuộm cùng màu, vẽ liền chính là cộng đồng ước mơ bức tranh. Nào có cái gì phe phái, bất quá là bạn đường cùng chung chí hướng mà thôi. Nếu như trong tỉnh cảm thấy ta tồn tại vấn đề, ta cũng nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì điều tra, thậm chí có thể tiếp nhận chức vị biến động. Trong vấn đề này, Trương Nguyên Khánh vô luận như thế nào cũng sẽ không nhiễm phe phái hai chữ mảy may. Bất quá hắn cũng không có mở miệng liền phủ nhận chính mình tồn tại người ủng hộ, dù sao rất nhiều chuyện đều là rõ ràng. Đặc biệt giống như là Hạ Huy Hảo, vị này kém chút trở thành chính mình cha vợ người, người ta đều đem duy trì còn kém viết lên mặt. Lúc này nếu như phủ nhận, đó là không tôn trọng sự thực khách quan. Chỉ là sở dĩ có tình huống như vậy, Trương Nguyên Khánh cũng là xuất phát từ nội tâm cảm thấy, mọi người cùng chung chí hướng mà thôi. Âu Dương Tu cũng đã nói, đại phàm quân tử cùng quân tử lấy đồng đạo là bằng hữu, tiểu nhân cùng tiểu nhân lấy cùng lợi là bằng hữu. Trương Nguyên Khánh không dám tự so vì quân con, bất quá hắn cùng Hạ Huy Hảo đám người gặp nhau, càng nhiều hay là đồng đạo mà thôi, cũng không phải là cùng lợi. Nhưng vào lúc này, Trình Quốc Đống ở một bên cũng chậm rãi mở miệng, "Tôn thư ký, ta cảm thấy Trương chủ tịch nói rất có đạo lý. Cái gì gọi là phe phái ta ngược lại thật ra không hiểu, bất quá dựa theo bọn hắn thuyết pháp, có phải hay không ta cũng là Dương phái người?" Trương Nguyên Khánh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Trình Quốc Đống vậy mà tại Tôn Cần trước mặt, ngay thẳng như vậy ủng hộ chính mình. Nhưng mà nhìn thấy Tôn Cần không phản ứng chút nào, hắn cũng hiểu được, xem ra Trình Quốc Đống cùng Tôn Cần quan hệ vẫn tương đối không sai. Chỉ là vô luận như thế nào, Trình Quốc Đống lần này ủng hộ, hay là để Trương Nguyên Khánh có chút cảm động. Tôn Cần trầm âm, cũng không có phản ứng Trình Quốc Đống lời nói, hắn nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, cũng không có nghiêm trọng như vậy, nếu quả thật cảm thấy ngươi có vấn đề, cũng không phải ta tìm ngươi nói chuyện. Nói đến đây, Tôn Cần còn nói thêm, gần nhất tỉnh kỷ ủy nhận được một chút vật liệu, đã nộp lên đến trung kỷ ủy bên kia, cho nên có chút phiền phức chờ một chút cũng không phải là phiền toái. Trương Nguyên Khánh nghe vậy thần sắc bất động, ta tin tưởng tổ chức sẽ không oan uổng một người tốt, càng thêm sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Tôn Cần nghe lời nói này, chỉ cảm thấy có chút muốn cười. Đến tột cùng là tổ chức không buông tha một cái người xấu, hay là tên trước mắt này sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tổn thương hắn người xấu, vậy liền nói không rõ. Bất quá lần này hô Trương Nguyên Khánh tới mục đích, cũng hoàn toàn chính xác không phải hỏi tham Dương phái loại chuyện này, hắn nói ra, gọi ngươi tới, hay là muốn hỏi một chút ngươi, Nhậm Mánh đồng chí bị điều đi đằng sau, liên quan tới phó tỉnh trưởng nhân tuyển, ngươi có ý kiến gì hay không? Lời nói này, quả nhiên cùng Trình Quốc Đống cùng Trương Nguyên Khánh nói ý tứ một dạng, đó chính là Tôn Cần muốn trọng dụng Trương Nguyên Khánh, để hắn tái xuất. Mặc dù tại tỉnh chính hiệp, Trương Nguyên Khánh cũng không có lui khỏi vị trí hàng hai thê thảm như vậy, bất quá hắn muốn làm một ít chuyện, dù sao không có tỉnh phủ thuận tiện như vậy. Tôn Cần cũng tại một dãy chuyện bên trong, nhìn ra Trương Nguyên Khánh năng lực. Tôn Cần hôm nay có thể hỏi ra lời nói này, xem ra cũng là rất có nắm chắc. Trình Quốc Đống nghe lời này, trên mặt cũng nhiều vẻ tươi cười. Nhưng mà Trương Nguyên Khánh lại chậm rãi nói ra, cảm tạ Tôn thư ký hảo ý, bất quá ta cá nhân không nghĩ là nhanh như thế tham chính hiệp rời đi. Trong mắt của ta, chính hiệp bên này cũng là rất có triển vọng, không cần nhất định phải đến tỉnh phủ đến. Huống chi, ta cùng Nhâm tỉnh trưởng mâu thuẫn mọi người đều biết, lúc này tới, cũng có chút tướng ăn quá khó nhịn. Để Tôn Cần cùng Trình Quốc Đống cũng không nghĩ tới chính là, Trương Nguyên Khánh vậy mà cự tuyệt lần này cơ hội. Tôn Cần có chút quái dị mà nhìn xem hắn, nếu như ngươi là lo lắng tin đồn, cái kia rất không cần phải. Ai phía sau không có người nói, chỉ cần ngươi gật đầu, sự tình khác không cần quá lo lắng. Tôn Cần cũng nhịn không được muốn khuyên một chút Trương Nguyên Khánh, hắn thấy, lần này cũng là đối phương tham chính hiệp thoát thân cơ hội tốt nhất. Nhậm Mánh rời đi, đưa ra vị trí, chính mình lại nguyện ý đại lực duy trì hắn, lại thêm hắn tại trong tỉnh có không sai nhân duyên tốt, hết thảy tựa hồ cũng là nước chảy thành sông. Nhưng mà Trương Nguyên Khánh y nguyên kiên định nói, cảm tạ Tôn thư ký hảo ý, nhưng là chuyện này ta là trải qua nghị sâu tính kỹ, trước mắt ta tới nói, tạm thời không thích hợp đến tỉnh phủ. Tôn Cần nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, có thể nói giờ này khắc này, liền ngay cả hắn đều không có suy nghĩ thấu Trương Nguyên Khánh ý tưởng chân thật, là lấy lui làm tiến, hay là thật cân nhắc đến cái gì cấp độ sâu vấn đề. Trình Quốc Đống cũng cau mày, hắn tự nhiên cùng Tôn Cần một dạng, cảm thấy Trương Nguyên Khánh cái này cự tuyệt quá kỳ hoặc. Tôn Cần nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, liên quan tới phó tỉnh trưởng chuyện này, hay là lấy chính ngươi ý nguyện làm chủ. Chẳng qua nếu như ngươi không nguyện ý tham chính cân đối đến tỉnh phủ lời nói, không biết ngươi có người hay không tuyển đề cử. Tôn Cần vấn đề này, cũng là ngoài Trình Quốc Đống dự kiến. Lẽ ra Trương Nguyên Khánh cự tuyệt cơ hội này, như vậy Tôn Cần nên để hắn đi thẳng. Nhưng mà Tôn Cần lại trái lại, hỏi thăm Trương Nguyên Khánh đối với phó tỉnh trưởng nhân tuyển cách nhìn. Trương Nguyên Khánh nghĩ nghĩ, sau nửa ngày mới chậm rãi nói ra, Sơn Nam thị người đứng đầu hạ thư ký không sai. Trương Nguyên Khánh lại là không chút nào tránh hiểm nghi, trực tiếp hướng Tôn Cần đề cử Sơn Nam thị Hạ Huy Hảo. Dù sao toàn bộ An Bắc người nào không biết, Hạ Huy Hảo là hắn lớn tuổi fan đáng tin kia. Mà bây giờ Trương Nguyên Khánh chính lâm vào Dương phái phong ba, lại như cũ dám đề cử chính mình lớn nhất người ủng hộ, Trình Quốc Đống không khỏi lắc đầu, tiểu tử này quả thật là một cái kỳ nhân. Tôn Cần chỉ sợ cũng không có nghĩ đến, hắn sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hiển nhiên hắn từ Trương Nguyên Khánh nói chuyện còn có đề cử đến xem, đối phương đúng vậy xác thực không muốn trở về hành chính. Đã như vậy, cũng sẽ không cần lãng phí thời gian. Tôn Cần kết thúc câu hỏi của hắn, Trương Nguyên Khánh đứng dậy rời đi, Trình Quốc Đống nhưng không có chuyện cái mông. Đợi đến Trương Nguyên Khánh rời đi về sau, Tôn Cần mới có hơi cảm khái, tiểu tử này làm việc, thật đúng là thiên mã hành không, làm cho không người nào có thể bắt. Rõ ràng là rời đi chính hiệp cơ hội tốt nhất, hắn vậy mà liền có thể nhịn bất động. Ngươi nói, hắn là nghĩ thế nào? Trình Quốc Đống chậm rãi thở dài một hơi, theo ta thấy, hắn là tại chú ý ảnh hưởng. Dù sao học viện phái sự tình còn chưa kết thúc, hắn có phải hay không còn có cái gì ý khác, hoặc là có cái gì lo lắng. Nâng lên học viện phái, Tôn Cần nói ra, đã đại cục đã định, hiện tại ai động học viện phái sự tình, người đó là chơi với lửa. Chương 1481 từ viện tiết nối chương 1481 từ viện tiết nối Trình Quốc Đống nghe Tôn Cần lời nói, lại nửa ngày không nói gì, hắn ẩn ẩn cảm giác, Trương Nguyên Khánh người này không có khả năng theo lẽ thường đến phỏng đoán. Nếu như hắn thật làm lời nói, sẽ có hay không có cái gì kỳ tích phát sinh, ai cũng không dám xác định. Tại phía xa tứ cửu thành, Chu Y Lý đi theo An Tĩnh cùng một chỗ máy bay hạ cánh. An Tĩnh xuống ý thức nhìn xem xung quanh, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, nàng cũng là trải qua chính quy huấn luyện. Vừa thành niên thời điểm, liền bị trong nhà đưa đến bộ đội, ở bên trong đã trải qua một loạt tàn khốc huấn luyện. Nếu không phải tính cách của nàng không thích hợp ước thúc tính sinh hoạt, thành tựu hiện tại sẽ chỉ so với nàng ca ca còn cao hơn. Chỉ tiếc nàng muốn làm vài việc, người trong nhà đối với nàng dễ dàng tha thứ độ rất thấp, đến mức chỉ có một thân bản sự không có chỗ thi triển. Đi theo Chu Y liền không giống với lúc trước, hai người quan hệ vốn cũng không sai, lại thêm Chu Y cũng là tương đối lý giải người của nàng. Cho nên mấy năm này tại Chu Y bên người, ngược lại là nàng tương đối khoái hoạt sinh hoạt. Lần này về tứ cửu thành, An Tĩnh có thể cảm giác được chuyến này mức độ nguy hiểm, từ vừa mới bắt đầu liền đem cảnh giác kéo căng. Bất quá còn không cần nàng như thế nào phát huy, vừa ra sân bay, liền có một cỗ đặc thù xe dịp nên đón bọn hắn. Hai người lên xe thời điểm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế chính là Vương Tín Nhân. Vương gia lão gia tử đai trai hai gái, trong đó Chu Y Y Y mẫu thân đã mất sớm, hiện tại Vương gia đời này chỉ có bốn người. Lão đại Vương Tín Nghĩa là ngoại giao bộ, hắn được xưng là nhất giống Vương lão gia tử hậu đại, từng bị Trương Nguyên Khánh châm chọc là Vương gia duy nhất có chứng người. Mà Vương Tín Nhân chính là Vương gia nhị gia, tại quân bộ làm việc, bất quá giờ phút này một thân thường phục. Chu Y Y sau khi lên xe, đối với Vương Tín Nhân khẽ gật đầu, nhị cứu. Vương Tín Nhân khuôn mặt giống như khắc đá một dạng, quanh năm chính là cái biểu tình này. Nghe được Chu Y Y Y xưng hô, trên mặt hắn khuôn mặt có chút động, sau đó từ tốn nói, trong khoảng thời gian này tại Tứ Cửu Thành, ta sẽ phái người đi theo các ngươi bên người, có bất kỳ sự tình đều giao cho ta xử lý. An Tĩnh nhìn thấy Vương Tín Nhân tự mình ra mặt, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Tại đến Tứ Cửu Thành trước đó, mặc dù Chu Y Y Y nói nàng chỉ là tới thăm cha mình, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như thế. Vương Tín Nhân thậm chí muốn đích thân phái người bảo hộ, có thể nghĩ Chu Y Y Y chuyến này trình độ hung hiểm. An Tĩnh không khỏi khẩn trương nhìn về phía Chu Y Y Y, ngươi đến Tứ Cửu Thành, đến tuột cùng là vì làm cái gì? Chu Y Y Y cười nhạt một tiếng, ta đến Tứ Cửu Thành, chính là vì nghiệm chứng một câu, trời có năm tặng, gặp chi người xương. Ta muốn nhìn xem nếu có người thật sự có thể thấy rõ năm tặc quy luật, là có hay không có thể làm đến su cắt tị hùng, thậm chí là gặp dự hóa lành. Chu Y Y Y lời nói, An Tĩnh tự nhiên nghe không hiểu, nàng lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, ta đã cảm thấy ngươi người này, sớm muộn là có thể làm đại sự. Dù sao ta cũng không chút đọc qua sách, không biết như lời ngươi nói đạo lý, ta liền theo ngươi đi một chuyến. Chu Y Y Y một mặt ôn hòa nhìn xem nàng, sau đó cùng Vương Tín Nhân nói ra, nhị cứu, trước đưa ta đi ăn ra. A, An Tĩnh một mặt một bước, không nghĩ tới trạm thứ nhất chính là mình nhà. Nàng không sợ trời không sợ đất, liền sợ về nhà mình. Chu Y Y Y khép cười một tiếng, yên tâm đi, ta không phải đưa ngươi trở về, mà là đi móc một vật. Cái gì? An Tĩnh tò mò hỏi. Chu Y Y Y nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nói ra, tật lúc. Lúc có một tầng ý là giữ uy tín, trời đang vận hành lúc là có quy luật, rất đúng giờ. Uy tín như thiên lý nhất định phải thủ vững, tất cả giữ uy tín người đều lại bởi vậy thu hoạch. Mà Chu Y Y Y lấy ra một cái hộp này là từ Trương Nguyên Khánh nơi đó lấy ra, bên trong đang có một đôi đũa ngà. Mà tại Trương Nguyên Khánh đề nghị Hạ Huy Hảo làm phó tỉnh trưởng đằng sau không bao lâu, Nhậm Mánh bởi vì đủ loại sự tình bị lập án. Trung kỳ ủy phái ra kiểm tra tổ đến điều tra, có thể nghĩ kết quả là tưởng đổ mọi người đấy. Nhất làm cho người không có nghĩ tới là, đương nhiệm An Bắc tỉnh tài chính tính cục trưởng Hạo Hành, đang điều tra tổ ước đàm bên trong bạch trần nhiều nhất. Có thể đánh như vậy cái so sánh, nguyên bản Nhậm Mánh sự tình nhiều nhất chính là ném đi công chức, thế nhưng là Hạo Hành đột nhiên phản bội, để Nhậm Mánh nhất định phải ngồi tù không thể. Chỉ sợ thằng đến Nhậm Mánh bị khống chế lúc thức dậy, hắn cũng không nghĩ tới, hắn có một ngày sẽ rơi vào một kết quả như vậy. Nghe nói Trung Kỳ ủy mời hắn điều tra thời điểm, hắn lửa giận công tâm trực tiếp thổ huyết, sau khi tỉnh lại mắng to Trương Nguyên Khánh. Bất quá chỉ hướng hắn rất nhiều chuyện, trong đó nghiêm trọng nhất đều cùng Trương Nguyên Khánh không có quan hệ gì. Chỉ có thể nói, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nhậm Mánh triệt để từ An Bắc tỉnh rời đi về sau, liên quan tới phó tỉnh trưởng nhân tuyển liền thành mắt rất nhiều người đỏ vị trí. Mà Trương Nguyên Khánh để cử Hạ Huy Hảo sự tỉnh, tự nhiên cũng bị chuyển ra. Đối với cái này các phương diện đánh giá không đồng nhất, không phục người tự nhiên là chiếm đại đa số. Tại đại đa số người trong mắt, Hạ Huy Hảo trừ một cái hội xếp hàng, hắn còn biết cái gì? Càng có người đồn, Hạ Huy Hảo đem nữ nhi của mình làm môi giới, tại Giang Bắc thị trong lúc đó, cùng Trương Nguyên Khánh thành lập quan hệ thân mật. Đương nhiên để bọn hắn trực tiếp chỉ trích Trương Nguyên Khánh, bọn hắn là không có bao nhiêu đảm lượng, Nhậm Mánh cái này châu ngọc phía trước những người khác cũng không phải đồ đần. Chỉ là đối với Hạ Huy Hảo, bọn hắn là 100 cái không phục. Cái này cũng dẫn đến, tỉnh ủy tổ chức bộ lần đầu tiên giải các phương diện tình huống thời điểm, nhận ảnh hưởng cũng không tốt, chỉ có thể tạm thời gác lại mà thôi. Đối với cái này, Trương Nguyên Khánh cũng không có để ở trong lòng, ngược lại vào cuối tuần, hắn đem Hạ Huy Hảo cả một nhà hẹn đi ra. Địa điểm tại tỉnh thành thị một cái nghỉ phép sân trang, nơi này là Di Lan hội một cái hội viên chế địa phương, bình thường cũng rất ít đối với hội viên bên ngoài người mở ra. Hạ Huy Hảo cả một nhà tới thời điểm, Hạ Huy Hảo thê tử Từ Viện còn cố ý trang phục lộng lẫy một chút. Mới vừa đến địa phương, Từ Viện liền muốn cầm điện thoại chụp ảnh. Hạ Huy Hảo thấy thế vẫn không nói gì, Hạ Cẩn Du liền vội vàng ngăn cản, "Mẹ, ngươi làm gì chứ? Đến nơi này đến liền đem điện thoại thăm dò đứng lên được hay không?" Từ Viện hậm hực lấy điện thoại lại, "Ta chính là muốn chụp mấy tấm hình phát vòng bằng hữu, trước kia nghe thấy qua nơi này, cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ." Hạ Cẩn Du chính là muốn cùng mẫu thân Hảo Hảo nói một chút, loại địa phương này quy củ, Trương Nguyên Khánh từ bên cạnh đi ra, A Di muốn chụp ảnh liền chụp ảnh đi, nơi này cũng không phải nhận không ra người. Bất quá phát vòng bằng hữu lời nói, liền phát chút hoàn cảnh chiếu, bên trong cũng đừng có người nào, không phải vậy đối với ta Hạ thúc ảnh hưởng không tốt. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh, Từ Viện lập tức nở nụ cười, nhỏ. Trương Chủ tịch, ngài lúc nào ở bên cạnh, ta cũng không có thấy ngài. Đối với Trương Nguyên Khánh, Từ Viện hiện tại là không có chút nào dám xem thường. Không chỉ có là bởi vì đối phương bây giờ là cao quý phó bộ cấp, càng là bởi vì nàng cũng minh bạch đối phương năng lượng như thế nào, mấy năm này Hạ Huy Hảo như cá gặp nước, đến tột cùng là nhận lấy ai ân huệ, mọi người trong lòng đều nắm chắc. Càng khó hơn chính là, Trương Nguyên Khánh cũng không so đo đi qua ân đoán, lần trước đến nhà bái phỏng, cùng nàng cũng là nhất tiếu mận ân cửu. Cho nên nhìn thấy Trương Nguyên Khánh, Từ Viện là trong lòng mang theo một chút cung kính, đương nhiên cũng mang theo một cỗ nồng đậm tiếc nuối. Chương 1482 một cái ngoại ý muốn khách nhân. Chương 1482 một cái ngoại ý muốn khách nhân. Có thể nói năm đó Trương Nguyên Khánh cùng Hạ Cẩn Du nhân duyên là Từ Viện một tay đánh tan. Vô luận là Trương Nguyên Khánh sau khi tốt nghiệp tìm việc làm khắp nơi vấp phải trắc trở, hay là cuối cùng Hạ Cẩn Du bị ép xuất ngoại, trong này đều có Từ Viện thân ảnh. Đối với ngay lúc đó Từ Viện tới nói, nàng là tuyệt đối dễ dàng tha thứ không được, nữ nhi của mình bị một cái tiểu tử nghèo lừa gạt chạy. Huống chi, nàng cũng thường thấy rất nhiều Phượng Hoàng Nam đem hôn nhân làm văn cầu, đem cả một nhà ăn làm ép chỉ toàn, đổi lấy cá nhân một chút thành công. Thế nhưng là đến bây giờ, Từ Viện cũng không thể không thừa nhận, năm đó mình quả thật là nhìn lầm. Nhìn trước mắt, vừa mới vừa xuất hiện, cũng đủ để làm chính mình cả một nhà đều tự ti mặc cảm Trương Nguyên Khánh, nàng thậm chí đều không thể đem nó cùng năm đó cái kia thành cao tiểu tử nghèo liên hệ tới. Nhưng mà Trương Nguyên Khánh tự nhiên đã sớm quên tới, hắn vừa cười vừa nói, "A Di, tự mình thời gian ngươi cũng đừng khách khí với ta, liền cứ gọi ta tiểu Trương là được rồi. Biết ngươi cùng ta hạ thúc tới, ta cố ý ở chỗ này trông coi." Trương Nguyên Khánh không có một tia tiêu căng, đến bây giờ hắn vị trí này, đi qua rất nhiều sự tình đã không để ở trong lòng. Huống chi, nếu như lúc trước không phải Từ Viện đối với mình nhiều phiên đả kích, hắn cũng sẽ không nhớ tới nhập hoàn lộ, đến mức có được hôm nay thành tựu. Chỉ có thể nói nhất ẩm nhất chắc tự có thiên định, rất nhiều chuyện cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá. Trương Nguyên Khánh thái độ ôn hòa, Từ Viện trong lòng tư vị không cần phải nói, bất quá trên mặt hay là mang theo dáng tươi cười. Hạ Huy Hảo cũng sớm đã bai chính tâm tính, hắn đi tới chuyển hướng chủ đề, các chủ tịch hòa điển chủ tịch đã đến a. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, không chỉ có là bọn hắn ở chỗ này, còn có Nhân Đại Ngô chủ nhiệm, vừa vặn thừa dịp cuối tuần tới giải sầu một chút. Hạ Huy Hảo nghe được Ngô chủ nhiệm, biết rõ hôm nay tụ hội này quy cách độ cao. Từ khi tỉnh Nhân Đại trực tiếp miễn đi nhậm manh phó tỉnh trưởng đằng sau, Ngô Tân Vĩnh vị này Nhân Đại thường vụ phó chủ nhiệm, địa vị đã là xưa đâu bằng nay. Thậm chí có hình người cho vị này thường vụ phó chủ nhiệm là 3 năm không bay, nhất phi chủ thiên. Chí ít hiện tại tỉnh phủ mấy vị phó tỉnh trưởng, đối với vị này Ngô chủ nhiệm cũng là kính để 3 phần. Đây chính là bên trong thể chế, phàm là ngươi có một ít quyền hành đằng sau, liền sẽ nhận tương ứng tôn trọng. Hạ Cẩn Du đi theo phụ mẫu sau lưng, thừa dịp cha mẹ mình đi lên phía trước thời điểm, nàng tiến đến Trương Nguyên Khánh bên người, cố ý chủ động giọng dịu dàng chào hỏi, "Trương chủ tịch tốt." Cố ý dáng vẻ cạnh cơm dáng vẻ, hiển nhiên là đến hoạt động tán gẫu Trương Nguyên Khánh. Mặc kệ Trương Nguyên Khánh cấp bậc gì, nàng dù sao đều có thể thản nhiên chỗ chi. "Hạ trưởng phòng tốt." Trương Nguyên Khánh cười đáp lại, "Hiện nay Hạ Cẩn Du chính là tỉnh ủy bộ tuyên truyền giáo dục sự phó trưởng phòng, từ chính khoa đã bước vào phó phòng cấp bậc. Mà lại nghe nói Hạ Cẩn Du rất được Hoàng Phạm Dịch ưa thích, ẩn ẩn đã là tỉnh ủy bộ tuyên truyền đệ nhất hồng nhân." Tại Trương Nguyên Khánh tâm lý, vị này ngày xưa mối tình đầu bạn gái đã trở thành trên sự nghiệp một cái cùng chung chí hướng hảo hữu, mà lại ở trước mặt nàng, Trương Nguyên Khánh tựa như có thể trở nên càng thêm thuần túy một chút. Đi ở phía trước Hạ Huy Hảo nhìn như là vội vã đi bái kiến các hồng ý, Nô Tân Vịnh những ngày lãnh đạo, trên thực tế hắn cũng có thể cảm nhận được phía sau Trương Nguyên Khánh cùng mình nữ nhi giao lưu. Nhìn xem hai người hiện tại giống như hảo hữu một dạng ở chung hình thức, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút không nói ra được thất lạc. Dù sao nếu như năm đó chính mình hơi kiên định một chút, hiện nay bốn người đi cùng một chỗ, tâm tính liền hoàn toàn khác biệt. Một đoàn người đi tới độ giả sơn trang hồ nước bên trên tiểu đỉnh lúc, các hồng ý cùng Ngô Tân Vĩnh, Điền An Tượng đang nói cái gì, nhìn thấy Trương Nguyên Khánh bọn người tới, cười vây vây tay. Hôm nay trừ Trương Nguyên Khánh bên ngoài, đều là mang theo người nhà tới. Có thể nói đây chính là một trận gia yến, Trương Nguyên Khánh vốn là muốn mang theo Chu Y Điệp, nhưng là mình lao bà đi tứ cựu thành thăm hỏi cha vợ, hắn cũng chỉ có thể người cô đơn. Hạ Huy Hảo tiến lên đối với chư vị lãnh đạo từng cái chào hỏi, sau đó đứng ở Trương Nguyên Khánh bên người. Các hồng ý vừa cười vừa nói, "Hạ thư ký gần nhất áp lực có chút lớn a." Liên quan tới Hạ Huy Hảo sự tình, toàn bộ An Bắc đều không phải là bí mật, nếu như nói An Bắc thật sự có Dương phái lời nói, như vậy Hạ Huy Hảo tuyệt đối là Dương phái nòng cốt. Mà hết lần này tới lần khác lần này Trương Nguyên Khánh chính là đề cử Hạ Huy Hảo, điều này cũng làm cho những người khác rất là khâm phục. Hạ Huy Hảo nâng lên chuyện này, hắn cười khổ nói, "Các chủ tịch, nhắc tới một chuyện kẻ đầu têu hay là chúng ta Trương chủ tịch. Kỳ thật ta biết ta là cái nào một khối liệu, phó tỉnh trưởng vị trí ta cũng không dám hy vọng xa đời. Ta hiện tại cũng chính là đi theo Trương chủ tịch phía sau học tập, đem công tác của mình làm tốt thế là tốt rồi." Hạ Huy Hảo biểu hiện được rất khiêm tốn. Hắn ở tỉnh ủy tổ chức bộ thời gian rất dài, nhưng là chân chính đến chính sảnh cấp trên vị trí này, cũng không có làm ra cái gì rất lớn công trạng. Về phần Trương Nguyên Khánh đề cử hắn làm phó tỉnh trưởng, điểm này thậm chí vượt ra khỏi chính hắn dự kiến. Các hồng ý không nói gì, Nô Tân Vĩnh lại lắc đầu, dập theo quân cũ đó cũng là một loại trí tuệ, dù sao cũng so hiện tại một ít lãnh đạo tốt, rõ ràng làm việc là ở chỗ này cho hắn xét, hắn hết lần này tới lần khác không chép cái này điểm tối đa làm việc, muốn làm chính mình cái kia một chút xíu tính toán. Sơn Nam thị bên kia ta mới đi điều tra nghiên cứu qua, nói thật hạ thư ký làm được cũng không tệ lắm. Ta nhìn Sơn Nam thị kinh tế xếp hạng còn có nhìn về phía trước. Đạt được các hồng ý cùng Nô Tân Vĩnh duy trì, Hạ Huy Hảo có chút kích động. Hắn biết mình con đường này đi đúng rồi, có lẽ rất nhiều người đều sẽ chế giễu hắn, nhưng là chỉ có kết quả cuối cùng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới biết được cái gì là đại đạo, chính đạo. Độ giả sơn trang phương châm chính là nghỉ ngơi, các hồng ý bọn người ở tại bên này nói chuyện, gia thuộc thì là tại phụ cận đi dạo, cũng có thể đẩy mạnh mấy cái gia đình ở giữa hiểu rõ. Các hồng ý nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, ngươi không phải nói còn có một người bạn sao, đến cùng là ai, hiện tại còn không nói rõ. Trương Nguyên Khánh nhìn một chút thời gian, hẳn là không sai biệt làm đến. Vừa dứt lời, chỉ gặp phương xa một cô SUV lái tới. Đợi đến SUV sau khi dừng lại, từ trên tay lái phụ đi xuống một cái thân ảnh mập mạp. Trương Nguyên Khánh lại lần nữa nên đón, đi đến trước mặt thời điểm, thân ảnh mập mạp cười ha hả tới đón, "Trương chủ tịch, đã lâu không gặp." Tới người này không phải người khác, chính là Lô Đông tỉnh phó tỉnh trưởng Tôn Thắng. Trước đó Trương Nguyên Khánh đi tứ cựu thành đảng giáo trung thanh ban thời điểm, Tôn Thắng là Trung Thanh Ban lớp trưởng. Lần trước đi qua Trung Thanh Ban đằng sau, hiện nay Tôn Thắng đã là Lỗ Đông phó tỉnh trưởng thường vụ, cũng là dậm chân một cái có thể chấn động một phương tồn tại. Lần kia Trung Thanh Ban đằng sau, Trương Nguyên Khánh một mực duy trì cùng Tôn Thắng liên hệ, lần này đem hắn mời tới, làm cho các hồng ý, Lô Tân Vĩnh bọn người cảm thấy mới lạ. Mấy năm này, An Bắc không ít người đều đi Lô Đông, cái này cũng mặt bên để An Bắc cùng Lô Đông chặt chẽ. Hiện nay nhìn thấy Tôn Thắng xuất hiện tại trận này tụ hội bên trong, các hồng ý bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn tới ý nghĩa là cái gì. Chương 1483 tám thành liên minh, chương 1483 tám thành liên minh đều là tiết kiệm lãnh đạo, lẫn nhau ở giữa cũng là không xa lạ gì. Tôn Thắng người này rất có giang hồ khí, vừa lên đến liền cho các hồng ý, Lô Tân Vĩnh bọn người chào hỏi, một phen lời khen tặng bên tai không dứt, cho người ta một loại phi thường hiền hòa cảm giác. Các hồng ý nhìn thấy Tôn Thắng xuất hiện, không khỏi có chút suy nghĩ nhiều, chỉ bất quá lấy Tôn Thắng địa vị, đi vào An Bắc Bình điều là khả năng không lớn. Hiện tại thiếu hụt phó tỉnh trưởng, đối phương cũng khẳng định là trước mắt. Một phen hàn huyên đằng sau, Trương Nguyên Khánh lúc này mới nói mời Tôn Thắng hàm nghĩa, các thư ký, trước đó ta cùng ngài nói qua, muốn dọc theo nội hà vật tuyến, chế tạo hơn một cái thành liên minh. Thành thị này là vượt qua cấp tỉnh, trong đó Lô Đông mấy cái thành thị, chính là ta muốn liên hợp đối tượng. Chuyện này đã được đến Tôn tỉnh trưởng đại lực duy trì. Trương Nguyên Khánh tiểu nói này, các hồng ý bọn người rốt cuộc hiểu rõ hắn ý tứ. Ngay tại nhậm manh xuống tới đằng sau, Trương Nguyên Khánh đoạn thời gian gần nhất lại tấp nập xuất hiện tại An Bắc tỉnh từng cái thành thị, quay chung quanh khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới cái này một chủ đề, khai triển khá rộng hiện điều tra nghiên cứu. Tại điều tra nghiên cứu kết thúc về sau, Trương Nguyên Khánh sửa sang lại hắn mới điều tra nghiên cứu nội dung, đưa ra chế tạo vượt tỉnh vực nhiều thành khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới liên minh đề nghị này. Đề nghị này cũng đến các hồng ý bên kia, gần nhất còn tại luận chứng, không nghĩ tới Trương Nguyên Khánh đều đã bắt đầu liên hệ những thành thị khác. Đối với cái này, các hồng ý cũng không có cái gì bất mãn, trên thực tế từ khi đem nhậm manh đấu đổ đằng sau, Trương Nguyên Khánh tại tỉnh chính hiệp địa vị thẳng tắp lên cao. Liền ngay cả Điền Á Tượng cũng đều ngoan ngoãn cho Trương Nguyên Khánh nhường đường. Trương Nguyên Khánh phân chia công việc trải qua điều chỉnh, hiện tại cơ hồ chính là trừ các hồng ý bên ngoài, tỉnh chính hiệp nhân vật số 2. Các hồng ý cũng rất có bồi dưỡng Trương Nguyên Khánh ý tứ, trong rất nhiều chuyện đều đã bỏ quyền. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh đem người cho lĩnh tới, hắn cũng nhẹ gật đầu, quay chung quanh Trương Nguyên Khánh trước đó đề nghị nói ra, vượt tỉnh vượt hợp tác, đây là một cái tân sinh sự vận, tổng thể tới nói là một kiện rất đáng được một làm sự tình. Chỉ bất quá làm sao chủ tính chung cân đối, đoán chừng còn cần một bộ mới cơ chế đi. Các hồng ý đối với chuyện này duy nhất lo lắng chính là, một khi hình thành vượt tỉnh vượt liên minh, dự tính ban đầu mặc dù là tốt, nhưng là do ai làm chủ sẽ rất khó nói. Rất nhiều chuyện nếu như trước đó không nói tốt, như vậy phía sau muốn hoàn thành chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy. Tôn Thắng tiếu liêu tiếu, các chủ tịch nói rất có đạo lý, kỳ thật chuyện này chính là Trương chủ tịch đề nghị, cho nên chúng ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Những năm này, An Bắc phát triển rõ như ban ngày, chúng ta nội hà khu vực cũng muốn chia sẻ An Bắc phát triển tiền lãi. Huống chi, đề nghị này là Trương chủ tịch nói lên, chúng ta Lô Đông tự nhiên muốn lấy phối hợp làm chủ. Ta là nghĩ như vậy, Lô Đông cùng An Bắc có 8 cái thành thị đều cùng nội hà vận tải đường thủy cùng một nhịp thở, có thể đem 8 cái thành thị liên hợp, sau đó thành lập một cái ủy ban. Ủy ban hội trưởng tự nhiên do các chủ tịch đảm nhiệm, bộ thứ nhất hội trưởng cùng bản thứ hai hội trưởng do Điền chủ tịch cùng Trương chủ tịch đảm nhiệm, hạ thư ký cùng Giang Bắc Hách thư ký có thể đảm nhiệm xếp hạng dựa vào sau phó hội trưởng Tôn Thắng một phen tỏ thái độ, cơ hồ đều cho đủ An Bắc mặt. Mũi. Có thể nói nếu như cái này ủy ban thành lập, hoàn toàn chính là do An Bắc chủ đạo. Bất quá các hồng ý làm lao giang hồ, hắn cũng minh bạch, Tôn Thắng nói như vậy, cũng là nể tình lời nói. Dù sao nếu quả thật muốn như thế thiết lập lời nói, như vậy cái này ủy ban cũng không có cái gì hiệu ứng. Cho nên các hồng ý nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, vừa cười vừa nói, người hội trưởng này hay là mời Cao Minh Khắc đi, ta Hòa Điển chủ tịch tuổi tác cao, đối với tân sinh sự vật không hiểu nhiều, để cho chúng ta phất cờ hò reo là không có vấn đề, để cho chúng ta trực tiếp ra trận vẫn chưa được. Các hồng ý kiên trì không đảm nhiệm ủy ban bất luận chức vụ gì, đem vị trí này để trống, giao cho những người khác tới đảm nhiệm. Điền An Tượng tự nhiên cũng sẽ không đảm nhiệm cái gì bộ thứ nhất hội trưởng, ý nghĩ của hắn cùng các hồng ý không sai biệt lắm. Điền An Tượng nói ra, chuyện này chúng ta có thể làm tham mưu, nhưng là chúng ta tham mưu này cũng đừng có mang dài quá. Hai vị lao đồng chí phát huy rất tốt tinh thần, đem mấu chốt vị trí đều để đi ra. Tôn Thắng nghe vậy cảm khái một tiếng, các chủ tịch Hòa Điển chủ tịch là một lòng bồi dưỡng người trẻ tuổi, nhìn như vậy đến, vị trí hội trưởng này chỉ có Trương chủ tịch có thể đảm nhiệm. Đây cũng là Tôn Thắng bản ý, hắn sở dĩ đáp ứng lần này tám thành liên minh, chủ yếu vẫn là xem ở Trương Nguyên Khánh trên mặt mũi. Kỳ thật lúc trước hắn liên hệ Trương Nguyên Khánh thời điểm, bản ý là muốn để Trương Nguyên Khánh đến Lô Đông. Trương Nguyên Khánh năng lực hiện tại là rõ như ban ngày, Tôn Thắng vừa mới đảm nhiệm phó tỉnh trưởng thường vụ, thủ hạ cũng muốn có như thế một tên tướng tài. Cho nên hắn khi biết Trương Nguyên Khánh cự tuyệt tại An Bắc chuyển thành phó tỉnh trưởng đằng sau, tự mình tìm được Trương Nguyên Khánh, muốn mời hắn đến Lô Đông phát triển. Chỉ bất quá, Trương Nguyên Khánh cũng cự tuyệt Lô Đông phương diện mời, kiên trì muốn tại tỉnh chính hiệp vị trí bên trên, làm ra một phen sự nghiệp đến. Sau đó Trương Nguyên Khánh liền đưa ra tám thành liên minh chuyện này, Tôn Thắng cũng là trải qua một phen luận chứng, cảm thấy chuyện này rất có triển vọng. Đặc biệt là Trương Nguyên Khánh người này, Tôn Thắng cũng từng có hiểu rõ. Có thể nói ra hỏa này muốn làm thành sự tình, cho đến nay liền không có làm không được. Mà Tôn Thắng vừa mới đảm nhiệm phó tỉnh trưởng thường vụ, cũng gấp cần một ít thành tích để chứng minh chính mình. Song phương ăn nhịp với nhau, liền đã đạt thành một cái sơ bộ hiệp nghị. Hiện tại đến xem, các hồng ý Hòa Điền An Tượng cũng nguyện ý ủy quyền, Trương Nguyên Khánh thuận thế đến chủ quản cái này ủy ban, vậy liền không có gì thích hợp bằng. Không có nghĩ tới là, Trương Nguyên Khánh vừa cười vừa nói, liên quan tới hội trưởng nhân tuyển ta đã nghĩ kỹ, đợi đến lúc ăn cơm, các ngươi liền có thể thấy được. Trương Nguyên Khánh tiểu nói này, để các hồng ý cả đám đều cảm thấy yêu kỳ. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng, Trương Nguyên Khánh làm ra như thế một phen độc tĩnh, khẳng định là muốn để cho mình thượng vị. Nhưng không có nghĩ đến, Trương Nguyên Khánh bên này lại còn có khác nhân tuyển. Bất quá Trương Nguyên Khánh thừa nước đục thả câu, cố ý không nói người này là ai, cho nên chỉ có thể để bọn hắn mang theo nghi vấn một mực chờ lúc ăn cơm. Cuối cùng đã tới lúc ăn cơm, Trương Nguyên Khánh lưu lại một vị trí, đại khái đợi đến giờ cơm thời điểm, bọn hắn mới nghe được bên ngoài dạm chuyển đến tiếng bước chân. Cái này khiến các hồng ý đều có chút hiếu kỳ, người nào có thể làm cho bọn hắn chờ tới bây giờ? Mãi cho đến người này đi vào bao xương, tất cả mọi người lập tức nhao nhao đứng lên. Các hồng ý cùng Ngô Tân Vĩnh trên khuôn mặt đều lộ ra một tia chấn kinh. Nguyên lai tới người này không phải người khác, chính là An Bắc trước người đứng đầu Hồ Chí Công. Từ khi Hồ Chí Công chúa động trảo từ giã đằng sau, cơ hồ liền không có tin tức của hắn. Không ai từng nghĩ tới, hắn vậy mà về tới An Bắc, mà lại dựa theo Trương Nguyên Khánh thuyết pháp, hắn lại còn phải gánh vác nhận chức này cái bắt thành liên minh ủy viên hội hội trưởng. Tôn Thắng so với bọn hắn nghĩ đến càng nhiều, hắn trong nháy mắt liền minh bạch, Trương Nguyên Khánh sở dĩ muốn làm cái này tám thành liên minh là có ý gì. Nguyên lai hắn không chỉ có muốn làm như thế một cọc đại sự, mà lại hắn muốn thông qua chuyện này để học viện phái lại lần nữa trở lại thượng tầm tầm mắt. Trương Nguyên Khánh đã không phải là một quân cờ, mà là một tên chân chính kỳ thủ. Chương 1484 ta đến mượn gió, chương 1484 ta đến mượn gió, Hồ Chí Công đi tới đằng sau, nguyên bản ổn thỏa chủ vị các hồng ý, lập tức nhường ra chủ vị. Cái này hoàn toàn là theo bản năng hành vi, cái này cũng chứng minh, vị này Hồ Nhất Bả mặc dù tại An Bắc Trung hậu kỳ được xưng là ngủ hộ, nhưng là có rất ít người đối với hắn không tôn kính. Cho dù là các hồng ý đều là như vậy, hắn đối với Hồ Chí Công vẫn là có mấy phần kính ý. Các chủ tịch, đã lâu không gặp. Hồ Chí Công mặc một thân trang phục bình thường, giờ phút này tựa như một cái bình thường tiểu lão đầu. Các hồng ý lại kiên trì nhường ra chủ vị, Hồ thư ký, không biết ngài trở về, ngươi ngồi. Tại các hồng ý kiên trì phía dưới, Hồ Chí Công ngồi ở chủ vị. Tôn Thắng nhìn thấy Hồ Chí Công, cũng có một chút giật mình. Hắn nguyên bản cho là Trương Nguyên Khánh làm cái này tám thành liên minh là muốn làm ra một phen công trạng, cho hắn chính mình đạt được thượng tầng chú ý mà cố gắng. Hiện tại hắn triệt để minh bạch, Trương Nguyên Khánh muốn trọng trấn học viện phái. Hồ Chí Công tại học viện phái địa vị mặc dù không có tùng lỗi cao như vậy, thế nhưng là lực hiệu triệu cũng là có. Đặc biệt là tiến về tứ cựu thành trào từ giã đằng sau, Hồ Chí Công lực ảnh hưởng tăng cường rất nhiều. Nếu như giờ phút này Trương Nguyên Khánh đem Hồ Chí Công đẩy ra, trở thành cái này vượt tỉnh vực thành thị liên minh ủy ban hội trưởng, như vậy có thể nghĩ, đến đây hưởng ứng thành thị sẽ có bao nhiêu. Thậm chí Hồ thị bên kia cũng sẽ có người hưởng ứng. Đáng sợ à, cái này vượt tỉnh vực thành thị liên minh không có khả năng chỉ là 8 cái thành thị, rất có thể là 16 thành thị thậm chí là càng nhiều. Từ chính độ nhất định tới nói, thành thị này liên minh lực ảnh hưởng cũng là vượt tỉnh vực, có khả năng đạt tới thành tựu hạn mức cao nhất, độ cao liền ngay cả Tôn Thắng đô không dám tưởng tượng. Chân chính đại thủ bút, Tôn Thắng nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, hắn tại thời khắc này minh bạch, vì cái gì Hào tiên sinh như vậy thưởng thức người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này đích thật là dám nghĩ dám làm, giỏi về nắm lấy thời cơ làm thành đại sự. Trương Nguyên Khánh bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, hoan nghênh Hồ thư ký trở lại An Bắc. Các hồng ý, Ngô Tân Vĩnh, Điền An Tượng cùng Tôn Thắng đô nhao nhao đứng dậy, dẫn theo chén rượu mời rượu. Hồ Chí Công cười đứng dậy, ta muốn cảm tạ Nguyên Khánh tiểu hữu, nhìn chúng ta bộ xương già này, còn có thể để cho ta làm một ít chuyện. Ta nhìn một chén rượu này cầu chúc vượt tỉnh vực thành thị liên minh thuận lợi bắt đầu. Đám người nhao nhao đem một chén rượu này uống vào, mà Tôn Thắng giờ phút này thì là từ từ cảm thấy hưng phấn. Hồ Chí Công tham dự, giao phó cái này vượt tỉnh vực liên minh càng lớn ý nghĩa, mà hắn có thể tham dự trong đó, có thể nói là nhặt được bảo. Hồ Chí Công đảm nhiệm hội trưởng, Tôn Thắng yêu cầu không cao, bộ thứ nhất hội trưởng hắn biết không phải là Trương Nguyên Khánh không ai có thể hơn, mà hắn chỉ cần có thể tiến vào ủy ban vậy cũng đủ. Nghĩ tới đây, Tôn Thắng thái độ cũng càng thêm sốt ruột. Đây chính là hắn về sau, một tấm tuyệt đối át chủ bài. Tứ Cựu Thành An Gia. Chu Y Y đi vào An Gia, trực tiếp tìm tới Hạ Lệnh Nghi. Hạ A Di. Chu Y Y khéo léo tiến lên chào hỏi, nhìn thấy Chu Y Y, Hạ Lệnh Nghi quanh năm giống như hàn sương trên khuôn mặt nhiều vẻ tươi cười. Hạ Lệnh Nghi rất ưa thích Chu Y Y, tiểu nha đầu này từ nhỏ đã cơ linh. Một tiếng A Di kêu, để nàng cũng cảm thấy có mấy phần thoải mái. Thực tế thượng Chu Cường Bân so An Lão thấp một cái bối phận, Chu Cường Bân cùng An Sĩ Tề quan hệ không tệ. An Sĩ Tề là An Lão cùng Hạ Lệnh Nghi đứa bé thứ nhất, về sau hai người sau khi tách ra, An Lão tại An Bắc một lần nữa cưới vợ sinh hài tử, mới có Trịnh Giao. An gia xảy ra chuyện đằng sau, cần Hạ gia lực lượng, An Lão bị ép ly hôn trở lại tứ cựu thành cùng Hạ Lệnh Nghi phục hôn. Hai người dù sao cũng là có cảm tình, cho nên Hạ Lệnh Nghi tuổi sinh con, mới lại xảy ra an tĩnh. Cho nên An gia cùng bối phận hài tử bên trong, tuổi tác khoảng cách tương đối lớn. Chú ý nếu như dựa theo Chu Cường Bân bối phận đến hô, nên hô Hạ Lệnh Nghi mãi mãi. Hết lần này tới lần khác nàng đi theo An Tĩnh đi hô, hiệu quả thật là đến. Một tiếng này a di, trong nháy mắt kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Đến, rất nhiều năm không nhìn thấy ngươi, tới cho ta xem một chút. Hạ Lệnh Nghi nhìn xem Nhu Thuận Chu Y, yêu thích chi tình lộ rõ trên mặt. Mà đối với có vẻ như tiểu xảo, bất quá giá tiểu tử tính cách đáng tĩnh, trong lúc đó không có nhiều như vậy khuôn mặt tươi cười. Chu Y cười tiến lên, Hạ Lệnh Nghi đánh giá một phen, liên tục gật đầu, càng lớn càng xinh đẹp. Hạ Lệnh Nghi để Chu Y tại bên cạnh nàng ngồi xuống, cùng với nàng trò chuyện lên trước kia nàng khi còn bé sự tình. Vô luận Hạ Lệnh Nghi nói cái gì, Chu Y đều có thể rất thỏa đáng trả lời. An Tĩnh đều âm thầm bội phục, nàng nghe chính mình lão mụ loại này không có chút nào dinh dưỡng ôn chuyện, đã sớm muốn ngủ gà ngủ gật. Còn phải là Chu Y, không chỉ có thể ngồi được vững, hơn nữa còn có thể có hỏi có đáp, mảy may nhìn không ra qua loa thái độ. An Tĩnh lại nhìn mẫu thân mình khuôn mặt tươi cười, liền một hồi này lộ ra dáng tươi cười so một năm đều muốn nhiều. Một phen ôn chuyện đằng sau, Hạ Lệnh Nghi tự nhiên lưu Chu Y Y đi ăn cơm, Chu Y Y khéo léo đứng dậy vịn Hạ Lệnh Nghi đi phòng khách. Y Y Y, nếu đã tới liền chờ lâu một đoạn thời gian, hảo hảo bồi bồi A Di. Hạ Lệnh Nghi cũng thói quen lấy A Di tự cho mình là, tin tưởng Chu Y Y gọi nàng lời của tỷ tỷ, nàng nói không chừng cũng có thể tiếp nhận. Không nghỉ mát làm cho dụng cụ bảo dưỡng thật không tệ, y nguyên duy trì ung dung hoa quý khí chất, thuyết minh lấy tuế nguyệt từ trước tới giờ không bại mỹ nhân câu nói này hàm nghĩa. Nghe được Hạ Lệnh Nghi lưu nàng sống thêm mấy ngày, Chu Y Y cười đáp lại, A Di, ta đến tứ cựu thành thuận đường xử lý chuyện gì, đợi đến sự tình xong xuôi, ngài nếu là nguyện ý, muốn để cho ta bồi bao lâu ta liền bồi bao lâu. A, làm chuyện gì? Hạ Lệnh Nghi tò mò nhìn về phía Chu Y Y, hiện tại ngươi muốn làm gì sự tình, còn cần tự mình đi một chuyến a, cha ngươi chẳng lẽ không có khả năng thay ngươi làm? Chu Y Y khẽ lắc đầu, chuyện này không có khả năng làm phiền cha ta, chủ yếu là vì trượng phu ta chạy như thế một chuyến. Trương Nguyên Khánh. Hạ Lệnh Nghi tự nhiên biết Trương Nguyên Khánh là ai, nhắc đến cái tên này, trên mặt nàng dáng tươi cười cũng phai nhạt mấy phần. Trong lòng nàng, tiểu tử này ngược lại là anh hùng nhân vật, chỉ bất quá đứng tại nữ nhân góc độ đi xem, phẩm tính không ra thế nào. Chẳng qua là khi lấy Chu Y Y về mặt, nàng cũng không tốt nói cái gì. Chu Y Y nhẹ gật đầu, nàng bịn Hạ Lệnh Nghi đến phòng khách, tại đối phương ngồi xuống về sau, nàng lúc này mới thuận thế lấy ra một cái hộp, bên trong chứa một đôi đũa ngà. Nhìn thấy này đôi đũa, Hạ Lệnh Nghi trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa. Nàng nhìn về phía Chu Y Y để đạo, bộ này đũa ngà là ta tặng cho ngươi trượng phu Trương Nguyên Khánh, hiện tại ngươi lấy tới, là có ý gì? Chu Y Y khẽ thở một hơi, A Di ngươi cũng biết, Nguyên Khánh trên thân phát sinh sự tình. Hắn đã lên một đầu thuyền, nếu như chiếc thuyền này lật ra, hắn cũng muốn rơi xuống nước. Tạm thời không có rơi xuống nước là bởi vì có người lôi kéo hắn, thế nhưng là không thể có người vĩnh viễn lôi kéo hắn. Cho nên ta tới đây, chính là muốn cho hắn tìm một con đường, tại ngài nơi này mượn một ngọn gió, nhìn xem chiếc thuyền này có thể hay không có cứu giúp hy vọng. Hạ Lệnh Nghi sắc mặt cũng trầm trầm nghiêm túc, nàng thản nhiên nói, ngươi cũng nói thuyền đã lật ra, dựa dẫm vào ta mượn một ngọn gió, cũng có thể nhấc lên một chút sóng, nhưng là không đủ để chiếc thuyền này lật trở về, ngươi có phải hay không đánh giá cao A Di? Một cái hồ điệp tại ba tây vỗ nhẹ cánh, có thể dẫn đến một tháng sau Đức khắp Tát Tư Châu một trận gió xoáy. Mà ta tin tưởng, A Di thổi một ngọn gió, vượt xa ba tây con hồ điệp kia. Chu Y Y thản nhiên nhìn về phía Hạ Lệnh Nghi, đem đũa ngà hộp đẩy lên Hạ Lệnh Nghi trước người. Chương 1485 phương án hình thành, chương 1485 phương án hình thành. Hạ Lệnh Nghi nhìn xem cái hộp này, nàng thần sắc không có chút nào buông lỏng, đũa này lúc đó ta đưa ra ngoài thời điểm, cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy trở lại ta chỗ này. Thậm chí có thể nói, bởi như vậy, vi phạm với bản ý của ta. Ngươi vì cái gì xác định, ngươi có thể thông qua phương thức như vậy, tại ta chỗ này mượn đến gió? Chu Y Y chậm rãi thở dài một hơi, A Di, ta tin tưởng ngươi là có thể lý giải cách làm của ta. Chính như năm đó, ngươi vì An gia bỏ ra một dạng, mà ta sở dĩ cầm ngài đưa ra hứa hẹn, tìm đến ngài hỗ trợ, cũng là bởi vì đây là ta có thể làm duy nhất một con đường. Ta hy vọng trượng phu của ta có thể đi ra một đầu không dễ đi đường, mà hắn sự phát triển của tương lai cũng sẽ cùng An gia cùng một nhịp thở. A Di, ta hy vọng ngài có thể giúp ta một tay. An Tĩnh ngồi ở bên cạnh, nghe hai người ngươi tới ta đi, nàng âm thầm lắc đầu. Chu Y Y lần này tới, cầm một đôi đũa đến thỉnh cầu trợ giúp, khả năng là cũng không cao. An Tĩnh biết mình mẫu thân lúc trước đưa đũa ra ngoài là vì bảo hộ Trương Nguyên Khánh, mà sở dĩ bảo hộ Trương Nguyên Khánh hoàn toàn là bởi vì đối với Trịnh Giao mẫu thân năm đó ấy nấy. Này đôi đũa có ý tứ là Trương Nguyên Khánh về sau vô luận đụng phải khó khăn gì, nàng đều sẽ thông qua Hạ gia bây giờ năng lượng bảo hộ hắn một lần. Nhưng mà Chu Y Y cầm này đôi đũa, lại muốn để Hạ Lệnh Nghi chủ động thay Trương Nguyên Khánh mở một con đường, An Tĩnh cảm thấy mình mẫu thân có thể sẽ không làm dạng này chuyện. Quả nhiên Hạ Lệnh Nghi cũng không có đáp ứng, nàng chỉ là nhìn xem đũa, sau đó lại độ cự tuyệt. Y Y Y, ngươi là một cái rất thông minh nữ hài, ta cảm thấy có trợ giúp của ngươi, trợ phu của ngươi sự phát triển của tương lai cũng sẽ không quá kém. Này đôi đũa ngươi lấy về, nếu như về sau có vấn đề gì, ngươi lại tới tìm ta. Như thế một phen, tương đương với đã từ chối nhã nhặn. An Tĩnh trong lòng cũng không biết là tư vị gì, nàng biết đại gia tộc như thế, không thể là vì một cái hứa hẹn liền mở miệng. Học viện phái vì cái gì nên đón bây giờ kết cục, rất nhiều chuyện tất cả mọi người trong lòng đều là có bài. Hiện tại học viện phái muốn cho tàn lại cháy, độ khó to lớn khó có thể tưởng tượng. Hạ Lệnh Nghi tuyệt đối sẽ không tùy tiện dính vào đến chuyện này bên trong, cho dù là nàng đã từng lưu lại qua tương đối hứa hẹn. Chu Y Y cũng không có thu hồi đũa, nàng chỉ là nhìn chăm chú trên bàn đũa, thật lâu mới cảm khái một câu, "A gì, ngài lựa chọn hay là rất làm ta thất vọng. Nếu là như vậy, này đôi đũa liền không có nó vốn có ý nghĩa. Đũa liền để ở chỗ này, ngài thu hồi đi thôi." Nói đi, Chu Y Y đứng dậy, không tiếp tục lựa chọn lưu tại nơi này ăn cơm trưa, mà là chuẩn bị rời đi. An Tĩnh nhìn thấy Chu Y Y rời đi, vô ý thức đứng lên. Nàng lại nhìn một chút mẹ của mình, Hạ Lệnh Nghi không nói lời nào. Chu Y Y đi ra ngoài, An Tĩnh nhìn mẫu thân không có cái gì biểu thị, thế là quay người theo sát Chu Y Y mà đi. Hạ Lệnh Nghi nhìn xem hai nữ hài này bóng lưng, nàng cau mày lấy, thật lâu mới tự đủ, chuyện này chẳng lẽ An gia thật tránh không khỏi a. Chu Y Y cùng An Tĩnh cùng đi ra khỏi An gia, An Tĩnh không biết nói thế nào. Chu Y Y nhìn xem nàng, mỉm cười, thế nào, đụng phải ngần ấy ngăn trở liền muốn rút lui. Nghe được Chu Y Y nói chuyện với chính mình, An Tĩnh lúc này mới lộ ra dáng tươi cười, ta sợ cái gì ngăn trở, ta chính là sợ ngươi đem ta đuổi đi. ta hiện tại dù sao cũng không có cái gì địa phương đi, liền muốn đi theo phía sau ngươi. Đối với An Tĩnh, Chu Y Y không có chút nào chịu ngăn trở dáng vẻ, ngược lại cười tươi như hoa, được chưa, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ngươi khẳng định là toàn bộ hành trình cùng đi đến cuối cùng. Dù là coi như rời đi tứ cửu thành, ta cũng phải đem ngươi cho mang đi. Nhìn thấy Chu Y Y để thái độ, An Tĩnh ngược lại thở dài một hơi. Dù sao An gia sự tình, An Tĩnh cũng không có biện pháp cống hiến cái gì trợ lực. Chu Y Y để muốn làm sự tình, chỉ sợ An gia cũng giúp không được giúp cái gì. Nguyên bản cho là cứ như vậy, Chu Y Y để liền sẽ không để cho mình đi theo bên người nàng, nhưng không có nghĩ đến, Chu Y Y để cũng không có đem cái này ngăn trở coi thành chuyện gì to tát. Đang lúc An Tĩnh nói ra trong lòng mình suy nghĩ thời điểm, Chu Y Y để lại lắc đầu, ngươi thế nhưng là đánh giá thấp A Di trí tuệ, nàng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nếu không, nàng lúc trước sẽ không đưa ra cái kia một đôi đũa. Chu Y Y sau khi nói xong, rất nhanh liền có người từ An gia đi ra, sau đó đem cái hộp kia đưa đi ra. An Tĩnh tiến lên nhận lấy hộp, mở ra xem chính là cái kia một đôi đũa ngà. Mẹ ta đây là ý gì, không phải không giúp đỡ a, tại sao lại đem đũa đưa ra tới? An Tĩnh cảm giác mình như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, liền ngay cả mình lão mụ ý tứ đều không làm rõ ràng được. Chu Y Y lại chuyện đương nhiên nhận hộp, đây là tín vật, bất quá cái này tín vật không phải cho Nguyên Khánh, mà là cho ta. An Bắc tỉnh nhất bạ thủ bạn công thất bên trong, Tôn Cần nhìn thấy vượt tỉnh vực thành thị liên minh phương án, chỉ cảm thấy có chút không nói ra được rung động. Nguyên bản 8 thành liên minh, bây giờ đã phát triển thành 16 thành liên minh, mà lại cái số này còn đang tăng trưởng. Tôn Cần nhìn về hướng Trương Nguyên Khánh, ngươi là thế nào thuyết phục Hồ thư ký đảm nhiệm liên minh này ủy ban hội trưởng? Tôn Cần tò mò nhất sự tình, chỉ sợ là như vậy. Liên minh này ủy ban lớn nhất điểm sáng, chính là Hồ Chí Công tự mình đảm nhiệm hội trưởng. Vị này lao lãnh đạo, thế nhưng là một khối biển chữ vàng. Chỉ cần hắn tồn tại, liền có thể cam đoan lần này vượt tỉnh vực thành thị liên minh thành công. Điểm này, liền ngay cả hôm nay Tôn Cần đều làm không được. Trương Nguyên Khánh đối với cái này cũng không che giấu, Tôn thư ký, Hồ thư ký nguyện ý rời núi, tự nhiên là hướng về phía phương án này tới. Kế hoạch chúng ta, lần này phương án do An Bắc tỉnh cùng Lô Đông tỉnh cộng đồng đưa ra, chỉ có dạng này mới có thể gây nên cao tầng chú ý, đạt được tương ứng duy trì. Chủ của chúng ta để là khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới, thông qua giao lưu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, thực hiện sản nghiệp liên hợp, hình thành toàn sinh thái khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới chi thành. Là cam đoan phương án áp dụng, cấp tỉnh lãnh đạo bên trong, giống như là Lô Đông Tôn Thắng cùng ta bản nhân, chỉ có thể làm dự thính ủy viên tham gia, đưa đến cân đối chủ tính trung tác dụng, chân chính phát huy tác dụng ủy ban hội trưởng cùng phó hội trưởng, liền do Hồ thư ký cùng thị người đứng đầu đến phụ trách. Chỉ có trước từ thị phương diện hợp tác bắt đầu, mới có thể đem liên minh này một chút xíu mở ra. Tôn Cần kỳ thật nghe được Hồ Chí Công đảm nhiệm hội trưởng đằng sau, hắn đều có chút muốn gia nhập cái này ủy ban xúc động. Nhưng là bây giờ xem ra, Trương Nguyên Khánh chính mình cũng chính là một cái dự tính mà thôi, hiển nhiên hắn đã nghĩ kỹ, muốn đem quyền lực chân chính phóng tới từng cái thị. Cứ như vậy, cũng có thể đối địa thị tiến hành rất lớn khích lệ. Suy đi nghĩ lại, Tôn Cần lúc này mới chậm rãi nói ra, phương án này ta có thể đồng ý, Lô Đông bên kia liền muốn xem chính bọn hắn ý tứ. Ta chỉ có một cái yêu cầu, nếu như tổ chức liên minh lần thứ nhất hội nghị, nhất định phải đặt ở An Bắc. Đối với điểm này vấn đề, Trương Nguyên Khánh tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hắn muốn là chuẩn bị đem cái này lần thứ nhất hội nghị đặt ở Giang Bắc thị, chỉ bất quá xuất phát từ đẩy hạ huy hào cần, hắn đã sớm làm xong ý nghĩ, đem lần thứ nhất hội nghị đặt ở Sơn Nam thị. Đương nhiên một khi hội nghị này tại Sơn Nam thị đúng giờ tổ chức, đối với Hạ Huy Hảo tới nói, cũng là một cái rất lớn cơ hội. Chỉ là nhắc lên Hạ Huy Hảo, Tôn Cần thái độ liền mập mờ. Chương 1486 không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, chương 1486 không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đem địa phương đặt ở Sơn Nam thị, ta nhìn không bằng đặt ở Giang Bắc thị hoặc là tỉnh thành thị, kỳ thật ta nhìn tỉnh thành thị là thích hợp nhất. Dù sao tin tức sản nghiệp ngay tại tỉnh thành thị, phi thường phù hợp khoa học kỹ thuật giao lưu chủ đề. Tôn Cần cũng không có để Trương Nguyên Khánh phản nguyện, bởi vì Trương Nguyên Khánh trước đó liền để cử nghị Mát Huy Hảo tới đảm nhiệm phó tỉnh trưởng, hiện tại lại muốn đem cái này liên minh lần thứ nhất hội nghị đặt ở Sơn Nam thị. Ai cũng biết Trương Nguyên Khánh đang suy nghĩ gì. Bất quá Tôn Cần cảm thấy mình có cần phải gõ hắn một chút, để hắn đừng quá mức tại vi phạm. Đương nhiên Trương Nguyên Khánh bây giờ cũng là chính hiệp phó chủ tịch, Tôn Cần gõ liền lộ ra mịt mờ một chút, cũng không có trực tiếp phủ định. Nếu như nói, Trương Nguyên Khánh bây giờ không phải là chính hiệp phó chủ tịch, như vậy Tôn Cần đối với phương án này, khẳng định sẽ có một ít ý nghĩ của mình. Thậm chí sẽ trực tiếp cải biến phương án, đem quyền lực hướng trong tỉnh tập trung, sau đó tiến vào ủy ban nhân viên cũng sẽ chính mình khống chế. Đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao là người đứng đầu, có quyền lực đột xuất một chút chính mình cần thiết đột xuất người. Chỉ bất quá, phương án là Trương Nguyên Khánh xuất ra, trong đó rất nhiều khó khăn đều là Trương Nguyên Khánh khắc phục. Hiện tại Tôn Cần đối với nó tiến hành chỉnh lý, như vậy rất có thể cuối cùng liên minh này sẽ trở nên tứ bất tượng. Đặc biệt là nếu như Trương Nguyên Khánh ý tứ không chiếm được quán triệt, Tôn Cần cũng không có nắm chắc vì cái này vượt tỉnh vực thành thị liên minh kết thúc công việc. Cái này cũng chứng minh một sự kiện, khi một người làm sự tình đầy đủ trọng yếu hoặc là động tĩnh cũng đủ lớn thời điểm, liền xem như người đứng đầu đều sẽ nhượng bộ. Hiện tại Trương Nguyên Khánh xuất ra phương án, liền ngay cả Tôn Cần cũng muốn suy nghĩ nhiều tưởng tượng. Trương Nguyên Khánh không do dự, nghe được Tôn Cần đem địa điểm đặt ở tỉnh thành thị hoặc là Giang Bắc thị, hắn trực tiếp đồng ý, vậy liền đặt ở Giang Bắc thị đi, có thể càng thêm thuận tiện bức xạ tỉnh thành thị, Thiên Thủy thị, Sơn Nam thị các loại thành thị. Tôn Cần nhẹ gật đầu biểu thị tán thành, hắn chỉ là để Trương Nguyên Khánh đừng đem Hạ Huy Hảo nhất quá mức đột xuất. Đối phương hiển nhiên lĩnh hội tới chính mình ý tứ, như vậy hắn liền sẽ không lại nói cái gì phản đối. Chỉ là nâng lên đem quyền lực trao quyền cho cấp dưới đến các nơi thị, Tôn Cần rõ ràng có chút không yên lòng, ta xem ở ủy ban phía trên lại thành lập một cái giám sát tổ, do mỗi tỉnh cấp tỉnh lãnh đạo ra mặt, hoặc là liền do mỗi tỉnh tỉnh chính hiệp ra người, ngươi xem coi thế nào. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh tôn trọng chính mình ý tứ, Tôn Cần ý đồ đối với phương án này tiến hành trình độ nhất định hoàn thiện. Hắn thấy tiết kiệm cấp 1 có phải hay không tham dự độ quá thấp, nhưng mà lần này Trương Nguyên Khánh không tiếp tục đáp ứng hắn yêu cầu. Tôn thư ký, tất cả làm việc thành quả, cuối cùng thành tích tất cả mọi người là có phần. Thế nhưng là nếu như chúng ta không đánh vỡ hiện tại một chút hình thức, như vậy phía sau rất có thể liền sẽ trở nên biến dạng. Giám sát tổ tồn tại sẽ trói buộc chặt thành thị liên minh tiền kỳ phát triển, cũng bất lợi cho phương án này chứng thực. Ta hy vọng có thể đạt được Tôn thư ký ủng hộ của ngươi, các ngươi ủng hộ lớn nhất đó chính là toàn diện ủy quyền. Ta hy vọng tất cả thành thị đều có thể phát huy tính năng động chủ quan, đem tụ tập hiệu ứng phát huy đến lớn nhất. Đây cũng là Trương Nguyên Khánh ý tưởng chân thật, tựa như một chút cái gọi là làm việc ban lãnh đạo cũng tốt, hoặc là một chút mặt khác lâm thời ủy ban cũng tốt, dựa theo hiện tại bình thường cách làm, vậy cũng là để người đứng đầu, người đứng thứ hai đảm nhiệm người phụ trách chủ yếu. Nói dễ nghe một chút, đó chính là tiểu tổ này quy cách rất cao. Trên thực tế người đứng đầu cũng tốt, người đứng thứ hai cũng tốt, chân chính gia nhập vào đằng sau, chứ nghe một chút báo cáo bên ngoài, những chuyện khác trên cơ bản đều không nhúng tay vào. Đến cuối cùng mới phát hiện, cái gọi là lãnh đạo đều là đến đoạt công. Trương Nguyên Khánh lần này vượt tỉnh vực liên minh, mục đích đúng là muốn phát huy thị tính năng động chủ quan, như vậy mới có thể chân chính kích phát mỗi một vị thị người phụ trách động lực. Kỳ thật đến trình độ nhất định đằng sau, mới có thể phát hiện, chân chính làm việc có lẽ chính là những cái kia sảnh làm thậm chí là chỗ làm. Nếu vì thượng giả, còn muốn cùng người phía dưới đoạt công, cuối cùng rất có thể người làm việc càng ngày càng nhiều. Chỉ ít Trương Nguyên Khánh vị này khởi sướng sướng nghị người cũng không đoạt công, như vậy Tôn Cần mấy người cũng không tốt lại thêm bảo. Mà lại Tôn Cần minh bạch Trương Nguyên Khánh khổ tâm đằng sau, cuối cùng gật đầu, đi, phương án này cho ta nghiên cứu một chút. Luận chứng đằng sau ta nguyện ý hướng tới bên trên đề cử. Trương Nguyên Khánh cười cười, nếu Tôn Cần đồng ý, như vậy thì là thành công một nửa. Hỗ thị đệ nhị đại chỉ là ủy phòng thư ký làm việc, Bạch Ngọc Ý cầm tin tức mới nhất rơi vào trầm tư. Sau một lát, tiếng đập cửa vang lên, Bảo Dũng đẩy cửa vào. Nhìn thấy Bảo Dũng thời điểm, Bạch Ngọc Ý nở một nụ cười, "Bảo khu trưởng, tình huống hiện tại thế nào?" Bảo Dũng nhìn so Thiên Thủy thị thời điểm còn muốn tuổi trẻ ba phần, hắn bây giờ thân phận là khu ủy viên, thường vụ phó khu trưởng. Bất quá Hỗ thị bên này cấp bậc đều so địa phương khác cao hơn một cấp, Bảo Dũng hiện nay tương đương với một cái địa cấp thị thường vụ phó thị trưởng. Cái này cũng chứng minh, Bảo Dũng đi theo Bạch Ngọc Ý đi vào Hỗ thị là đúng. Nếu là hắn còn tại Thiên Thủy thị lời nói, còn lâu mới có được hiện nay như thế xuôi gió xuôi nước. Bảo Dũng sau khi đi vào, hắn mở miệng nói ra, lần này vượt tỉnh vực liên minh tiếng vọng rất nhiệt liệt, ta nhìn rất có thể là một cái cơ hội. Trương chủ tịch người này, chắc hẳn Bạch thư ký ngươi là rất rõ ràng, hắn muốn làm thành sự tình, rất ít xuất hiện không có làm được tình huống. Bạch Ngọc Ý nhìn xem vật liệu, từ tốn nói, ngươi biết ta lo lắng không phải năng lực của hắn, mà là hắn làm chuyện này lập trường. Lập trường của hắn, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm a? Đổi lại đã từng Bảo Dũng chưa chắc có bây giờ độ cao, hắn từ khi đi theo Bạch Ngọc Ý đằng sau, tầm mắt cũng dần dần nới lỏng. Biết bị diện cao hơn sự tình đằng sau, hắn mới cảm khái Trương Nguyên Khánh cùng chính mình khác biệt. Tại Bảo Dũng còn tại cùng người bên cạnh đấu thời điểm, Trương Nguyên Khánh đã dung hợp tiến trong đại thế. Bảo Dũng cười cười, hắn tự nhiên biết Trương Nguyên Khánh lập trường là cái gì. Lần này vượt tỉnh vực liên minh, thừa ứng nhiều nhất hay là những học viện kia phái ra thân người. Lúc mới bắt đầu nhất, chỉ là bắt thành liên minh mà thôi. Thế nhưng là Hồ Chí Công đảm nhiệm cái này ủy ban hội trưởng đằng sau, bắt thành liên minh rất nhanh liền biến thành 16 thành liên minh, trong lúc vô hình đã lật ra một phen. Từ trước mắt đến xem, liên minh này rất có thể sẽ phát triển trở thành nhị thập thành liên minh. Bất quá thị tham gia đến lại nhiều, phía sau ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Hiện tại rất nhiều người đều muốn xem Hỗ thị phản ứng. Dù sao trước lúc này, rất nhiều cải cách mới biện pháp, hoặc là một chút biện pháp mới, đều là từ Hỗ thị bắt đầu. Coi như không tại Hỗ thị, như vậy cũng là tại duyên hải một vùng đi đầu thử lỗi. Lần này An Bắc tỉnh đưa ra vượt tỉnh vực liên minh, chân chính khiến cái này thành thị cảm nhận được một tia không tầm thường. Mà lại Trương Nguyên Khánh lựa chọn chủ đề cũng rất tốt, đều là liên quan tới nghiên cứu phát minh cùng kỹ thuật sáng tạo cái mới phương diện, cái này phi thường phù hợp trước mắt phát triển xu thế. Chỉ sợ hiện nay, liền ngay cả rất nhiều thị người đứng đầu cũng không lớn rõ ràng, lần này vượt tỉnh vực thành thị liên minh có thể lấy được thành tựu ra sao. Chỉ là Hỗ thị là Tùng Lôi đã từng đợi qua địa phương, nơi này tỏ thái độ sẽ có kiểu khác ý nghĩa. Bạch Ngọc Ý nhìn xem Bảo Dũng, Bảo khu trưởng, hiện tại Hỗ thị các khu phản ứng trên cơ bản giống nhau. Theo ý của ngươi chúng ta là tham gia hay là không tham gia? Bảo Dũng cười nhạt một tiếng, Bạch thư ký, vấn đề này ngươi đang hỏi ta trước đó liền có đáp án, không vào hang cọp làm sao bắt được con. Cùng lắm là bị người coi như Tùng Lỗi dư nghiệt, thế nhưng là chúng ta sợ những nghị luận này à? Bạch Ngọc Ý cười cười, bất qua ánh mắt thâm trầm, ta cũng không sợ nghị luận, chỉ là có chút không cam tâm á Trương Nguyên Khánh tiểu tử này, đã bao trùm tại trên đầu ta. Đối với Bạch Ngọc Ý phàn nàn, Bảo Dũng cũng chỉ là cười bỏ qua. Hắn biết Bạch Ngọc Ý phàn nàn thì phàn nàn, nhưng khi sơ trợ giúp Trương Nguyên Khánh thời điểm, không phải cũng là nghĩa vô phản cố ai chính là tính cách này có chút nào kiểu. Chương 1487 Bạch Ngọc Ý thuế biến chương 1487 Bạch Ngọc Ý thuế biến Bảo Dũng nhớ rõ, rõ ràng lúc đó đạt được tin tức kia thời điểm, Bạch Ngọc Ý còn cố ý dặn dò Bảo Dũng, tin tức này phải chú ý giữ bí mật, muốn để Trương Nguyên Khánh bằng cái ngã nào. Lúc kia Bảo Dũng liền minh bạch, Bạch Ngọc Ý muốn thông qua miệng của mình, đem tin tức truyền đạt cho Trương Nguyên Khánh. Thế nhưng là chuyện này thực sự quá lớn, Bảo Dũng biết mình thể lượng nếu như tham dự vào, khẳng định là chết không có chỗ chôn loại kia. Cho nên hắn liền từ chối nhã nhặn, biểu thị tuyệt đối sẽ không lộ ra tin tức. Bạch Ngọc Ý dưới tình huống không có cách nào, chỉ có thể chính mình đi lộ ra tin tức. Nói thật, Bảo Dung cũng không có hoàn toàn xem hiểu Bạch Ngọc Ý thao tác. Đúng vào lúc này, Bạch Ngọc Ý điện thoại tới, Bảo Dung thấy thế vội vàng lui ra ngoài. Điện thoại là Triệu Gia Nhị thúc đánh tới, ngữ khí đặc biệt lạnh như băng hỏi, ngươi hẳn phải biết ta gọi điện thoại là có ý gì đi. Bạch Ngọc Ý không khỏi nhíu chặt lông mày, Nhị thúc loại này bất âm bất dương giọng điệu, để hắn thực sự có chút chán ghét. Đổi lại trước kia, hắn sẽ chỉ một vị ẩn nhẫn. Nhưng là bây giờ, Bạch Ngọc Ý không chút khách khí nói ra, Nhị thúc, có việc liền trực tiếp nói sự tình, không có chuyện gì lời nói ta còn bể bộn nhiều việc, không có thời gian đánh với ngươi lời nói sắc bén. Quả nhiên Bạch Ngọc Ý thái độ, để vị này Triệu Gia đời thứ hai nhân vật thủ lĩnh đều có chút bị hế trụ. Hiện tại Bạch Ngọc Ý đã không phải là đi qua mặc cho bọn hắn bài bố Bạch Ngọc Ý, từ khi tới Hô thị đằng sau, không chỉ có hoạn lộ phương diện càng thêm thuận lợi, vì đằng sau tấn cấp phó bộ nền đúng chắc cơ sở, mà lại Bạch Ngọc Ý trở nên càng thêm có lực tương tác, bao dung tính càng mạnh. Bạch Ngọc Ý đầu tiên là cùng đệ đệ cùng cha khác mẹ Triệu Thế Hòa một lần nữa thành lập tốt đẹp quan hệ, coi đây là cơ sở, dần dần đem Triệu Gia đời thứ ba thu phục. Đồng thời vị hôn thê gia tộc bên kia, Bảo Dũng ra mặt giúp hắn của nhau, thậm ra trải qua một phen điều chỉnh đằng sau, hiện tại cũng là đối với Bạch Ngọc Ý rất hài lòng người. Bạch Ngọc Ý đạt được thẩm gia duy trì, lực lượng tự nhiên 10 phần. Liền ngay cả Triệu Thánh Võ giờ phút này đều cảm giác được, Bạch Ngọc Ý thái độ phát sinh tính căn bản biến hóa. Cái này đã từng nhìn như cái bé thỏ trắng người thanh niên, đã tiệm lộ phong mang. Triệu Thánh Võ không có sinh khí, ngược lại rất thưởng thức dạng này cải biến. Cho nên tại Bạch Ngọc Ý cứng rắn đối đằng sau, Triệu Thánh Võ trực tiếp điều chỉnh giọng điệu, "Tốt, vậy ta liền thẳng thắn hơn hỏi ngươi, đối với An Bắc bên kia làm ra vượt tỉnh vực thành thị liên minh, ngươi là ý tưởng gì?" Triệu Thánh Võ sở dĩ gọi cú điện thoại này, hiển nhiên chính là cảm thấy Bạch Ngọc Ý có rất lớn có thể sẽ hưởng ứng chuyện này. Bạch Ngọc Ý cũng không có chút nào che lấp, vượt tỉnh vực liên minh là chuyện tốt, mà lại lần này chủ đề là khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới sản nghiệp phát triển cùng liên hợp, cùng ta hiện tại chỗ khoa sáng tạo khu phát triển giọng chính ăn khớp. Vô luận từ chỗ nào cái phương hướng đi xem, ta đều có không phải gia nhập không thể lý do. Cho nên Nhị thúc nói hỏi như vậy ta, chẳng lẽ cũng là có không gia nhập lý do a? Bị Bạch Ngọc Ý hỏi lại, Triệu Thánh Võ từ tốn nói, ta vì cái gì phản đối trong lòng ngươi có bài, lần này hoạt động là học viện phái lại bắt đầu lại từ đầu đoạt quyền nói chuyện một cái hành vi, chúng ta Triệu gia cùng học viện phái ở giữa, ngươi cũng biết là dạng gì mâu thuẫn. Ngươi bây giờ nếu như hưởng ứng học viện phái, sẽ để Triệu gia rất bị động. Chuyện này đã nói tới Triệu gia thái độ, mà Bạch Ngọc Ý cùng Triệu Thánh Võ ý kiến khác nhau chính là ở chỗ này. Triệu Thánh Võ mặc dù đội phục học viện phái một số người, nhưng là gốc rễ của hắn lập trường là sẽ không cải biến. Nếu như có thể nhìn thấy học viện phái không may, hắn thậm chí sẽ bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà Bạch Ngọc Ý ý nghĩ, hiển nhiên cùng Triệu Thánh Võ có căn bản khác biệt. Bạch Ngọc Ý bỗng nhiên nói ra, "Nhị thúc, ta tại trên mạng nhìn thấy một cái cố sự, một cái phụ thân mang theo nữ nhi ở nước ngoài du ngoạn, chuẩn bị tại 12 tuổi bơi trước khắp Âu Châu. Sau đó có một vị giai cấp trung sản mẫu thân nhắn lại, hai tử lớn như vậy muốn đi trường học học tập, không có khả năng lãng phí thời gian. Một phen hảo tâm, kết quả trong này sinh giai cấp mẫu thân bị khắp internet giễu cợt. Ngẫm lại cũng là, một cái muốn dẫn nữ nhi đi khắp Âu Châu phụ thân, làm sao lại quan tâm hải tử thành tích? Quả nhiên vị phụ thân kia nữ nhi đã đi quốc tế sinh lộ tuyến, cái này cũng chứng minh nàng cùng trong này sinh giai cấp mẫu thân hải tử về sau là người của hai thế giới." Bạch Ngọc Ý nói, không khỏi thở dài một cái, "Nhị thúc, những cố sự này các ngươi cũng không lạ lắm đi. Chỉ ít ngươi nhận biết một số người, con cái bồi dưỡng phương diện đã bắt đầu đi cái gọi là tinh anh lộ tuyến, thậm chí không thiếu một số người bắt đầu tự nhận là quý tộc." Triệu Thánh Võ trầm mặc không nói, hắn không nghĩ tới, Bạch Ngọc Ý suy nghĩ đã sâu như vậy. Nói đến đây, Bạch Ngọc Ý ánh mắt sắc bén một chút, "Ta trước đó tại Duyên Hải, đụng phải một cái kẻ như vậy, hoàn toàn chính xác đa tài đa nghệ, nhìn rất có nhân cách bị lực, chỉ bất quá ta chính là chán ghét hắn, bị ta trực tiếp đưa ra cục. Đương nhiên trong nhà hắn mở công ty, về đến nhà kế thừa gia sản cũng có thể sinh hoạt. Lúc đó ta liền suy nghĩ, vì cái gì ta nhìn thấy hắn, liền rất chán ghét. Nhị thúc, ngươi nói là cái gì?" Triệu Thánh Võ yên lặng, trong lúc nhất thời không biết làm sao đi bình luận. Bởi vì Bạch Ngọc Ý cùng Triệu gia mặt khác tử đệ không giống với, làm một tên con riêng, hắn trốn nếm qua khổ không thể so với người khác nhỏ. Ban đầu ở Thiên Thủy thị cứu đôi mẹ con kia thời điểm kém chút đem mạng mất, Triệu Thánh Võ biết sau chuyện này, cũng không dám phê bình hắn. Bởi vì Triệu Thánh Võ minh bạch, đôi mẹ con kia để Bạch Ngọc Ý nghĩ đến tới mẫu thân. Nhiều năm như vậy, dù là Bạch Ngọc Ý vẫn không có họ Triệu, thế nhưng là tại Bạch Ngọc Ý trở về Triệu gia thời điểm, Triệu lao ra tử kéo lấy bệnh thân thể tự mình đi Bạch Ngọc Ý mẫu thân trước mộ tế bái, lúc này mới đổi lấy Bạch Ngọc Ý quy tâm. Đi qua kinh lịch sẽ một mực ảnh hưởng một người, cái này cũng có thể nói rõ, vì cái gì Bạch Ngọc Ý cùng Trương Nguyên Khánh làm đối thủ, cuối cùng hắn ngược lại có thể tiếp nhận Trương Nguyên Khánh hảo ý, hai người hóa thủ thành bạn. Chí ít Bạch Ngọc Ý trong lòng là bội phục Trương Nguyên Khánh, cũng là thưởng thức đối phương. Mà Trương Nguyên Khánh bên kia cũng vậy, hắn là có rất nhiều con đường có thể đi. Nếu như nói 30 tuổi trước, Trương Nguyên Khánh là nông môn xuất thân, cả người một nghèo hai trắng lời nói còn có thể nói còn nghe được. Thế nhưng là 30 tuổi đằng sau, Trương Nguyên Khánh đã có không giống bình thường lực ảnh hưởng. Tại hắn trong quá trình phát triển, Trương Nguyên Khánh từng có rất nhiều lựa chọn, tỉ như Lâm gia, Triệu gia, Vương gia, học viện phái cũng không phải là hắn duy nhất một con đường. Thế nhưng là Trương Nguyên Khánh cuối cùng hay là lựa chọn học viện phái. Hiện tại xem ra, Bạch Ngọc Ý cũng muốn lựa chọn con đường này, thậm chí hắn lúc trước buông tha Trương Nguyên Khánh cũng là vì có một ngày như vậy. Triệu Thánh Võ hỏi ngược lại, ngươi như thế tin tưởng học viện phái khẳng định có thể đạt được thắng lợi? Phải biết, Tùng Lỗi cơ hồ sẽ phải đảo lộn. Bạch Ngọc Ý cười lạnh, ta chỉ là tại nói cho ngươi một cái đạo lý, hàn môn ngay tại học tập, vọng tộc đã tự cho là cao cao tại thượng, ngươi cảm thấy kết cục cuối cùng là cái gì? Tùng Lỗi đã từng lời nói, ta vẫn như cũ tin phục. Hàn Môn lên, vọng tộc suy, không kịp 10 năm gặp thành bại. Cho nên ngươi hỏi ta làm sao bây giờ, ta hẳn là hỏi ngươi muốn làm sao, chớ đi lầm đường. Cuối cùng một câu nói kia, Bạch Ngọc Ý cơ hồ là ở trên cao nhìn xuống phê bình Triệu Thánh Võ. Chương 1488 lần đầu đại hội chính thức tổ chức, chương 1488 lần đầu đại hội chính thức tổ chức, cái này nếu như đổi lại trước kia, cơ hồ là không dám tưởng tượng một sự kiện. Bạch Ngọc Ý tại Triệu Thánh Võ trước mặt, liền liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Nhưng là bây giờ, hắn lực lượng 10 phần, thậm chí trái lại hung hăng phê một trận chính mình nhị thúc. Triệu Thánh Võ chỉ là có chút giật mình tại Bạch Ngọc Ý cải biến, hắn trầm mặc sau nửa ngày, mới chậm rãi nói, đã ngươi lựa chọn con đường này, vậy liền đi lên phía trước đi. Triệu Thánh Võ không ngăn cản nữa, Bạch Ngọc Ý cũng không nghĩ tới, còn tại hắn ngây người thời điểm, Triệu Thánh Võ đã cúp điện thoại. Tại phía xa duyên hải, Triệu Thánh Võ cúp điện thoại đằng sau, thần sắc của hắn cũng không có chút nào sinh khí, ngược lại thần sắc có chút không nói ra được cao hứng. Triệu Thánh Võ lại cầm điện thoại lên, đánh một cái đặc thù dây số. Nhận được điện thoại người có chút giật mình, nhị ra, là ngài gọi điện thoại về rồi sao? Triệu Thánh Võ ừ một tiếng, bên kia lập tức nói ra, ta cho ngài được chuyển tới lao ra từ bên kia. Nói đi, trong điện thoại lại vang lên âm thanh bận. Đợi tầm 10 giây, một tiếng nói giản mua truyền đến, Thánh Võ, sự tình gì? Triệu Thánh Võ nghĩ nghĩ, hay là đem vừa rồi cùng Bạch Ngọc Ý đối thoại đều nói cho lao gia tử. Lao gia tử thanh âm nghe không ra buồn vui, xem ra Ngọc Ý đã làm ra lựa chọn, trên thực tế hắn muốn đi đường, cùng ngươi suy nghĩ hoàn toàn không giống. Nhưng là ta nghe ngươi thanh âm, tựa hồ bởi vậy cảm thấy rất hưng phấn. Cha, Ngọc Ý là chân chính trưởng thành, ta hiện tại chuyện may mắn nhất, không ai qua được đem hắn đưa đến An Bắc. An Bắc lần này lịch luyện, để hắn chân chính lột xác thành làm một cái có thể đảm đương gia tộc tương lai nam nhân. Triệu Thánh Võ đối với cái này tựa hồ phi thường thoải mái. Lao gia tử chậm rãi thở dài một hơi, Ngọc Ý tại An Bắc đụng phải người kia là Tùng Lôi đồ đệ, ta nhớ được ngươi thật giống như cũng là năm đó đụng phải Tùng Lôi đằng sau, mới bắt đầu trở nên thành thủ cổ trọng. Trên đời này liền có trùng hợp như vậy sự tình, xem ra học viện phái chuyện này, chúng ta Triệu gia cũng là trốn không thoát. Triệu Thánh Võ nghĩ nghĩ nói ra, cha, ta cảm thấy Ngọc Ý nói đúng, cho dù là Tùng Lôi ngã xuống, Hàn Môn lên, vọng tộc suy, đây đều là chiều hướng phát triển. Ai ngăn tại đại thế trước đó, ai liền sẽ bị nghiền thành cho bụi. Triệu Thánh Võ sau khi nói xong, một mực chờ lấy lao gia tử đáp lời. Thế nhưng là lao gia tử chỉ là ừ một tiếng, một lát sau liền cúp điện thoại. An Bắc, Lỗ Đông cộng đồng đưa ra vượt tỉnh vực liên minh phương án, mà phương án này tại luận chứng thời kỳ, Hỗ Thị cũng kịp thời đưa cho duy trì, cũng minh xác biểu thị khoa sáng tạo khu sẽ làm liên minh một trong gia nhập vào. Hỗ Thị tham dự, liền lộ ra rất không tầm thường. Kết quả phương án này, trọn vẹn luận chứng hơn nửa tháng, cuối cùng mới đến trả lời. Mà tại An Bắc bên này, có tôn cần duy trì, Trương Nguyên Khánh mang theo chính hiệp người rất nhanh liền tại Giang Bắc hoàn thành hội nghị bố trí. Làm vượt tỉnh vực liên minh lần thứ nhất đại hội, hết thảy đều theo cao quy cách bố trí. Bao quát hội nghị quá trình, đều có Thiên Thủy thị, Giang Bắc thị cùng tỉnh thành thị tương quan lãnh đạo dẫn đầu luận chứng, cuối cùng chế định ra dài đến 3 ngày hội nghị kỳ, khâu bao hàm khai mạc sẽ cùng nghiên thảo hội còn có tham hỏi sẽ chờ. Lệnh Tôn Cần cũng không nghĩ tới chính là, mặc dù địa điểm thiết lập tại Giang Bắc thị, nhưng là cuối cùng Hạ Huy Hào hay là được tuyển là hội nghị chủ trì. Cái này một lựa chọn là ủy ban lựa chọn, liền ngay cả Tôn Cần cũng không có biện pháp cải biến. Lần này hội nghị khai mạc là An Bắc một việc đại sự, nhiều tiết kiệm môi đều phái người tới phỏng vấn. Khai mạc sẽ ở lễ đường cử hành, lễ đường chỗ ngồi ghế do lối đi nhỏ chia hai bên trái phải, một bên ngồi chính là Hồ Chí Công cùng ủy ban thành viên, một bên khác ngồi chính là An Bắc tương quan lãnh đạo. Tôn Cần cùng Diêm Thành Đạo cùng nhau đến họp, Trương Nguyên Khánh an vị ở bên cạnh họ, rất có đứng thứ ba tư thế. Mặc dù nói Trương Nguyên Khánh sở dĩ có thể ngồi tại vị trí này, là bởi vì liên minh này chính là hắn phát khởi, là người đề xuất tự nhiên vị trí liền muốn rõ rệt một chút. Bất quá nhìn thấy Trương Nguyên Khánh ngồi tại tiết kiệm một thanh cùng tiết kiệm hai trôi bên người, rất nhiều người đều cảm thấy không có chút nào đột ngột cảm giác. Cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích người thanh niên, hiện tại đã để rất nhiều người đều vô ý thức không để ý đến tuổi của hắn. Khi một người hy vọng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, thậm chí liền ngay cả giới tính đều sẽ bị người xem nhẹ. Hiện tại Trương Nguyên Khánh, dù là ngồi tại tiết kiệm một thanh cùng tiết kiệm hai trôi bên người, cũng làm cho người không dám xem nhẹ. Đặc biệt khi Hạ Huy Hảo cầm trong tay trên mịp rộ phồn đài chủ cầm hội nghị thời điểm, ủy ban bên kia tương quan lãnh đạo còn không có gì phản ứng, An Bắc các cán bộ có đã thấp giọng nghị luận. Tôn Cần nhìn thấy Hạ Huy Hảo lên đài, hắn mặt không biểu tình, trong lòng sắc thực thở dài một hơi. Mình đã liền Hạ Huy Hảo sự tình, cho Trương Nguyên Khánh mấy lần ám hiệu, nhưng là đối phương thái độ không có chút nào cải biến. Không chỉ có như vậy, Tôn Cần phát hiện tỉnh ủy mấy cái lãnh đạo bên trong cũng bắt đầu có người giúp Hạ Huy Hảo nói chuyện. Dựa theo xu thế này xuống dưới, không nói đến phó tỉnh trưởng trợ lý vị trí muốn cho Hạ Huy Hảo an xếp lên trên. Đặc biệt lần này đem đại hội địa điểm cải thành Giang Bắc thị, cho nên tại đề cử hội nghị chủ trì thời điểm, Vu Tỉnh Vu Lý cũng là Giang Bắc thị người đứng đầu Hách Lệ Bình tự thân lên trận. Dù sao Hách Lệ Bình so Hạ Huy Hảo tuổi trẻ, mà lại khí chất cũng không tệ, lại thuộc về tuổi trẻ phái lãnh đạo bên trong tương đối có thể chấn được chẳng tử. Nhưng không có nghĩ đến, Hách Lệ Bình lại chủ động lui về phía sau một bước. Hách Lệ Bình lui về sau, Vệ Ngọc Tường cũng không tiện tranh, cuối cùng liền rơi xuống Hạ Huy Hảo trên đầu. Thấy mầm biết tê, Tôn Cần biết Hạ Huy Hảo thượng vị chỉ sợ là ngăn không được, mà hắn thượng vị sẽ để Dương phái hình bóng vang đạt tới một cái cao phong. Thậm chí có thể nói như vậy, Hạ Huy Hảo trước đảm nhiệm tỉnh trưởng trợ lý, nếu như quá độ kỳ viên mãn đằng sau, thành công trở thành phó tỉnh trưởng, như vậy so Trương Nguyên Khánh chính mình đảm nhiệm phó tỉnh trưởng hiệu quả còn tốt hơn. Tôn Cần nghĩ tới đây, âm thầm lắc đầu, Trương Nguyên Khánh tiểu tử này đại khí đã thành. Đang lúc Tôn Cần nghĩ đến tâm tư thời điểm, Hạ Huy Hảo đã ở trên đài cao giọng nói ra, hiện tại cho mời chúng ta Tôn thư ký lên đài đọc lời chào mừng. Tôn Cần nghe được tên của mình, cười cười đứng dậy lên đài. Tại hắn lên đài thời điểm, Hạ Uy Hảo không người hư vì hắn. Tôn Cần tại trên bả vai hắn vỗ một cái, sau đó cười cười. Hạ Uy Hảo cũng làm mỉm cười, tất cả đều trong im lặng. Làm lần này hội nghị tham gia lãnh đạo tối cao nhất, Tôn Cần vừa lên đài, hiện trường liền yên tĩnh trở lại. Tôn Cần cũng không có bầm bài soạn trước, ánh mắt của hắn nhìn sang, đặc biệt là nhìn một chút vượt tỉnh vực liên minh ủy ban bên này. Trừ Hồ Chí Công bên ngoài, thuần một sắc chính sảnh cấp cán bộ. Những người này ngồi nghiêm chỉnh, mắt lộ ra ánh mắt kiên định, chính giống như từng thanh lợi kiếm. Nơi này thị người đứng đầu số lượng đã vượt qua An Bắc toàn tỉnh, mà lại có thể mong muốn chính là sau này liên minh này thị người đứng đầu số lượng sẽ càng nhiều, mà những này ưu tú người đứng đầu bên trong sẽ có người thẳng tới mây xanh, có ít người thậm chí sẽ trở thành một nước, một tỉnh lương đống chi tài. Cho nên giờ phút này đứng ở chỗ này, cho dù là Tôn Cẩn cũng không nhịn được đùi ngùi mãi thôi. Chương 1489 Học viện phái nguyên lão cấp nhân vật. Chương 1489 Học viện phái nguyên lão cấp nhân vật. Tôn Cẩn tại đọc lời chào mừng bên trong, tự nhiên biểu đạt đối với vượt tỉnh vực liên minh lòng tin, cũng biểu đạt ủng hộ của mình. Hắn cũng tin tưởng vững chắc, đây là một cái có thể thành đại sự liên minh, thậm chí tương lai sẽ bị ghi vào sử sách. Ngay tại Tôn Cẩn phát huy thời điểm, lễ đường hậu phương chuyển đến một chút bạo động. Tôn Cẩn khẽ nhíu mày, bất quá dạng này vấn đề nhỏ, căn bản không làm khó được hắn. Hắn bình ổn phát huy, không có nhận chút nào ảnh hưởng. Đợi đến lúc kết thúc, Tôn Cẩn nói chuyện tự nhiên thu được một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Từ trên bàn xuống thời điểm, Tôn Cẩn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là Diêm Thành Đạo đã ở một bên giải thích, giống như hồi hội trưởng lại mời một số người tới, những người này tới hơi chậm một chút. Tôn Cẩn nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hắn chỉ là hiếu kỳ, lại có người nào đến đây? Chỉ là làm hắn thân phận này, không tốt quay đầu hướng về sau nhìn. Ở thời điểm này, Hồ Chí Công lên đài phát biểu. Hồ Chí Công kỹ càng giới thiệu vượt tỉnh vực thành thị ý nghĩa, chiều sâu phân tích lần này liên minh tồn tại to lớn tiềm lực. Nói trắng ra là chính là mọi người cùng một chỗ tài nguyên trao đổi, chủ yếu là lấy vận tải đường thủy là chủ yếu con đường, câu thông các nơi. Bởi vì An Bắc cảng hàng chỉnh hợp phát triển, hiện tại vận tải đường thủy chi phí tiến một bước thấp xuống, mà lại rất nhiều cửa ải đạt thông, đem hiệu suất lại lần nữa đề cao. Tương lai An Bắc cảng hàng sẽ cùng mặt khác cảng hàng tiến một bước chỉnh hợp tài nguyên, để vận tải đường thủy con đường biến thành liên minh thành thị động mạch chủ. Kể từ đó, vận tải đường thủy sự nghiệp sẽ đạt được phát triển thêm một bước, mà nhiều thành liên minh ưu thế sẽ tiến một bước phóng đại. Kết quả sau cùng, đó chính là từ nhiều thành liên minh đến các phương diện tài nguyên thông suốt giao lưu. Hồ Chí Công cử đi một ví dụ, lấy Hô Thị Khoa Sáng Tạo Khu làm thí dụ, từ một chút khoa học kỹ thuật sản nghiệp nguyên vật liệu bắt đầu, mãi cho đến nhiều cái thành thị hình thành toàn bộ dây chuyền sản nghiệp, cuối cùng tạo thành một cái cự đại sản nghiệp mạng lưới. Mà sản nghiệp này mạng lưới chỉnh thể tính cực lớn tăng cường đằng sau, một chút tiêu chuẩn cũng có thể tiến một bước thống nhất. Hồ Chí Công một chút tỉ mỉ xác thực ví dụ, hoàn toàn chính xác để cho người ta càng rõ ràng hơn xem đến lần này vượt tỉnh vực thành thị liên minh tầm quan trọng. Rất nhiều người tấp nập nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, đối với người trẻ tuổi này đại thủ bút cảm thấy chấn kinh. Mặc dù tại toàn bộ liên minh bây giờ ủy ban cũng tốt, tổ chức gì cũng tốt, người thanh niên này cũng chỉ là chiếm cứ một cái dự thính ủy viên vị trí. Nhưng là cơ hội liên minh tất cả mọi người biết, người trẻ tuổi này chính là lần này liên minh chủ yếu người đề xuất. Khi bọn hắn nhìn thấy Trương Nguyên Khánh khuôn mặt trẻ tuổi lúc, đối với người trẻ tuổi này hiếu kỳ, có thể nói là đạt đến đỉnh phong. Vô luận như thế nào, người trẻ tuổi này đã trở thành một cái nhân vật truyền kỳ. Thậm chí vào hôm nay trường hợp này phía dưới, Trương Nguyên Khánh đầu ngọn gió muốn so lên đài nói chuyện Tôn Cẩn, Hồ Chí Công còn muốn lớn. Đặc biệt là nếu như lại tính toán tuổi của hắn, có rất ít người không làm này cảm thấy chấn kinh. Cái này nông môn xuất thân thanh niên, sẽ phải biến thành một đầu chính trị cự thú, ai nói rắn không có khả năng thành long, rắn một khi thành long chính là chân long. Ngay tại rất nhiều người đều đối với Trương Nguyên Khánh bảo trì hiếu kỳ thời điểm, Hồ Chí Công ở trên đài vừa cười vừa nói, ta nói nhiều như vậy, đoán chừng mọi người sẽ còn tồn tại nghi hoặc, tỉ như nói liên minh dự tính ban đầu là tốt, nhưng là trước mắt chúng ta đã có 20 thành gia nhập liên minh, tương lai có khả năng sẽ càng nhiều. Như thế nào bảo đảm liên minh cơ chế có thể cân đối nhiều như vậy thành thị, còn có thành thị ở giữa phát triển cùng cạnh tranh xảy ra vấn đề lúc, lại có dạng lực lượng gì đến giải quyết. Cho dù là ủy ban, muốn thực hiện xuân sẻ cân đối, chắc hẳn cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này cần cơ chế nghiên cứu khoa học, càng cần hơn quyết sách khoa học. Dù sao mỏ đá qua sông, mọi người khẳng định có các phương diện lo lắng. Lời nói này đến rất nhiều người trong tâm khảm, đang ngồi đều là một tòa thành thị người đứng đầu, cho nên cân nhắc vấn đề chiều sâu cũng cùng những người khác có sự bất đồng rất lớn. Cái gọi là chưa lo thắng trước lo bại, bất luận một việc nào trước hết nghĩ đến có chỗ, nhìn thấy vấn đề, đây mới là hợp cách người cầm lái thiết yếu tố chất. Lại thêm lần này liên minh có một cái lớn nhất nhược điểm chí mạng, đó chính là không có tiến hành thí điểm, trực tiếp khai triển nhiều thành thị liên minh. Nếu như khiến cho tốt, tự nhiên có thể xưng là một đại sáng nâng. Nhưng là nếu như ra giống Hồ Chí Công nói tới đủ loại vấn đề, liên minh này liền sẽ biến thành một cái hình thức. Mà lại những vấn đề này sẽ theo thành thị gia nhập càng nhiều, vấn đề trình độ phức tạp càng lớn. Cho nên dù là Hồ Chí Công là hội trưởng, rất nhiều người cũng sẽ tồn tại nghi hoặc, liên minh này là có hay không sẽ có nói đến tốt như vậy. Hồ Chí Công vừa cười vừa nói, nếu ta có thể sớm đưa ra vấn đề này, như vậy tự nhiên là có phương thức giải quyết. Vì giải quyết những vấn đề này, chúng ta dự thính ủy viên Trương Nguyên Khánh đồng chí đưa ra một cái biện pháp, đó chính là ủy ban phụ trách chế. Giao phó ủy ban càng quyền to hơn lực. Ta cùng từng cái thành thị người đứng đầu đều là ủy ban thành viên. Tất cả vấn đề cùng bàn bạc là giải quyết vấn đề lực lượng trọng yếu. Đương nhiên cái này có thể cam đoan quyết sách tính công chính, nhưng là liên minh này ban đầu cơ chế cùng các phương diện bảo hộ biện pháp như thế nào tại đặt nền móng giai đoạn, liền có thể tận khả năng tối đa nhất làm đến tốt nhất, chúng ta còn cần một chút ngoại bộ lực lượng. Cho nên cá nhân ta đưa ra, thành lập cố vấn đoàn đề nghị. Vừa nghe nói thành lập cố vấn đoàn, rất nhiều người đều nhíu mày. Dù sao bọn hắn vẫn cho rằng, lần này liên minh lớn nhất tiên phong chính là ủy ban phụ trách chế. Chuyện này, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết. Nếu không dựa theo trước kia cách làm, để tiết kiệm lãnh đạo đến dẫn đầu, rất nhiều thị người phụ trách căn bản không có biện pháp đem ý nguyện của mình thông suốt biểu đạt ra đến. Hiện tại lại làm ra cố vấn đoàn, chẳng lẽ lại muốn đem tiết kiệm lãnh đạo đem vào đến? Cứ như vậy, liền cùng ủy ban phụ trách chế có xung đột. Dù sao tiết kiệm lãnh đạo quyết định đồ vật, bọn hắn ủy ban có thể không chấp hành a. Đến cuối cùng, chẳng phải là ủy ban thành không có tác dụng cơ cấu. Cho nên nghe được cố vấn đoàn thời điểm, tranh cãi thanh âm bên tai không dứt. Đối diện với mấy cái này tranh luận, Hồ Chí Công lấy ra một phần danh sách, ta chỗ này có cố vấn đoàn danh sách, mọi người trước hết nghe ta niệm xong danh sách này, nếu có không thích hợp, chúng ta ủy ban có thể tiến hành nghiên cứu thảo luận. Mà lại cố vấn đoàn tuyệt không can thiệp ủy ban bất luận cái gì thao tác, bọn hắn chẳng qua là vì liên minh thành lập mới bắt đầu, điều lệ hoặc là một chút cơ chế thiết lập cung cấp trí tuệ. Đợi đến ủy ban thành lập đằng sau, cố vấn đoàn hội nghị hàng năm chỉ tổ chức một lần, đối liên minh vận chuyển đưa ra đề nghị. Cũng chính là cố vấn đoàn chỉ có quyền đề nghị, không có quyền quyết định, thường ngày quyết sách hay là do liên minh đến chấp hành. Tiểu nói này, bỏ đi không ít người lo lắng. Hồ Chí Công nhìn thấy tất cả mọi người ý kiến cũng không lớn, liền bắt đầu niệm danh sách. Mà Hồ Chí Công niệm đến tên thứ nhất, liền làm rất nhiều thị người phụ trách quá sợ hãi. Nguyên lai cái này người đầu tiên, chính là đã từng vụ viện nhân vật trọng yếu, hắn từng được xưng là hoa hạ nhất hiểu kinh tế nhân vật chính trị. Không chỉ có là thị người phụ trách, liền ngay cả Tôn Cẩn cũng minh bạch vì cái gì vừa rồi chính mình phát biểu thời điểm, phía sau sẽ phát sinh rối loạn. Nếu thật là đại nhân vật như vậy đến, Tôn Cẩn cảm thấy vừa mới một điểm kia rối loạn, đầy đủ chứng minh những này thị người phụ trách tố chất cường đại. Bởi vì lúc này giờ phút này, Tôn Cẩn cũng nhịn không được không đủ thân thể cùng bên cạnh Trương Nguyên Khánh nói ra, đem vị trí nhường một chút, ta đến phía sau đi gặp một lần lão lãnh đạo. Bên cạnh Diêm Thành Đạo cũng sớm đã đứng dậy, không người hướng về sau chạy tới, nơi nào có chính bộ cấp đại quan tư thế. Chương 1497 hiện tất đến chương 1497 hiện tất đến theo Hồ Chí Công từng cái danh tự đọc lên, hiện trường nhiệt tình là càng ngày càng tăng bọn. Danh sách này bên trong người, có là nổi danh đại học giả, có là từng tại phương diện nào đó lực ảnh hưởng to lớn, rất nhiều người đều nghe nhiều nên thuộc. Ai cũng không biết đây là Trương Nguyên Khánh thủ bút hay là Hồ Chí Công thủ bút, hoặc là những đại lão này, thật đối với liên minh này ký thác kỳ vọng. Không thiếu có ít người tấp nập về sau chạy, đương nhiên rất nhanh liền bị chạy về, không phải vậy hội nghị không cách nào tiếp tục tổ chức. Hồ Chí Công đối với tình huống này cũng là trong lòng hiểu rõ, hắn chờ đến danh sách sau khi đọc xong, đợi đến hiện trường từ từ khôi phục lại bình tĩnh, lúc này mới nhìn về phía đám người, đối với phần này cố vấn đoàn danh sách, có hay không tồn tại dị nghị. Hiện trường lặng ngắt như tờ, danh sách này tùy tiện thả một người đi ra, đều có thể ép tới mọi người không dám nói lời nào. Chúng chi lần này tới nhiều người như vậy. Quả thật trả lời một câu thành ngữ, bầy hiền tất đến. Nếu không có dị nghị, vậy chúng ta vỗ tay mời cố vấn đoàn toàn thể thành viên biểu diễn. Tại Hồ Chí Công đề nghị bên dưới, một đám lao tiền bối tại hàng cuối cùng đứng lên. Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy vỗ tay biểu thị hoan nghênh, liền ngay cả Tôn Cẩn cũng kích động vỗ tay. Nhìn thấy có hiệu quả như thế, Trương Nguyên Khánh cũng cười đứng dậy. Cố vấn đoàn một người cầm đầu tại sắp lên đài thời điểm, đi ngang qua Trương Nguyên Khánh hàng này, ánh mắt quay lại cùng Trương Nguyên Khánh ánh mắt đối đầu. Trương Nguyên Khánh sửng sốt một chút, lão nhân kia khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục đi lên. Trương Nguyên Khánh cũng không biết đối phương cái gật đầu này đã bao hàm bao nhiêu ý tứ, bất quá tóm lại tới nói là thiện ý cố vấn đoàn tập thể biểu diễn đằng sau, Hồ Chí Công còn muốn mời bọn hắn phát biểu cũng tuyên bố chính thức khai mạc, bất quá những này lao đồng chí đều không có tiếp nhận. Lão giả cầm đầu chỉ là cười nhạt cười, chúng ta những lao giả này cả một đời nói quá nhiều lời nói, vẫn là đem phát ra tiếng cơ hội lưu cho người trẻ tuổi đi. Hồ Chí Công thấy thế không tốt miễn cưỡng, đem cuối cùng cơ hội nói chuyện, để lại cho Bạch Ngọc Ý đại biểu Hồ thị tới nơi này, cho nên thân phận tại một đám phó hội trưởng bên trong coi là tương đối đặc thù. Mà lại hắn cũng xác thực tuổi trẻ, lý lịch cũng tương đối phong phú, đi ra một mình đảm đương một phía cũng có thể nói còn nghe được. Về phần Trương Nguyên Khánh, hắn tử vừa mới bắt đầu liền định vị chính mình là người tàng hình. Hồ Chí Công cũng không miễn cưỡng hắn, cho nên liền để Bạch Ngọc Ý đi lên làm khai mạc cái cuối cùng nói chuyện. Không nghĩ tới Bạch Ngọc Ý sau khi lên đài cầm qua microphone, hắn cười nhạt một tiếng, ta cảm thấy các lão tiên sinh nói đúng, phát ra tiếng cơ hội lưu cho người trẻ tuổi, ta ở chỗ này không tính trẻ tuổi nhất, ta muốn hay là để cho trẻ tuổi nhất người kia đi. Không ai từng nghĩ tới, Bạch Ngọc Ý hư lay động một thường, đùa nghịch một cái tiểu thông minh. Cây bước lực tập trung đến Trương Nguyên Khánh trên thân. Trương Nguyên Khánh cũng không nghĩ tới, trường hợp này cơ hội nói chuyện thế nhưng là rất khó được, không chỉ có nhiều như vậy đến từ từng cái thành thị người phụ trách chủ yếu, mà lại cố vấn đoàn cái kia phân lượng 10 phần lao tiền bối cũng tại quan sát. Lúc này lộ cái mặt, đây chính là rất nhiều người cầu đều cầu không đến cơ hội, không nghĩ tới hắn lại còn nhường. Mà lại luận tuổi tác tới nói, Trương Nguyên Khánh hoàn toàn chính xác so Bạch Ngọc Ý nhỏ. Lần này, mọi ánh mắt đều nhìn về hắn. Trương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng, đi đến đài nhận lấy microphone. Bạch Ngọc Ý cười lui lại một bước, nhường ra sân khấu. Đây là Trương Nguyên Khánh lần thứ nhất tại liên minh tất cả ủy viên chú mục bên dưới, lần thứ nhất biểu diễn. Trương Nguyên Khánh vừa mới tiếp lời ống, đám người nhao nhao vỗ tay, biểu đạt đối với vị thanh niên này tài tuấn kính y đối mặt nhiệt tình của mọi người. Trương Nguyên Khánh cũng không luống cuống, Lan Đình tập tự có một câu gọi bầy hiền tất đến, thiếu dài mặt rộng, chính thích hợp hình dung lúc này chẳng cảnh. Mà bản này ta thích tác phẩm xuất sắc bên trong còn có một câu, mặc dù thế khác biệt sự tình dị, cho nên hương nghi ngờ, nó dồn một cũng. sau chi lắm người cũng sẽ có cảm giác tại nhã nhặn. Hôm nay chúng ta ở đây đạt thành liên minh, ta muốn kể đến sau lại nhìn hôm nay, liền như là hôm nay chúng ta nhìn xem tiền nhân vĩ đại thân ảnh mở dạng, đều là đáng giá ghi khắc cùng tự hào. Vượt tỉnh vực liên minh ý nghĩa ta cũng không muốn nói nhiều, ta muốn nói chính là khoa học kỹ thuật sản nghiệp giao lưu chỉ là chúng ta bước đầu tiên, phía sau có lẽ còn có du lịch tài nguyên giao lưu, phát triển lý niệm giao lưu, đến mức toàn phương vị xâm nhập giao lưu. Trương Nguyên Khánh ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, phụ từ xem nghĩa, vụ tổng cương lĩnh, khu vạn đồ tại đồng quy, trinh bách lự tại nhất trí. Ta tin tưởng vững chắc, tại tất cả chúng ta cộng đồng cố gắng bên dưới, với này minh chắc chắn chỉnh thể tăng lên liên minh các thành thị chi thực lực, đẩy mạnh toàn phương diện phát triển, là hoa hạ chi bay lên cống hiến bảng bạc lực lượng. Ta tuyên bố, vượt tỉnh vực thành thị liên minh lần đầu hội nghị thành công khai mạc. Trương Nguyên Khánh nói chuyện cũng không có rất dài, nói chuyện của hắn tại một mảnh trong tiếng vỗ tay chính thức kéo ra lần này hội nghị mở màn. Mà tại tứ cựu thành bên trong, Chu Y Y cùng Lâm lão sư ngồi đối diện uống trà. Lâm lão sư trạng thái không phải rất tốt, nàng tựa ở trên ghế xích đu, trầm mặc nửa ngày nói ra, hạ gia nếu nguyện ý phát ra tiếng, ngươi còn tìm ta làm cái gì? Ta cũng không thiếu các ngươi cái gì đi. Chu Y Y chậm rãi uống trà, uống rượu một ngụm, vừa rồi để chén trà xuống, Lâm lão sư, nếu ngài có thể coi là rõ ràng như vậy, vậy chúng ta coi như rõ ràng một chút, Nguyên Khánh trước đó đã cứu ngươi một lần, ngươi cũng giúp hắn rất nhiều. Từ tình lý tới nói, hẳn là không ai nợ ai. Nhưng ngươi là không nợ Nguyên Khánh, nhưng là còn thiếu ta. Lâm lão sư mỉm cười, ta thiếu ngươi cái gì? Chu Y Y từ tốn nói, giao giao tỷ cùng Nguyên Khánh ở giữa sự tình, ngài cũng muốn phụ trách nhiệm. Nâng lên chuyện này, Lâm lão sư nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Chu Y Y một chút, nàng đại khái là không nghĩ tới, Chu Y Y vậy mà đem chuyện này cho rời đi ra. Lâm lão sư cười như không cười nhìn xem nàng, đã ngươi cái gì đều rõ ràng, ta thế nhưng là nhìn ngươi cũng không có làm gì. Cái kia muốn nói như vậy, chính ngươi có phải hay không phải gánh vác phụ trách nhiệm? Huống chi, ngươi đòi nợ hẳn là tìm An gia đi mướn, tìm ta có thể coi là chuyện gì? Chu Y Y cười không nói, nàng nuốt nuốt cái chén, phản phất căn bản không có nghe được lời nói vừa rồi. Nàng thái độ này, ngược lại để Lâm lão sư có chút ngồi dậy, hôm nay ngươi nếu là không nói rõ ràng, vậy ta liền muốn lưu ngươi xuống tới từ từ hàn huyên. Chu Y Y từ tốn nói, dù sao ngài là giao giao tỷ chí thân, chẳng lẽ ngài không thay giao giao tỷ gánh chịu một chút trách nhiệm à? Mà lại giao giao tỷ có hôm nay, cũng là ngài làm cho, ngài quả thật là một chút ấy nấy đều không có. Lời này vừa nói ra, Lâm lão sư sắc mặt đột nhiên biến đổi, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, con mắt nhìn chằm chằm vào Chu Y Y. Chu Y Y đạo, ngài đừng nhìn ta như vậy, đây đều là ta suy đoán. Từ chuyện lúc trước bên trên, ta đại khái có thể cảm giác được ngài cùng giao giao tỷ quan hệ tuyệt không đơn giản. Lại thêm Hạ A Di đối với giao giao tỷ thái độ, cũng bởi vì giao giao tỷ đưa Nguyên Khánh một cái tín vật, nàng tại sao muốn đưa Nguyên Khánh tín vật, tự nhiên là bởi vì nàng thiếu một cái nhân tình. Hạ A Di là không nợ giao giao tỷ, mặc dù giao giao tỷ mẫu thân qua đời là cùng An lão rời đi có quan hệ, nhưng là An lão là tự nguyện rời đi, nhân tình không nên tính tại giao giao tỷ trên người mẫu thân. Thế nhưng là nếu có một người như vậy, nàng rõ ràng có thể là giao giao tỷ mẫu thân làm chủ, lại vì cố toàn An gia cùng Hạ gia, cuối cùng để cho mình chí thân ăn phải cái lô vốn, như vậy đây chính là một ơn huệ lớn bằng trời. Chu Y Y nhìn về phía Lâm lão sư, gàn từng chữ, mà người này làm ra hết thảy, có thể nói tổn thương giao giao tỷ một đời, như vậy thương hại kia lại phải ai tới trả tiền đâu?